Chương 30. Thanh Phong trại chương 30, Thanh Phong trại Tam canh Vương Liệt, ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất nhà mời tới võ giả. Vương Định lập tức giận dữ. Vương Định, ta là thúc thúc của ngươi, lão tử ngươi dạy thế nào ngươi như thế không có giáo dục, có biết hay không cái gì gọi là tôn ti. Gặp Diệp Hy Văn đại phát thần uy, Vương Liệt hoàn toàn yên tâm, không chút do dự cãi lại nói ra, loại phế vật này ngươi lại còn che chở hắn, vừa rồi lời hắn nói, ngươi không nghe thấy, đây chính là đang vũ nhục một nguyên tông, ngươi là chê chúng ta Vương gia phát triển quá tốt rồi đúng không, liên lụy Vương gia chúng ta, ngươi đảm đương lên a. Vương Định bị Vương Liệt nói lúc trắng lúc xanh, ngầm bực những võ giả kia đều là phế vật, mỗi một cái đều là phế vật, không có một trong đó dùng thế mà bị mười mấy tuổi tiểu mao hải tử đánh thảm như vậy. Vương Liệt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Vương Định sắc mặt khó coi quẳng xuống ngoan thoại đằng sau, chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Quá sung sướng, tên hôn đản này từ nhỏ đã không có đem ta để vào mắt, lần này xem như xả được cơn giận. Vương Liệt cắp cắp cười to nói ra, nhiều năm ác khí, rốt cục ra một điểm. Trung quanh võ giả nhìn về phía Diệp Hy Văn ánh mắt cũng thay đổi, không còn dám giống trước đó nhỏ như vậy nhìn Diệp Hy Văn. Chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Hy Văn hỏi Vương Liệt nói ra. Buổi chiều xuất phát, buổi tối hôm nay vào thành. Vương Liệt hồi đáp. Ban đêm vào thành. Là muốn trôn tránh ai a? Diệp Hy Văn không có suy nghĩ nhiều, Vương Liệt hơn phân nửa biết đến cũng không nhiều, nếu không, lấy Vương Liệt quan hệ với hắn, không có lý do không nói. Không đầy một lát, Vương Liệt lại có những chuyện khác đi làm việc, Diệp Hy Văn tìm cái địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cả một cái sáng sớm thời gian, lại tới 10 cái võ giả, cũng đều là vào ngày kia lục trọng trở lên võ giả, thực lực cao cường. Lần này rất cảm tạ mọi người đón lấy nhiệm vụ này. Sắp tới giữa trưa, ngoài cửa tới một cái thoáng có chút lưng còng lão giả, ta là Vương gia quản gia Vương Đức Anh, lần này dẫn đội nhiệm vụ, để ta tới phụ trách. Nguyên lai là khoái đao Vương tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Một võ giả tiến lên chắp tay nói ra. Nguyên lai hắn chính là 20 năm trước tung hoành Thanh Phong Sơn trăm dặm khoái đao Vương Đức Anh, không nghĩ tới lại bảo Vương gia làm người hầu. Đa tạ mọi người phối hợp, mọi người xin chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ một chút chúng ta liền muốn khởi hành. Vương Đức Anh trầm giọng nói. Đợi đến người đều đến đông đủ đằng sau, Diệp Hy Văn mới đi theo Vương gia đội ngũ áp tải thảo dược lên đường. Bất quá để Diệp Hy Văn có chút kỳ quái là, lần này áp giải, người của Vương gia thế mà đều không có xuất hiện, chỉ xuất hiện một cái lão quản gia cùng một chút Vương gia hộ vệ, Vương Liệt cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Diệp Hy Văn không dám buông lỏng, bản thân lần này hộ tống nhiệm vụ liền rất kỳ quái, hộ tống một lần thảo dược, lại có 3000 linh thạch hạ phẩm, nói rõ nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu, linh thạch nhiều ít là cùng nhiệm vụ độ khó thành trực tiếp có quan hệ trực tiếp, nhưng là dưới loại tình huống này, Vương gia chỉ phái một cái lão quản gia ra mặt, dù sao cũng hơi quỷ dị. Lúc này những võ giả này cũng ít nhiều đều cảm thấy có một ít quỷ dị, những người này nhiều năm liếm máu trên lưới đao sinh hoạt nói cho bọn hắn, có chút cổ quái, cũng đều nhao nhao ý miệng, không còn nói bừa. Đội xe chậm rãi tiến lên, ước chừng đi hơn một canh giờ đằng sau, đột nhiên phía trước rối loạn tương mừng. Trần Long, Trần Hổ, Thanh Phong trại hai đại đương gia đều tới, thật sự là không nghĩ tới, đây bất quá là một xe loại cỏ phổ thông tốt thôi, không đáng hai vị đương gia tự mình đến đây. Phía trước truyền đến Vương Đức Anh thanh âm. Thanh Phong trại. Trong đám võ giả có chút bạo động. Thanh Phong trại ở phụ cận đây cũng coi là thanh danh hiển hách, Thanh Phong Sơn phụ cận núi nhiều, dân phong cũng lưu hãn, thổ phỉ sơn tặc càng nhiều, mà Thanh Phong trại thì là trong đó lớn nhất một ổ. Trần Long, Trần Hổ hai cái này đương ra càng là hung danh truyền xa, nghe nói là một đôi hai huynh đệ thực lực cực kỳ cao cường, đều là bắt trọng đỉnh phong cao thủ, hai người liên thủ, thậm chí có thể đối kháng hậu thiên cựu trọng cao thủ. Đối với những võ giả này tới nói, Thanh Phong trại hai đại đương gia cũng là rất lớn uy hiếp. Thật chỉ là loại cỏ phổ thông thuốc a, Vương Đức Anh, ngươi năm đó cũng là một phương hảo thủ, trên đường tiền bối, không cần đánh cho ta bí hiểm. Khi dễ chúng ta hai huynh đệ không kiến thức à? Đội ngũ trước, một đội hơn trăm người nhân mã nằm ngang ở giữa đường, cầm đầu hai người đều là lưng hùm vai gấu, diện mạo thu cùng đại hán, hai người trên khuôn mặt lại cũng có 7-8 phần tương tự, chính là Thanh Phong trại hai đại đương gia, Trần Long Trần Hổ. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá chúng ta Thanh Phong thương hành cùng các ngươi Thanh Phong trại ở giữa, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, ngày lễ ngày Tết cũng chưa từng thiếu đi lễ vật, làm sao lần này phải cứ cùng chúng ta làm khó dễ à? Vương Đức Anh trầm giọng nói ra, thanh âm trầm ổn hữu lực. Chúng ta cũng không muốn khó xử, chỉ cần các ngươi đem phía sau thảo dược đều dạy dỗ đến, huynh đệ chúng ta xoay người rời đi. Thanh Phong trại hai đại đương gia bên trong đại ca Trần Long nói ra. Hừ, nói như vậy, hai vị đương gia là muốn cùng chúng ta Thanh Phong thương hành trở mặt đi. Chúng ta Thanh Phong thương hành, mặc dù nhất quán thiện trí giúp người, nhưng là cũng không phải bùn nặng các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Vương Đức Anh tiếp tục nói. Bớt nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta đi ra trước đó không có nghĩ qua? Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, làm xong vụ này đằng sau, ngươi nghĩ rằng chúng ta huynh đệ sẽ còn lưu tại đây một vùng à? Trần Hổ cắp cắp cười to nói ra. Chớ nói nhảm, đã ngươi không chịu dạy dỗ đến, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí, chúng tiểu nhân, giết. Lập tức Thanh Phong trại một đám thổ phỉ quái khiếu lao đến, mà Thanh Phong trại hai cái đại đương gia càng là cười lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, mang theo những cái kia Thanh Phong trại thổ phỉ giết tới đây. Toàn thể theo ta lên, giết. Vương Đức Anh hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, lập tức bay lượn lên giữa không trung, một thanh trường đao rút ra, trong nháy mắt hàn mang chiếu rọi giữa không trung, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng phía Trần Long Trần Hổ chém xuống. Thanh Phong trại hai đại đương gia xuất ra vũ khí, là một thanh lang nha đổng, quái khiếu nên đón tiếp lấy. Vâng. Trường đao cùng lang nha đổng đột nhiên đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng khí lưu từ chỗ giao giới quyết tán ra đến, hình thành đáng sợ cương phong. Ha ha ha, không nghĩ tới vài thập niên trước tung hoành một phương khoái đao bất quá cũng như vậy. Trần Long cắp cắp cười lớn một tiếng, cuốn lấy Vương Đức Anh. Ha ha ha, cái này khoái đao bất quá cũng như vậy, lao ra hỏa, ngươi đã giả. Trần Hổ cũng phụ họa cười ha ha nói đạo. Trần Hổ nhân cao mã đại một cây lang nha bổng quét ngang qua, bị quét đến Thanh Phong Thương Hành hộ vệ hoặc là võ giả đều bị đánh xương cốt đều đứt gãy. Làm sao bây giờ, hai người kia quá mạnh, nếu như không ai ngăn trở hắn, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị hắn tàn sát không còn. Một võ giả sắc mặt trắng bệch nói. Còn lại võ giả cũng đều là lòng vẫn còn sợ hai nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại đụng phải Thanh Phong Trại hai đại đương gia, lần này hộ tống nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản. A bỗng dừng, một thanh âm liền xông ra ngoài, hướng phía Trần Hổ phóng đi. Các minh đệ, có dám hay không ra sức điểm, bạo chết phía trước mấy cái, còn kém hơn 100 điểm tích lũy cũng chính là mười mấy phiếu hoặc là 30 hội viên cờ lật ca. Chương 31. Năm đao chém Trần Hổ bành. Trần Hổ rát rát cười một tiếng, một cây lang nha đồng vung vẩy hiển hách sinh phong, một gậy đem một tên hộ vệ đập máu thịt bé bét, đại khai sát giới. Lúc này Vương Đức Anh lại bị Trần Long cho dây dưa kéo lại. Vương Đức Anh mặc dù cường hành, nhưng là Trần Long nhưng cũng là hậu thiên bắt trọng đỉnh phong võ giả, mặc dù so Vương Đức Anh kém một chút, nhưng là Vương Đức Anh một lát cũng thoát không nổi Trần Long dây dưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hổ đại khai sát giới. Trần Hổ, chết đi! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao phát ra một đạo hàn quang, giống như một vầng minh nguyệt, xinh xinh ép tới. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, huống chi chuyện này liên lụy đến Vương Liệt nhà bọn hắn, Diệp Hy Văn đương nhiên muốn giúp đỡ một thành. Vâng. Trường đao cùng lang nha bổng hung hăng đụng vào nhau, một tiếng tiếng nổ đùng đoàng to lớn truyền ra. Làm sao có thể? Trần Hổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hậu thiên thất trọng. Hậu thiên thất trọng một đao thế mà có thể có như thế uy lực. Trần Hổ trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, bất quá mặc kệ ngươi là cái gì thiên tài, cũng phải chết ở trên tay của ta. Lập tức Trần Hổ trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, bóp chết thiên tài cái gì, ta thích nhất. Vừa dứt lời, Trần Hổ lang nha đồng đã mua đến Diệp Hy Văn trước mặt, mắt thấy lại là một cái óc vỡ toang. Lấy một chém. Diệp Hy Văn lại là chém ra một đao, quét sạch lên một trận gió lốc. Vâng. Hai luồng chân khí hung hăng đụng vào nhau, như là như sóng biển lan tràn ra, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Bạch bạch bạch. Diệp Hy Văn liền lùi lại mấy bước, trên lực lượng so với Trần Hổ còn nhỏ một chút, nếu như bây giờ Diệp Hy Văn đã là hậu thiên bắt chọc lời nói, chỉ sợ một đao liền có thể đem hắn bổ ra. Hào tiểu tử. Trần Hổ liên lui hai bước, trong mắt sát ý càng sâu, chớ nhìn hắn khuôn mặt thô kệch, nhưng là bản thân lại không ngu ngốc, bằng không thì cũng không thể trở thành Thanh Phong Trại nhị đương gia. Toàn lực vũ động lên lang nha bổng càng là nhanh thêm mấy phần, thế đại lực trầm, bị nện đến người, tuyệt đối là bị thế nào thành bánh thịt, gào thét lên đem không khí đều nện thành hai nửa. Trần Hổ đạp chân xuống, bước ra một cái khe, toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt bay lượn đến giữa không trung, giơ lên cao cao, hung hăng đập xuống. Chói hai tiếng xe gió tại Diệp Hy Văn chung quanh quanh quẩn, to lớn lang nha bổng nhấc lên kịch liệt cương phong thổi hắn đau nhức, Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng đem trường đao múa ra, mặc dù lực lượng không kịp một chút, nhưng là song phương đọ sức, cũng không phải chỉ nhìn lực lượng. Khuyết một chém. Diệp Hy Văn hét lớn, trường đao múa ra một vòng khuyết nguyệt ép tới. Vâng. Trần Hổ bị Diệp Hy Văn một đao đánh lui, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, Diệp Hy Văn lại là một đao chém xuống, khuyết nguyệt chém đao thứ hai. Trần Hổ thế mà bị Diệp Hy Văn một đao chém cánh tay run lên. Vâng. Đao thứ ba. Trần Hổ căn bản không kịp phản ứng, đã ba đao chém xuống, hắn tráng kiện đùi cũng bắt đầu run rẩy. Vâng. Đao thứ tư. Tạp lạc. Trần Hổ bị khủng bố lực đạo chấn xương đùi đứt gãy, Trần Hổ rốt cục không kiên trì nổi, quỳ sắt đến trên mặt đất. Cái gì? Đây là đao pháp gì? Trần Hổ hoảng sợ nói ra. Diệp Hy Văn một đao so một đao khủng bố, phản phất một đao này một đao lực lượng đều trùng điệp lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp bội, dị vang cái gì liên hoàn đao loại hình hắn căn bản không để vào mắt, bất quá chỉ là tốc độ mau mau thôi, nhưng là nơi nào có giống cái này bình thường, lực lượng thế mà được ra. Khuyết một chém. Diệp Hy Văn quát, chém ra đao thứ năm, phản phất phía trước tất cả đao tinh hoa đều tập trung lại nặng hơn thiên quân, một đạo kinh khủng đao ảnh chém xuống. Phốc phốc. Chân hổ bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này, đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Cái kia bị đánh thành hai nửa thế mà lại là Trần Hổ, so sánh với Diệp Hy Văn cái này điên lặng vô danh một nguyên tông đệ tử, Trần Hổ đã thành danh nhiều năm, chính là Thanh Phong Trại nhị đương gia, ở phụ cận đây đều là hung danh hiển hách. Nhưng là, đúng là chết như vậy tại Diệp Hy Văn trong tay, kết quả này để bọn hắn đều rung động. Nhìn xem hung mạnh rối tinh rối mù Diệp Hy Văn, rất nhiều võ giả đều là hít một hơi lãnh khí, nuốt nước miếng một cái. Ta dựa vào, quá mạnh điểm đi. Một võ giả nói ra cơ hồ tiếng lòng của tất cả mọi người. Cái kia Trần Hổ đã thành danh đã bao nhiêu năm, nhưng là cái này Diệp Hy Văn mới vừa vặn mấy tuổi a, ngay cả 20 tuổi đều không có, thế mà liền có thể đao bổ một cái hậu thiên bắt trọng đỉnh phong võ giả, tương lai đơn giản tiền đồ vô lượng a. Nhị đệ, Trần Long Bi phẫn hô to một tiếng, Thanh Phong Thương Hành, từ nay về sau chúng ta Thanh Phong Trại cùng các ngươi Thanh Phong Thương Hành không chết không thôi. Trần Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Vương Đức Anh nào tới, giống như phong ma bình thường, lang nha bổng hướng phía Vương Đức Anh hung hăng vung đi. Muốn chết? Ngươi cho rằng ngươi có thể lật bàn a? Nhìn thấy Diệp Hy Văn giết chết Trần Hổ, lập tức đại hỉ, khoái đao nhanh hơn mấy phần, giống như cuồng loạn gió lốc bình thường, khoái đao cơ hồ không có tăm hơi, cái này cùng trăng non chém so sánh, lại là một loại khác nhanh, đao phong hình thành một cơn bão. Vương Đức Anh thực lực bản thân ngay tại Trần Long phía trên, mà Trần Long lại bởi vì Trần Hổ chết mà trở nên trong lòng đại loạn, mặc dù biến càng thêm cuồng bạo, nhưng là đối với đi tốc độ lưu Vương Đức Anh tới nói, liền càng thêm không có uy hiếp lực, hắn đã không có chương pháp. Quả nhiên, 10 chiêu cũng chưa tới, Vương Đức Anh chém ra một đao, đem Trần Long cho chém giết. Theo Trần Long Trần Hổ hai cái đương gia đều bị chém giết, còn lại Thanh Phong Trại bọn thổ phỉ lập tức giải tán lập tức. Bất quá Vương Đức Anh đã giết ra hỏa khí, lập tức hô to, cho ta đem những này ngôn đản toàn bộ đều giết. những này đã không có thủ lĩnh thổ phỉ làm sao có thể đã là giết ra lửa tới Thanh Phong Thương Hành hộ vệ cùng những cái kia bị thuê tới đám võ giả đối thủ, bất quá là trong một lát liền bị giết sạch sành sanh. Đem những thổ phỉ này chém giết không còn đằng sau, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường. Trải qua lần này, tất cả mọi người biết, chỉ sợ lần này hộ tống nhiệm vụ không phải là cái gì thuận buồm xuôi gió sự tình, mau chóng rời đi nơi này mới là. Đa tạ công tử xuất thủ, giải ta thương hội ở trong cơn nguy khốn. Vương Đức Anh thu đao, tới gần Diệp Hy Văn nói ra, trong mắt cũng đầy là kinh dị, không nghĩ tới cái này nhìn sang tuổi quá trẻ Diệp Hy Văn, thế mà có thể chém giết Trần Hổ. Hắn mặc dù tự phụ võ lực, nhưng là cũng biết, Trần Long Trần Hổ liên thủ, lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm, không nghĩ tới lần này thật đúng là mời đến một cái có thể chịu được trọng dụng người. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi, huống hồ ta cùng Vương Liệt thở nhỏ quen biết, ra tay giúp đỡ vốn là phải làm. Diệp Hy Văn đạo, nguyên lai là tứ thiếu gia bằng hữu. Vương Đức Anh không nghĩ tới Vương Liệt thế mà có thể nhận biết cao thủ lợi hại như vậy, xem ra đưa đến một nguyên trong tông tuyệt đối không sai. Bất kể như thế nào, lần này Diệp công tử giúp ta chúng ta thương hội rất nhiều, chờ đến Tiên Nguyên Thành, tất có thâm tạng. Diệp Hy Văn gật gật đầu, không có từ chối, hắn hiện tại đúng là phi thường khuyết thiếu linh thạch. Chương 32. Thiên Nguyên Thành chương 32, Thiên Nguyên Thành nhị canh mặt trời chiều ngã về tây, lôi ra một đầu rất dài bóng dáng, đội xe rốt cục đuổi tại màn đêm hoàn toàn giáng lâm trước đó chạy tới Thiên Nguyên Thành. Là một tòa có 200.000 nhân khẩu thành trì, tường thành vô cùng cao lớn, khoảng chừng 10 mấy mét, đã tới gần màn đêm, người đi trên đường vẫn là rất nhiều. Từ khi gặp Thanh Phong trại thổ phỉ đằng sau, đoạn đường này ngược lại là thuận lợi, không có gặp được cái gì, liền thuận lợi đi tới Thiên Nguyên Thành. Một đoàn người đi tới thành trì bên ngoài, Vương Đức Anh chắp tay nói ra, dọc theo con đường này đều vất vả mọi người, đáp ứng ban đầu mọi người thù lao một phần sẽ không thiếu, thủ thương cùng tử trận người đều sẽ có ngoài định mức bồi thường. Tiền bối khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lập tức rất nhiều võ giả nhao nhao nói ra, bất kể nói thế nào, thuận lợi đạt tới Thiên Nguyên Thành, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ này, không nghĩ tới ngay từ đầu liền tao ngộ Thanh Phong trại, cuối cùng ngược lại là rất thuận lợi, không có đụng phải cái gì mao tặc, bình thường mao tặc nhìn thấy chiến trận lớn như vậy, cũng không dám tới gần. Một đoàn người bắt đầu xếp hàng muốn đi tiến Thiên Nguyên Thành. Chờ một chút, các ngươi trong này là cái gì, đều đổ ra, ta muốn kiểm tra. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi sĩ quan mang theo mấy cái binh sĩ đi tới. Vị này quân gia, chúng ta là Thanh Phong Sơn Thanh Phong Thương Hành đội ngũ. Vương Đức Anh nói ra, ta quản các ngươi là ai, tất cả mọi thứ, ta đều muốn tra một lần, nhìn xem có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Người sĩ quan kia ngang ngược nói, quân gia nói giỡn, chúng ta Thanh Phong Thương Hành đồ vật, làm sao lại làm trái hàng cấm đâu. Vương Đức Anh cười cười nói ra, hoàn toàn cũng nhìn không ra lúc trước hắn sử xuất khoái đao thời điểm phong thái. Ta nói có là có, các minh đệ, tìm kiếm cho ta. Người sĩ quan kia không quan tâm nói ra, vị này quân gia, ta không biết ngươi là nghe ai sảng luôn, bất quá, đây chính là phụ thành chủ muốn thảo dược, ngươi khẳng định muốn tra à. Thấy đối phương khí thế hung hùng, Vương Đức Anh cũng không còn yếu thế. Phụ thành chủ tính là cái dám gì, lão tử là phụ thành thủ người, cùng lão tử kéo cái gì phụ thành chủ, cũng ngay, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Người sĩ quan kia căn bản cũng không dính chiêu này. Vương Đức Anh lập tức sầm mặt lại, thầm nghĩ không tốt, lại là phụ thành thủ người, phụ thành thủ cùng phụ thành chủ là hai cái hệ thống, tại Đại Việt quốc bên trong, có chút thành thị là đồng thời có phụ thành thủ cùng phụ thành chủ tại Đại Việt quốc, có ít người lập xuống đại công, liền sẽ được phong làm một cái thành chủ, cùng bốn có thủ thành cùng một chỗ quản lý thành trì này. Nói như vậy, phụ thành chủ cùng phụ thành thủ cũng sẽ không quá hòa thuận, tranh quyền đoạt lợi đều là chuyện thường xảy ra, mặc dù thành trì trên lý luận tới nói là thuộc về thành chủ, nhưng là thành thủ phía sau dựa vào là Đại Việt quốc triều đình, cho nên toàn bộ thành trì đến cùng người nào định đoạt, còn phải nhìn cá nhân thực lực như thế nào. Loại tình huống này ở trên trời nguyên thành dạng này xa xôi trong thị trấn nhỏ tương đối phổ biến. Hưu. Người sĩ quan kia vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng xé gió, một chi mũi tên phá không mà đến, trong nháy mắt liền bắn thấu người sĩ quan kia đầu. Bành. Người sĩ quan kia đầu toàn bộ bị bắn nổ hồng bạch giao nhau góc bắn tung tóe một chỗ. Ngớ ngẩn, bất quá là một cái nho nhỏ đội quan, lại dám coi thường chúng ta phụ thành chủ. Từng tiếng lệnh thanh âm truyền tới, Thanh Phong Thương Hành chư vị, không có ý tứ, ta đến chậm. Đám người nhìn lại, đã thấy cách đó không xa, một đội nhân mã chậm rãi đến, đội nhân mã này dẫn đầu là một cái ước chừng lấy hơn 20 tuổi bộ dáng hoa bảo công tử, cầm cung mà đứng, tiện tay đem cung tiễn bước cho phía sau một binh sĩ đằng sau, đi nhanh tới. Không dám không dám, không nghĩ tới lần này, Tam công tử vậy mà tự mình đến đây. Vương Đức Anh không người nói ra, đây là thành chủ đại nhân Tam công tử, Từ Trấn. Có biết hắn võ giả kêu lên sinh ra. Hắn chính là thành chủ đại nhân thiên tài nhi tử, bất quá là 25 tuổi, cũng đã là hậu thiên bắt trọng cảnh giới đỉnh cao. Hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, trời ạ, đây không phải là sánh được Trần Long Trần Hổ. Cái kia đội quan nói giết liền giết, phụ thành chủ cùng phụ thành thủ đã là thủy hỏa bất dung. Rất nhiều võ giả không một không kinh thán, cho dù là tại một nguyên tông dạng này có truyền thừa đã lâu trong tông phái, có thể tại cái tuổi này đạt tới thành tích như vậy đều xem như thiên tài. Diệp Hy Văn cũng nhiều nhìn thoáng qua cái này Tam công tử, nói giết liền giết không chút nào nương tay, là cái sát phạt quyết đoán nhân vật. Phụ thân ta bọn hắn đều tương đối bận rộn, chỉ có thể ta tới, lần này viên mãn đem thảo dược đưa tới, thật sự là vất vả các ngươi. Từ Trấn vẻ mặt tươi cười nói ra, lần này trên đường còn gặp được Hắc Phong trại ngăn cản, nếu như không phải một nguyên tông Diệp công tử, chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vương Đức Anh nói ra, Diệp công tử hay là một nguyên tông lần này trong tông thi đấu quán quân đâu. Nguyên lai là một nguyên tông cao đồ, khó trách khó trách. Nghe Vương Đức Anh nói dọc theo con đường này sự tình, cũng không nhịn được động dung. Một nguyên tông ở phụ cận đây một vùng tuyên bố hiển hách, mặc dù không phải tổng tông, nhưng là đối với phụ cận thế lực tới nói, vẫn là một cái cự vô phách đối với bọn hắn tới nói, bên trong thiên tài vô số, có thể ở bên trong nội môn đệ tử lấy được quán quân không hề nghi ngờ chính là trời mới bên trong thiên tài. Chúng ta tiên tiến thành lại nói. Từ Chấn nói ra. Diệp Hy Văn một đoàn người tiến vào thành, áp giải thảo dược bị phủ thành chủ phái người mang đi. Đám người bị dàn xếp tại một nhà khách sạn bên trong, ăn cơm tối xong đằng sau, Diệp Hy Văn liền lấy đến trước đó đáp ứng thù lao, 3000 khối linh thạch hạ phẩm, cùng 1000 khối linh thạch hạ phẩm thanh phong thương hành gia đặc biệt ban thưởng, còn có 2000 khối linh thạch hạ phẩm đến từ phủ thành chủ tiền thưởng, nguyên nhân chính là Diệp Hy Văn chém giết Trần Hổ làm phụ cận lớn nhất chùm thổ phỉ một trong, tiền truy nã tự nhiên không ít. Nói cách khác, Diệp Hy Văn lập tức lại có 6000 khối linh thạch hạ phẩm, nhanh theo kịp bình thường đệ tử hạch tâm hơn phân nửa tư sản, bất quá đối với Diệp Hy Văn tới nói, đây chính là mưa đúng lúc. Có cái này 6000 khối linh thạch hạ phẩm, Diệp Hy Văn khuyết nguyệt chém tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liên tiếp chém ra 7 đao, uy lực càng tăng lên gấp bội, đến lúc đó coi như cùng hậu thiên cựu trọng sơ kỳ cao thủ chống lại, Diệp Hy Văn đều có tự tin. Đối với người khác mà nói, linh thạch bất quá là phụ trợ tu luyện thôi, nhưng là đối với Diệp Hy Văn tới nói, chỉ cần có linh thạch, tu vi liền có thể không ngừng đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn không ngừng đột phá cảnh giới, căn bản không phải vấn đề. Lớn mật, người nào cũng dám xông phụ thành chủ. Diệp Hy Văn đang định nhập định tu luyện, đột nhiên một tiếng quát lớn xuất hiện ở toàn thành trên không, truyền từ xa. Diệp Hy Văn lập tức kịp phản ứng, đây là tiên tiên cao thủ gầm hét, bởi vì khách sạn này cách thành chủ phủ rất gần, cho nên nghe đặc biệt rõ ràng, ở trên trời nguyên trong thành, có danh tiếng tiên tiên cao thủ chỉ có hai người, một cái là thành chủ, một cái chính là thành thủ. Chương 33. Tiên tiên đang đừng nhìn một nguyên tông tiên tiên cao thủ khoảng chừng 20 mấy người, nhưng là đó là một nguyên tông góp nhặt rất nhiều năm mới góp nhặt lên, lại thêm một nguyên tông lưng tựa chính là Đại Việt quốc tứ đại tông môn một trong một nguyên tông tổng tông, các loại truyền thừa cùng tài nguyên, xa không phải thế lực khác có thể so sánh. Nói như vậy, mười mấy cái hậu thiên cựu trọng đỉnh phong võ giả đều chưa chắc có một cái có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, đương nhiên nếu như là một nguyên tông tổng tông khổng lồ như vậy thế lực, xác suất thành công đều sẽ đề cao lớn. Một cái tiên thiên cao thủ cũng đủ để trở thành một cái thành nhỏ thành thủ, liền có thể thấy tiên thiên cao thủ địa vị như thế nào. Lúc này lớn như vậy đều cũng chỉ sẽ là thành chủ. Hắc hắc, không nghĩ tới tiên thiên đan vẫn chưa luyện thành, tiểu gia ta lần sau lại đến. Một tiếng kinh cuồng tiếng cười đằng sau, toàn thành đều chấn động. Tiên thiên đan, thế mà lại là tiên thiên đan. Mọi người đều biết, muốn tấn thăng trở thành tiên tiên cao thủ là phi thường khó khăn, cần đả thông thiên địa cầu, đả thông hai mạch nhâm đốc, chân khí hình thành một cái đại chu thiên, từ đó sinh sôi không ngừng, tiến vào tiên tiên cảnh giới. Có thể làm được chỉ là số ít, nhưng là có một ít đan dược lại là có thể giúp đả thông hai mạch nhâm đốc, tiên tiên đan chính là trong đó nổi tiếng nhất một loại. Ngày bình thường bất luận cái gì một viên xuất thế, đều sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu, vô số hậu thiên cảnh giới võ giả tranh đoạt. Mà phủ thành chủ thế mà tại luyện chế tiên tiên đan, tin tức này trong vòng một đêm truyền khắp toàn thành. Phủ thành chủ tại trước đây thật lâu liền được tiên tiên đan phối phương, một mực tại vùng trộm siêu tập cần có dược liệu, đoạn thời gian trước rốt cục siêu tập đến muốn mở luyện tiên tiên đan. Tin tức này không truyền ra ngoài còn chưa tính, nhưng là một khi truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ thăm dò, nhất là rất nhiều thọ nguyên gần hậu thiên cựu trọng cao thủ, càng là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Võ giả tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, không chỉ có riêng chỉ là thực lực tăng nhiều đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là tuổi thọ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, một khi đột phá đến tiên tiên cảnh giới, tuổi thọ của con người cũng liền trực tiếp đột phá đến 200 năm, đây là siêu phàm nhập thánh bắt đầu. Đối với rất nhiều hậu thiên cựu trọng đỉnh phong võ giả tới nói, tuổi thọ của bọn hắn từ từ tới gần khô kiệt, nếu như không nghĩ biện pháp đạt tới tiên tiên cảnh giới lời nói, cuối cùng sẽ chỉ hóa thành một năm cát vàng. Mặc kệ là vì sống sót vẫn là vì thu hoạch được thực lực cường đại, cũng sẽ không buông tha tiên tiên đan, đến lúc đó lại là một trận gió tanh mưa máu giống như tranh đoạt. Đối với tiên tiên đan, Diệp Hy Văn đương nhiên cũng có hứng thú, lúc đầu nhiệm vụ này kết thúc về sau, liền muốn trở về một nguyên tông, bất quá bây giờ hắn quyết định trước lưu lại, nhìn xem tình huống lại nói. Bất quá bất kể như thế nào, tăng thực lực lên là đệ nhất sự việc cần giải quyết, đến lúc đó tranh đoạt cao thủ, chỉ sợ cũng đều là hậu thiên cựu trọng cao thủ, thậm chí là tiên thiên cao thủ cũng rất khó nói, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ vẫn là ứng phó không được. Hiện tại hắn đã là hậu thiên thất trọng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đến hậu thiên bát trọng, cho đến lúc đó, Diệp Hy Văn thậm chí có nắm chắc cùng hậu thiên cựu trọng cao thủ một trận chiến. Đối với người khác mà nói, đột phá nào có đơn giản như vậy, nhưng là đối với có không gian đặc thù Diệp Hy Văn tới nói, chỉ cần có đầy đủ linh hạch, đột phá căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Diệp Hy Văn rất nhanh liền nhập định, tiến nhập không gian đặc thù bên trong, tu luyện lên Minh Ngọc Công vừa mới tới tay không bao lâu linh thạch liền bắt đầu cháy hừng hực, linh khí quán thâu tiến vào không gian đặc thù. Diệp Hy Văn đối với Minh Ngọc Công cảm ngộ cũng tại liên tục tăng lên, những cảm ngộ này giống như từng đạo dòng lũ, trùng kích Diệp Hy Văn kiên cố cảnh giới bình chướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hy Văn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Vâng. Cũng không biết qua bao lâu, những cảm ngộ kia tin tức dòng lũ, triệt để vỡ tung Diệp Hy Văn kiên cố cảnh giới bình chướng. Diệp Hy Văn trên thân phát ra lốp bốp giòn vang âm thanh, xương cốt đều tại va chạm ma sát. Trên thân toàn bộ đều là nhàn nhạt dơ bẩn, đã là hậu thiên bắt trọng Diệp Hy Văn, trên người bây giờ tạp chất đã không phải là rất nhiều, cùng lần thứ nhất đột phá đến hậu thiên tứ trọng thời điểm chảy ra tạp chất so sánh, kém rất nhiều. Mặc dù tu luyện một đêm, nhưng là Diệp Hy Văn lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, đột phá đến hậu thiên bắt trọng, lực lượng trực tiếp đạt đến 70 con mãnh hổ chi lực, Diệp Hy Văn thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh phát triển, thậm chí có thể chém giết hậu thiên cựu trọng hậu kỳ cao thủ, thực lực như vậy, tham dự vào lần này tiên thiên đan tranh đoạt bên trong, cũng có mấy phần nắm chắc. Trong vòng một đêm, toàn bộ tin tức ở trong thành vô số võ giả bên trong truyền bá đứng lên. Không nghĩ tới, phụ thành chủ, thế mà trong bóng tối luyện chế tiên tiên đan. Chậc chậc, đợi đến đã luyện thành một lò này tiên tiên đan, nơi nào còn có phụ thành thủ lẫn vào chỗ trống. Bất quá một lò này tiên tiên đan, chỉ sợ muốn dẫn tới rất nhiều hào cường bằng vào phụ thành chủ lực lượng, chỉ sợ là ngăn không được. Diệp Hy Văn buổi sáng thời điểm, trong toàn bộ khách sạn võ giả cũng đang thảo luận chuyện này. Chậc chậc, các ngươi là không nhìn thấy, đêm qua trong đêm liền có mấy cái thành danh đã lâu hậu thiên cựu trọng đỉnh phong cao thủ đuổi tiến vào trong thành. Cắt, mấy cái kia tính là gì, nhất định là phối hợp diễn, buổi sáng hôm nay, các ngươi thấy không, Đại Thanh thành thành chủ tự mình đến đây, nói là muốn vì con trai độc nhất của mình chiếm được một viên tiên tiên đan đâu. Chỉ chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, tin tức này dần dần càng chuyển càng xa, hình thành một cái cự đại phong bạo, rất nhiều thành danh nhiều năm cao thủ đến đây, thậm chí còn đưa tới Đại Thanh thành thành chủ cái này tiên tiên cảnh giới đại cao thủ. Tại Thanh Phong Sơn cái này Đại Việt quốc Tây Nam xa xôi khu vực, rời xa Đại Việt quốc trung tâm địa phương, một cái tiên tiên cao thủ liền có thể chấn áp một phương, bất kỳ một cái nào tiên tiên cao thủ đều là chú mục rất. Đại Thanh thành là khoảng cách Thiên Nguyên thành người gần nhất thành, nhân khẩu quy mô cùng Thiên Nguyên thành là không sai biệt lắm, thành chủ cũng là một cái tiên tiên cảnh giới đại cao thủ. Đại Thanh thành thành chủ lần này tới, chính là vì con trai độc nhất của hắn, con trai độc nhất của hắn, càng là cũng sớm đã là hậu thiên cựu trọng cao thủ. Bất quá đối với những này dám đến cao thủ, phụ thành chủ hay là giữ vững trầm mặc. Mỗi lúc trời tối đều có thật nhiều người cao thủ đêm tối thăm dò phủ thành chủ, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều tương đối thảm, phủ thành chủ thủ vệ rất nghiêm, không ít cao thủ bị hộ vệ loạn tiễn bắn chết, thậm chí còn không thiếu hậu thiên cựu trọng cao thủ. Một đêm liên sát 23 cao thủ, lúc này mới trấn trụ những này dục dịch võ giả. Bất quá những này, Diệp Hy Văn đều không có quá mức chú ý, mà là một lòng một dạ củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, chỉ cần phủ thành chủ tiên tiên đang không có lệ ra, liền không cần quá gấp. Trong phòng, Diệp Hy Văn trường trường thở hắt ra, mở mắt, hắn đã hoàn toàn củng cố cảnh giới. Cảnh giới cũng thuận lợi đẩy lên hậu tiên bắt trọng trung kỳ đao chém hậu tiên cửu trọng hậu kỳ hoàn toàn không là vấn đề, hậu tiên cửu trọng đỉnh phong hắn còn không sợ. Bất quá hắn linh thạch hạ phẩm cũng tiêu hao hết 1500 khối, chỉ còn lại có 4500 khối. Xông bảng cầu phiếu, cầu cất giữ. Chương 34. Đấu giá mặc dù còn thừa lại 4500 khối linh thạch hạ phẩm, bất quá đối với Diệp Hy Văn tới nói, vẫn là vô cùng khuyết thiếu linh thạch, hắn tiêu hao linh thạch tốc độ thật sự là quá kinh khủng, là dùng linh thạch đến đổi tốc độ tu luyện. Một buổi sáng sớm, Diệp Hy Văn liền dậy thật sớm, không có tiếp tục tự giam mình ở trong phòng, mà là dự định tiến về trong thành lớn nhất phòng đấu giá, Thiên Ngân phòng đấu giá. Diệp Hy Văn sở dĩ tiến về Thiên Ngân phòng đấu giá, là bởi vì phụ thành chủ rốt cục làm ra tuyên bố, lần này luyện chế tiên thiên đan có 4 mai, 2 viên phụ thành chủ lưu lại, còn lại 2 viên thì là bỏ vào trong thành lớn nhất phòng đấu giá, Thiên Ngân phách mại hành bên trong đấu giá, thời gian ngay tại 3 ngày sau đó. Trong lúc nhất thời Thiên Ngân phách mại hành liền thành mục tiêu công kích, nếu như là bình thường phòng đấu giá, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ bị từng cái đám võ giả đạp thành đất bằng, nhưng là hết lần này tới lần khác là Thiên Ngân phách mại hành. Thiên Ngân phách mại hành tại rất nhiều địa phương đều có phân bộ, tổng bộ càng là thiết lập tại Đại Việt quốc thủ đô, tại Đại Việt quốc bên trong cũng là nhất đẳng thế lực lớn, những người này làm sao chống nổi. Diệp Hy Văn dự định đi trước nhìn xem, mà lại hiện tại hay là Thiên Ngân phòng đấu giá một tháng một lần hội đấu giá, nói không chừng sẽ có cái gì đồ tốt đấu giá đến cũng không nhất định. Thiên Ngân phòng đấu giá ở trên trời nguyên trong thành vô cùng nổi danh, Diệp Hy Văn rất nhẹ nhàng đã tìm được Thiên Ngân phòng đấu giá. Khi Diệp Hy Văn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Ngân phòng đấu giá thời điểm, lập tức cảm thấy khí thế rộng rãi, không hổ là tại cả nước đều có chi nhánh cỡ lớn phòng đấu giá. Ngày bình thường đã là phi thường náo nhiệt Thiên Ngân phách mại hành, lúc này càng là tiếng người huyên náo, đại lượng võ giả tràn vào Thiên Ngân phách mại hành, cũng may Thiên Ngân phách mại hành nội bộ không gian cũng đủ lớn, không phải vậy nhiều như vậy võ giả, chỉ sợ có rất lớn một bộ phận ngay cả đi vào cũng không thể. Diệp Hy Văn đang muốn đi vào, liền bị thị vệ ngăn lại, nói là cần giao nộp 5 khối linh thạch hạ phẩm phí tổn. Diệp Hy Văn lập tức thầm mắng đối phương cũng quá đen tối điểm, bất quá nhìn thấy những người khác cũng đều là thành thành thật thật giao cũng không có nói thêm cái gì, giao 5 khối linh thạch hạ phẩm đằng sau, Diệp Hy Văn liền tiến vào Thiên Ngân trong phòng đấu giá. Diệp Hy Văn rất nhanh liền ngồi xuống, hôm nay ngân phòng đấu giá căn cứ số liệu, một ngày sẽ cử hành 10 trận tả hữu hội đấu giá, mỗi một lần đều tiếp tục trừ 1 giờ, tùy thời tiến đến, tùy thời đều có thể cạnh tranh. Hắn ngồi là phổ thông vị trí, tại lầu 2 còn có từng cái khách quý bao sương, không phải bình thường võ giả có thể ngồi tiến. Bành! Một tiếng mộc truy đập nện bàn trà thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, một cái lao giả áo bào trắng xuất hiện ở bàn trà trước, trên tay nắm một cái mộc truy. Diệp Hy Văn xem xét, lập tức rất là kinh ngạc, cái này lao giả mặc bạch bảo thế mà cũng là một cái hậu tiên cựu trọng cao thủ. Thiên Ngân phách mại hành nội tình quả nhiên thâm hậu, thế mà phái ra một cái hậu thiên cựu trọng cao thủ đến chủ trì lần này hội đấu giá. Bất quá mấy ngày nay bởi vì phụ thành chủ tiên tiên đan sự tình, hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây, tới tham gia bán đấu giá trên cơ bản đều là cao thủ, nếu là không có cao thủ tới, chỉ sợ còn chấn không được bọn gia hỏa này. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc đến đây tham gia phòng đấu giá chúng ta hôm nay trận đầu hội đấu giá, tin tưởng hoàn toàn như trước đây, phòng đấu giá chúng ta tổ chức hội đấu giá tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Lão giả mặc bạch bào chậm rãi nói. Quy củ của chúng ta tin tưởng mọi người hiểu rất rõ, lao hủ liền không lại lặp lại, vậy chúng ta lập tức bắt đầu lần này hội đấu giá. Lần này hội đấu giá thứ nhất dạng vật phẩm là một thanh hợp kim trường kiếm, tuyệt đối là tinh phẩm cấp bậc vũ khí, tuyệt đối là một thanh không sai vũ khí. Lao giả mặc bạch bảo nói ra. Lúc này có thị nữ tiến lên, nâng một cái trên khay bạc trước, phóng tới trên bàn trà, lao giả mặc bạch bảo kia xốc lên bao trùm tại trên khay bạc vải đỏ, một thanh làm công tinh tế màu đỏ nhạt trường kiếm lặng lặng nằm tại trên khay. Diệp Hy Văn là dùng không lên trường kiếm này, hắn học chính là đao pháp, dùng chính là đao, huống hồ hắn cảm thấy, hắn hiện tại dùng đao, tại phía xa thanh bảo kiếm này phía trên. Bất quá Diệp Hy Văn trước mắt, lại có rất nhiều người nhìn xem trông mà thèm, rất nhanh thanh bảo kiếm này liền bị người dùng 200 khối khối linh thạch hạ phẩm cho mua đi. Diệp Hy Văn đương nhiên biết, đây bất quá là món ăn khai bị thôi, chân chính món chính còn chưa lên đâu. Quả nhiên sau đó Thiên Ngân Phách Mại Hành lại lục tục no ngoe lấy ra một chút không sai binh khí hoặc là chân quý vật liệu, bất quá đều không có để Diệp Hy Văn có cái gì động tâm địa phương, Diệp Hy Văn cũng không có tác dụng gì võ chi địa, cũng không có tham dự tranh đoạt. Thời gian dần trôi qua, ngay cả trong phòng khách quý đều có người bắt đầu tranh đoạt, nhao nhao ra giá, cùng phía dưới những người kia so sánh, phòng khách quý bên trong người không thể nghi ngờ cần đại khí nhiều hơn. Qua gần phân nửa giờ, đột nhiên cái kia bán đấu giá lao giả lời nói để Diệp Hy Văn hứng thú. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật là một bản bí tịch. Lão giả mặc bạch bào vừa cười vừa nói, là một bản luyện thể công pháp, căn cứ chúng ta xem xét, có thể là tiên tiên cấp bậc công pháp, bất quá là không chọn vẹn, bất quá tu luyện được cũng không dưới tại trung cấp công pháp. Nói hắn để lộ màu đỏ vài bượm, chỉ gặp một bản thoáng có chút rách dưới bí tịch, trên đó viết bá thể quyết. Bản này bá thể quyết chúng ta ra giá bắt đầu là 200 khối linh thạch hạ phẩm. Lão giả mặc bạch bào nói ra, nếu như là bình thường tiên tiên cấp bậc công pháp, 200 khối linh thạch hạ phẩm người ta đều chưa chắc nguyện ý cho ngươi xem một chút, bất quá không chọn vẹn vậy liền hai chuyện, nhất là không chọn vẹn đến chỉ có thể cùng trung cấp công pháp so sánh công pháp, chính là đã không chọn vẹn rất nghiêm trọng. Bất quá đó là đối với người khác mà nói, đối với Diệp Hy Văn tới nói, đó căn bản không phải vấn đề gì, lúc trước hắn đã thử qua, quả thật có thể đem công pháp thôi diễn đi ra, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, là hắn có thể đem tiên tiên công pháp hoàn toàn thôi diễn đi ra. Với hắn mà nói, hiện tại đang thiếu một bộ luyện thể công pháp. 350 khối linh thạch hạ phẩm. Diệp Hy Văn dẫn đầu hô. 400 khối. Diệp Hy Văn vừa dứt lời, trong phòng khách quý từng tiếng âm hô. 410 khối. Diệp Hy Văn lại tăng thêm 10 khối nói ra. 500 khối. Cái kia trong ghế khách quý người lại tăng thêm một cấp độ. Không phải đâu, 500 khối linh thạch hạ phẩm, ngay cả một bộ kém một chút công pháp cao cấp đều có thể mua, là nhiều tiền không có chỗ xài à. 550 khối. Diệp Hy Văn cắn răng nói ra. 600 khối. Đối phương lần nữa thêm tiền. Hiện trường cũng chỉ còn lại Diệp Hy Văn cùng phòng khách kia bên trong khách quý tại thêm tiền, đối với võ giả bình thường tới nói, tốn hao 600 khối linh thạch hạ phẩm đi mua một bộ không chọn vẹn công pháp, đó là hố cha đâu đi. Đối với những khách quý kia trong ghế khách quý tới nói, một bộ trung cấp công pháp cũng không trở thành, bởi vậy đến cuối cùng, chỉ còn lại có Diệp Hy Văn cùng phòng khách kia bên trong khách quý tại tăng giá. Các minh đệ tỉ muội, trước mặt sách quá hung tàn mọi người có dám hay không ra sức điểm. Chương 35. Bị tập kích chương 35, bị tập kích nhị canh 650 khối. Diệp Hy Văn lại lần nữa ra giá nói ra, đối với một bộ không chọn vẹn công pháp tới nói, tuyệt đối tính được là cao. Liền xem như một bộ hoàn chỉnh công pháp cao cấp cũng liền 1000 khối linh thạch hạ phẩm tả hữu. 700 khối. Đối phương lần nữa lấy một bộ đại gia không thiếu tiền tư thái xuất hiện. Lúc này đã có không ít người đều trở nên hưng phấn, đơn giản chính là giống như xem diễn. 800 khối. Diệp Hy Văn cắn răng nói ra, đây đã là Diệp Hy Văn ra giá lằng danh, lại nhiều lời nói, Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể từ bỏ, thật sự là không có lợi. Hỗn đản, người kia là ai, lại dám cùng thiếu gia ta đoạn. Trong dạng, một người trẻ tuổi gặp Diệp Hy Văn không tách ra giá cùng hắn cạnh tranh, lập tức tức giận đến ngã chén trà. Hắn mỗi lần ra giá đều vượt quá người dự kiến, hắn rất hưởng thụ người khác tiếng thét chói tai, hiện tại Tần Phương lại dám cùng hắn giật đồ, huống chi còn là đoạt hắn đầu mà gió. Cho ta đi dò tra tiểu tử này đến cùng là ai, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Người trẻ tuổi kia nói ra. Lúc đầu đối với một bạn không chọn vẹn công pháp, hắn căn bản là không quan trọng, bất quá là nhất thời cao hứng thôi, nhưng là đối với người này lại dám cùng hắn giật đồ, lập tức để hắn giận dữ. Thiếu thành chủ, chúng ta không có khả năng lại tiếp tục đấu giá đi xuống, lần này tới trước đó, thành chủ đã phân phó, mục tiêu của chúng ta chính là qua mấy ngày tiên thiên đan. So sánh với bản này không chọn vẹn tiên tiên công pháp, đối với thiếu thành chủ tới nói, chân chính trọng yếu là tiên tiên đan, chỉ cần thiếu thành chủ trở thành tiên tiên cao thủ, đây còn không phải là muốn cái gì có cái đó, nếu như chúng ta ở trên đây tốn hao quá nhiều lời nói, chỉ sợ đến lúc đó liền không có tài lực đi cạnh tranh phía sau tiên tiên đan. Lúc này một cái tùy hành lão giả khuyên can nói ra, tính toán, bản thiếu gia không cùng hắn chấp nhận, các ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm phòng khách kia, dám cùng bản thiếu gia giật đồ, ta muốn để hắn chết không yên lành, cuối cùng đồ vật còn không phải rơi xuống bản thiếu gia trên tay. A ha ha, ta thật sự là thiên tài. Người trẻ tuổi sai khiến mấy cái thị vệ nói ra. Không có trong phòng khách quý người trẻ tuổi đấu giá, Diệp Hy Văn rốt cục vẫn là lấy 800 khối linh thạch hạ phẩm mua bản kia bí tịch. Đập xuống quyển bí tịch này đằng sau, Diệp Hy Văn rất nhanh liền lấy được bí tịch, mà lúc này đây, Diệp Hy Văn mới biết được, cái kia trong phòng khách quý người lại là Đại Thanh Thành thiếu thành chủ, Triệu Khải Ngôn, lần này Đại Thanh Thành thành chủ chuyên môn đến đây, chính là vì giúp Triệu Khải Ngôn cầu được viên này tiên tiên đan. Bất quá cho dù biết Diệp Hy Văn cũng không có ý lùi bước, muốn chiến liền chiến, đối phương không dễ trọng, chính mình cũng không phải cái gì quả hờ mềm, có thể để người ta tùy tiện bóp. Trận này hội đấu giá kết thúc về sau, Diệp Hy Văn liền rời đi hội đấu giá, chẳng được bao lâu, Diệp Hy Văn liền cảm giác được có người sau lưng theo dõi. Lập tức Diệp Hy Văn tâm bên trong siết chặt, hắn là lần đầu tiên đi vào Tiên Nguyên Thành, đương nhiên sẽ không đắc tội người nào, như vậy duy nhất có khả năng chính là trước đó cái kia Đại Thanh Thành thiếu thành chủ, Triệu Khải Ngôn. Diệp Hy Văn bất động thanh sắc quẹo vào một cái phố nhỏ. Mấy bóng người lộ ra, chính là Triệu Khải Ngôn hộ vệ bên cạnh. Người đâu? Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn những cái kia Đại Thanh Thành cao thủ, thời gian một cái chớp mắt, Diệp Hy Văn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức quá sợ hãi. Nguyên bản còn tại ẩn tàng tung tích bốn cái đại thanh thành cao thủ lập tức hiện lộ ra tung tích, tụ tập chung một chỗ. Không tốt, tiểu tử kia không phải chạy đi, đuổi. Đại thanh thành cao thủ lập tức thân hình tiến mạnh, thuận vừa rồi Diệp Hy Văn phương hướng đuổi tới. Mặc dù bọn hắn sâu tự nhận là đã đầy đủ xa, bất quá đối với tốc độ của bọn hắn tới nói thật đúng là không tính là gì quá lâu lộ trình, không đầy một lát, liền xuất hiện ở Diệp Hy Văn biến mất cái kia một mảnh trong ngõ hẻm. Làm sao lại biến mất, đáng chết, sẽ không phải là phát giác được chúng ta đang theo dõi hắn đi. Một người thị vệ buồn bực nói. Hẳn là sẽ không, chúng ta bốn người đã tận lực ẩn tàng tung tích, đồng thời đi theo phía sau hắn 100 mét địa phương, hắn căn bản không thể nào phát hiện chúng ta. Mặt khác thị vệ phản bác nói ra. Không tốt, đáng chết, tiểu tử này không phải là cố ý ẩn giấu đi tung tích, chuyên môn chờ chúng ta hiện ra tung tích đi. Một cái cao tráng thị vệ lập tức kịp phản ứng nói ra. Mặt khác ba cái hỏa linh môn trưởng lao sắc mặt cũng có chút khẽ biến, những này hỏa linh môn trưởng lao mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến, cũng không phải cái gì đồ đần, cấp tốc liền kịp phản ứng, mặc dù nói không biết Diệp Hy Văn dùng phương pháp gì ẩn giấu đi tung tích, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại khả năng này. Hiện tại kịp phản ứng, quá muộn. Diệp Hy Văn thanh âm băng lãnh truyền ra, thân ảnh đứng tại phố nhỏ tường gạch phía trên, không nghĩ tới, đại thanh thành thiếu thành chủ, thế mà lại làm ra loại chuyện này, chuyến đi cũng không sợ biến thành trò cười a. Diệp Hy Văn cau mày, hắn cảm ứng được, cái này bốn cái thị vệ đều là cao thủ, thế mà toàn bộ đều là hậu thiên cựu trọng cao thủ. Ngươi cho rằng tin tức này sẽ truyền đi a? Ngươi thì tính là cái gì, lại dám cùng chúng ta thiếu thành chủ giật đồ? Một tên hộ vệ cười lạnh liên tục nói ra. Chớ cùng hắn nhiều lời, làm thịt tiểu tử này, đừng cho thiếu thành chủ cựu lợi. Một hộ vệ khác hơi không kiên nhẫn nói, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Diệp Hy Văn đạp chân xuống, thân ảnh từ tường gạch bên trên bạo lược xuống dưới, hướng phía bốn tên hộ vệ vọt xuống tới. Rút ra trường đao, đao mang đánh tan mà ra, vô cùng kinh khủng đao khí trong nháy mắt ngay tại trên bầu trời chia làm 9 đạo đao ảnh, đem bên trong một người thị vệ bao phủ ở bên trong. Làm sao có thể? Người thị vệ kia lập tức trong mắt kinh hãi thần sắc cuồng điểm, nội tâm giống như nổi lên kinh đảo hải lãng, một đao này thật sự là quá kinh khủng, đây chính là đem võ học luyện đến đại thành đằng sau uy lực a. Bọn hắn mặc dù cũng là hậu thiên cựu trọng cao thủ, nhưng lại ngay cả sơ cấp công pháp cũng không từng luyện đến quá lớn thành. Đồng dạng là hậu thiên cựu trọng cao thủ, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có khác nhau một trời một vực bình thường thực lực sai biệt. Diệp Hy Văn mặc dù chỉ có hậu thiên bắt trọng, nhưng là tuyệt đối là có thể cùng hậu thiên cựu trọng bên trong đỉnh phong nhân vật tranh phong. Những này ngay cả công pháp cao cấp đều không có học qua thị vệ làm sao lại có thể là đối thủ của hắn? Phốc phốc. Thị vệ này căn bản không kịp phản ứng liền bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Người ở bên ngoài xem ra quả thực là ngây ngốc đứng đấy để Diệp Hy Văn giết, nhưng thật ra là hắn chung quanh. Tất cả đường lui đều bị Diệp Hy Văn lưỡi đao phong tỏa, không đường tối lui, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Lao Tam, còn lại ba cái thị vệ bi thống hô. Bên trên, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Trong chớp mắt, liền có một người thị vệ bị giết, những thị vệ kia trong lòng kinh hãi không gì sánh được, nhưng là sát ý lại càng đậm, dạng này cựu nhân hiện tại liền đã đáng sợ như thế tương lai còn cao đến đâu. Lập tức phối hợp nhiều năm ba cái thị vệ một trước, một trái một phải, hình thành tam giác bọc đánh chi thế hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới. Vài chục bước khoảng cách, chớp mắt là tới, ba cái thị vệ phân biệt rút ra trường đao, chém ra đao mang, đánh phía Diệp Hy Văn. Lại nói bạo hàng, có dám hay không ra sức kiểm nhận dấu cơ lực cùng đề cử a, các minh đệ tỉ muội. Chương 36. 90 con mãnh hổ chi lực chương 36, 90 con mãnh hổ chi lực tam canh khi. Khi. Diệp Hy Văn trường đao trong tay múa ra, chân khí trong nháy mắt đầu thể mà ra, cấp tốc chém ra một đạo đao mạng, đẩy ra ba cái thị vệ trường đao trong tay. Đối với ba người này, bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu Diệp Hy Văn đều là thắng dễ dàng, bất quá ba người này, rõ ràng là luyện tập qua một bộ hợp kích phương pháp, ba người liên thủ, uy lực đại tăng. Giết hắn. Ba cái thị vệ hét lớn, ba thanh kiếm cùng một chỗ hướng phía Diệp Hy Văn chém tới. Chỉ sợ các ngươi đều không có cơ hội. Diệp Hy Văn thanh âm có chút lạnh lùng nói ra. Trường đao trong nháy mắt chém ra hào quang sáng chói. Khuyết một chém, đao thứ nhất. Dưới một đao này đi, một người thị vệ đao suýt nữa bị chém xuống. Bành. Đao thứ hai. Lực lượng so với đao thứ nhất lại có đột nhiên thăng. Bành. Đao thứ ba, lực đạo kinh khủng đem người thị vệ kia cả người lẫn đao chém thành hai khúc. Lao tứ. Còn lại hai cái thị vệ bi phân hô. Lao nhị, đi mau, nói cho thiếu thành chủ, cho chúng ta báo thủ. Thị vệ kia bên trong lão đại, bi vẫn nói ra. Hai cái thị vệ bên trong lão đại ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Hy Văn, quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền muốn để cái kia lão nhị đào tẩu. Lão nhị kia mảy may đều không do dự, quay người liền muốn chui lên nóc phòng đào tẩu. Còn muốn chạy? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, nếu đối phương là theo đuổi giết chính mình cũng không có cái gì tốt khách khí, muốn bị hậu thiên cựu trọng cao thủ, cho dù là đối với đại thanh thành phủ thành chủ tới nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Diệp Hy Văn chém ra một đao, sáng chói đao mang trong nháy mắt ở trên bầu trời bạch ra chói mắt ô mang, trực tiếp chém về phía thị vệ lão nhị. Phốc phốc. Lão nhị trên không trung căn bản không có cách nào tránh né, trực tiếp bị đao mang chém thành hai khúc, rơi xuống. Lão nhị, lão đại cực kỳ bi thương, ánh mắt oán độc chính muốn đem Diệp Hy Văn giết chết. Tiểu xuất sinh, giết minh đệ của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ ngươi theo đuổi giết ta thời điểm, liền đã định, ta với các ngươi không oán không cừu, lại muốn bị các ngươi truy sát, đây chính là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, hướng phía thị vệ lão đại đánh tới. Thị vệ lão đại không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành bộ dạng này, trong mắt lóe lên điên cuồng tấn sắc, hướng phía Diệp Hy Văn điên cuồng công tới. hai người thân ảnh chiến làm một đoàn, hai bóng người hung hăng đụng vào nhau. Phốc phốc. Sau mấy hiệp, Diệp Hy Văn trở tay một đao, đem thị vệ này lao đại chém giết. Diệp Hy Văn tại cái này bốn cái thị vệ trên thân tìm ra hơn 2000 khối linh thạch hạ phẩm, không chỉ có đền bù đống chốc bị Triệu Khải Ngôn hố một thanh tổn thất, còn nhỏ kiếm lời một bút, khiến cho Diệp Hy Văn trên tay linh thạch lại đến 6000 khối linh thạch hạ phẩm trình độ. Diệp Hy Văn về tới đặt chân khách sạn, liền lập tức bắt đầu bế quan, là 3 ngày sau đó đấu giá toàn lực làm chuẩn bị. Diệp Hy Văn đầu tiên bắt đầu tu luyện bá thể quyết, căn cứ phía trên miêu tả, bá thể quyết là đem nhục thân tu luyện thành một loại gọi là bá thể thể chất, luyện đến chỗ sâu đơn giản có thể xé xác thần ma, nói là thời kỳ thượng cổ nào đó một vị đại năng tu luyện công pháp, bất quá cụ thể, phía trên liền nói không tỉ mỉ mà lại tu luyện công pháp cũng bèn bèn chỉ có tầng thứ nhất, bất quá mặc dù chỉ có một tầng bá thể quyết nhưng là luận uy lực, căn bản cũng không kém hơn bình thường. Trung cấp công pháp, bá đạo nhất chính là, liền như là danh tự mở dạng, rất bá đạo, tu luyện cái này bá thể quyết đằng sau, Diệp Hy Văn liền không thể tu luyện mặt khác luyện thể công pháp, đây cũng là vì cái gì sẽ bị Thiên Ngân Thương Hội lấy ra bán đấu giá nguyên nhân. Nếu có phía sau công pháp tu luyện, bá thể quyết không hề nghi ngờ là một bộ phi thường lợi hại luyện thể công pháp, nhưng là nếu như chỉ có tầng thứ nhất, như vậy cái này hố cha vô luận bá thể quyết tầng thứ nhất như thế nào lợi hại, cũng chỉ có tầng thứ nhất mà thôi. Đối với bình thường nhàn tản võ giả tới nói, cái này đã không tệ, nhưng là đối với Thiên Ngân Phách Mại Hành dạng này cự đầu tới nói, cũng có chút gần gà trong tay bọn họ có vô số so bá thể quyết lợi hại công pháp luyện thể. Bất quá đối với Diệp Hy Văn tới nói, chính là thích hợp nhất công pháp, bất quá là tầng thứ nhất, thế mà có thể so sánh trung cấp công pháp, bá thể quyết lợi hại có thể thấy được luồng đốn, càng quan trọng hơn là, đối với người khác mà nói tựa như là gân gà bình thường, bá thể quyết hắn lại có thể sử dụng không gian đặc thù thôi diễn ra bá thể quyết đến tiếp sau công pháp, chỉ cần có linh thạch, những này đều không phải là vấn đề. Với hắn mà nói bá thể quyết tại phù hợp cũng không có. Theo Diệp Hy Văn không ngừng thiêu đốt linh thạch, quán thâu đến không gian đặc thù bên trong, bá thể quyết đủ loại ảo diệu cũng đều hiện lên ở Diệp Hy Văn trước mắt, nhục thể của hắn chỉ cảm thấy đều bị xé nứt, vừa trong tổ, xé rách, vừa trong tổ, bị xé nứt ra nhục thân, tế bào đều dựa theo một loại huyền diệu kết cấu, gây dựng lại đứng lên. Diệp Hy Văn trên khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh lâm ly, tu luyện bá thể quyết so với hắn tưởng tượng còn muốn thống khổ, có loại sống sờ sờ bị xé nứt ra, sau đó vừa trọng tổ cảm giác, đổi một mực hơi không kiên định người, liền sẽ sinh sinh đã hôn mê. Bất quá mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng là Diệp Hy Văn nhưng không có dừng lại, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, loại cảm giác này là trước kia dù cho đại lượng uống xong hầu nhi tiểu đều không có cảm giác. Loại này một bên là thống khổ xé rách, một bên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, để Diệp Hy Văn có loại rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên ảo giác. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy mình tại thống khổ cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong cảm giác dãy rủa. Oeng, phản phất là đột phá một đạo bình chướng, Diệp Hy Văn trên thân vang lên một trận lốt bốp thanh âm, Diệp Hy Văn lực lượng lại có bạo giảm tức phát triển. Nguyên bản đã là 70 con mãnh hổ chi lực Diệp Hy Văn, lại nhiều tăng lên 20 đầu mãnh hổ chi lực, thậm chí có thể bằng vào lực lượng ngạnh kháng những cái kia hậu thiên cựu trọng hậu kỳ đại cao thủ. Khoảng cách hậu thiên cựu trọng đỉnh phong 99 con mãnh hổ chi lực đã không xa, mà lúc này mới bất quá là đem bá thể quyết tầng thứ nhất tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới thôi. Diệp Hy Văn xem chừng nếu như đem bá thể quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chỉ sợ thậm chí có thể cùng trực tiếp đột phá đến một con phi long chi lực, thậm chí có thể cùng tiên tiên cao thủ đấu sức. Long tộc là thế giới này bộ tộc đáng sợ nhất, bất quá thuần chủng long tộc tại cực kỳ lâu đời niên đại bên trong liền đã biến mất, chỉ còn lại có một chút á long chủng, mà phi long chính là trong đó một loại huyết mạch tương đối mỏng manh long tộc. Võ giả ở giữa lấy phi long lực lượng làm tiêu chuẩn, quy định đột phá 99 con mãnh hổ chi lực đằng sau, chính là một con phi long chi lực. Hậu thiên đỉnh phong cực hạn chính là 99 con mãnh hổ chi lực, nhưng là Diệp Hy Văn đoán chừng, nếu như bá thể quyết tầng thứ nhất có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đột phá đến một con phi long chi lực. Quả nhiên là như bức rối tinh rối mù công pháp, Diệp Hy Văn cảm giác sâu sắc lần này công pháp không có mua sai, cứ việc vì thế còn chọc tới Triệu Khải Ngôn, bất quá Diệp Hy Văn cũng không hối hận. Chương 37. Trên đấu giá hội tranh đoạt thời gian một ngày đi qua, càng ngày càng nhiều võ giả đi tới Thiên Nguyên Thành Trung, trừ Đại Thanh Thành Thành Chủ bên ngoài, hai ngày này lại tới hai cái cự đầu, Huyết Thủ Môn Môn Chủ, Huyền Ma Cốc Cốc Chủ, đều là tiên thiên cấp bậc đại cao thủ, ở phụ cận đây một vùng đều là có hiển hách thanh danh môn phái. Cũng là vì bọn hắn môn hạ đệ tử kiệt xuất đến đây vốn là vì cùng phụ thành chủ đòi hỏi tiên thiên đan, hiện tại mục tiêu đều là Thiên Ngân Phách Mại Hành tiên thiên đan. Tiên thiên đan bán đấu giá sáng sớm hôm đó, Diệp Hy Văn dậy thật sớm liền đi ra cửa tiến về Thiên Ngân Phách Mại Hành, cùng trước mấy ngày Diệp Hy Văn đến thời điểm so sánh, lúc này tuyệt đối là người ta tấp nập. Mà lại tuyệt đại đa số đều là võ giả, đều rất là có một ít võ lực, một lời không hợp, động thủ liền đánh tình huống cũng là không hiếm thấy, những người gây chuyện kia đều trực tiếp bị Thiên Ngân Phách Mại Hành hộ vệ vứt ra ngoài, cấm chỉ đi vào. Bất quá đối với người mang thiên tiên bộ cao cấp như thế công pháp Diệp Hy Văn tới nói, lại không phải vấn đề gì, giống như cá bơi, nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ, giống như lần trước, giao nộp linh thạch đằng sau, Diệp Hy Văn dẫn tới chỗ ngồi của mình bài. Diệp Hy Văn vừa mới đi vào trong thông đạo, đột nhiên liếc thấy cách đó không xa khách quý trên lối đi, một đám nhân ảnh nhanh chân mà đến. Dẫn đầu một cái ước chừng lấy hơn 40 tuổi bộ dáng nam tử trung niên, một thân hoa bảo, chỉ là khí tức lộ ra có mấy phần huyết tinh, cách thật xa đều phảng phất có thể nghe được mùi máu tươi, một đôi đại thủ đỏ bừng, màu đỏ tươi. Ở phía sau hắn đi theo một cái huyết y người trẻ tuổi, sắc mặt rất là trắng bệnh, phảng phất bệnh nặng mới khỏi bình thường, chỉ là không ngừng lấp lóe trong ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh, cùng người trung niên kia một dạng, hai tay cũng là đỏ bừng. mọi người mau tránh xa một chút, bên kia là huyết thủ môn người, lại là huyết thủ môn môn chủ An Viễn tự mình dẫn đội. Chậc chậc, lần này tiên tiên đan tranh đoạt xem ra liền mấy người bọn hắn An Viễn sau lưng cái kia hẳn là chính là đệ tử đắc ý của hắn An Vân Bằng, lần này An Viễn tự mình đến đây, chính là vì An Vân Bằng mua hàng tiên tiên đan. Là hắn không sai, nhìn hắn hai tay xích hồng, huyết thủ công nhất định luyện đến tương đương hỏa hầu, nghe nói loại võ công này, cần dùng người sống máu đến luyện, cũng không biết bị hắn tàn sát bao nhiêu nhân tài luyện đến tình trạng này. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người muốn chết à? Những cái kia đều là không nói lý tà đạo võ giả. Trong đám người xì xào bàn tán. Vừa rồi Huyền Ma cốc cốc chủ mới trải qua, chậc chậc, phái đoàn 10 phần a. Cũng không phải, lần này cũng chính là mấy cái này thế lực đến tranh đoạt tiên tiên đan. Diệp Hy Văn không có mỏi mòn chờ đợi, đã tìm được chính mình ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Hội đấu giá bên trong tiếng người huyên náo, lại qua gần phân nửa giờ, rốt cục bắt đầu. Hoan nên chư vị tới tham gia phòng đấu giá chúng ta lần này hội đấu giá. Lần đấu giá này nhân tuyển, hay là lần trước lao giả kia, mọi người tại sao tới lao hủ cũng biết, lần này cũng liền không nhiều lời, phía dưới lập tức bắt đầu chúng ta lần này hội đấu giá đi. Cùng lần trước không sai biệt lắm, lần này cái này lao giả mặc bạch bào, hay là không có gì nói nhảm, vô cùng ngắn gọn lại bắt đầu. Cùng lần trước so sánh, lần này bán đấu giá vật phẩm, chất lượng rõ ràng có tăng lên không nhỏ. Thanh bảo kiếm này, tên là Bích Tuyết, chính là ngàn năm hàn thiết tạo thành. Đây là phòng đấu giá chúng ta mời tới đại sư chế tạo kiệt xuất tác phẩm, chém sắc như chém bùn, giá quy định 2000 khối linh thạch hạ phẩm. Lão giả kia trước mặt có một cái bạch kim thay, trên thay một thanh xanh thẳm bảo kiếm lặng lặng nằm ở phía trên, thân kiếm trung quanh hiện ra một cỗ nhàn nhạt hàn khí, để không khí trung quanh đều ngưng kết thành bạch khí, hiển nhiên là một thanh thần binh lợi khí. So với trước đó bán đấu giá đồ vật, phẩm chất có rõ rệt đề cao, bất quá Diệp Hy Văn hay là hứng thú không thế nào lớn, hắn là dùng đao, đao và kiếm có khác biệt lớn, kiếm cho dù tốt đều không có cái gì dùng. Bất quá Diệp Hy Văn không hứng thú, nhưng là có không ít người đều là rất có hứng thú mà lại lần này tới võ giả tài lực so với trước đó cũng mạnh hơn không ít. 2.300 khối, 2.500 khối, 3.000. Đang kéo dài 2 phút đồng hồ kêu giá đằng sau, thanh bảo kiếm này bị 4.500 khối linh thạch hạ phẩm giá cả mua đi. Có tiền trình độ để Diệp Hy Văn có chút líu lưỡi. Quả nhiên sau đó Thiên Ngân Phách Mại Hành lại lục tục ngo ngoe lấy ra một chút không sai binh khí hoặc là chân quý vật liệu, bất quá đều không có để Diệp Hy Văn có cái gì động tâm địa phương. Diệp Hy Văn cũng không có tác dụng gì võ chi địa, cũng không có tham dự tranh đoạt. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, lần này đồ vật giá cả cũng là một cái so một cái quý, cũng không phải Diệp Hy Văn cái gì cũng mua không nổi, chỉ là không có nhìn thấy Diệp Hy Văn cảm thấy nhất định phải mua trình độ. Thời gian dần trôi qua, ngay cả trong phòng khách quý đều có người bắt đầu tranh đoạt, nhao nhao ra giá, cùng phía dưới những người kia so sánh, phòng khách quý bên trong người không thể nghi ngờ cần đại khí nhiều hơn. Bất quá sau đó một dạng bán đấu giá vật phẩm cấp tốc liền hấp dẫn Diệp Hy Văn lực chú ý, phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật là một kiện nội giáp, kiện nội giáp này là xuất từ danh gia chi thủ, dùng kim ve tia biên chế mà thành, đao thương khó nhập, có kiện nội giáp này, tin tưởng các vị thân người an toàn cũng liền có rất lớn cam đoan. Lão giả mặc bạch bào vừa cười vừa nói, nói hắn để lộ màu đỏ vải buồm, chỉ gặp một kiện màu tuyết trắng nội giáp lặng lặng nằm ở phía trên. Kiện nội giáp này chúng ta giá thấp là 4000. Lão giả mặc bạch bào nói ra, loại phòng ngự đồ vật nhất quán đều so binh khí muốn quý giá nhiều hơn. Bình thường thần binh lợi khí là tuyệt đối bán không đến mắc như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác đây là một kiện nội giáp, có nội giáp, tuyệt đối chẳng khác gì là nhiều một cái mạng một dạng. 5500 khối. Diệp Hy Văn dẫn đầu hô, đối với cái này nội giáp hắn cũng là vô cùng trông mà thèm, mặc dù biết hơn phân nửa rơi không đến trong tay mình, dù sao hắn tài lực có hạn, bất quá vẫn là muốn thử một lần. 8000. Diệp Hy Văn tiếng nói vừa dứt, một tiếng có chút phách lối người trẻ tuổi thanh âm lập tức hô, hoàn toàn như trước đây phách lối, một hơi liền tăng lên 2500 khối. Diệp Hy Văn nhíu mày, loạn như vậy thêm, chân chính cao hứng sẽ chỉ là Thiên Ngân Phách Mại Hành. Diệp Hy Văn nhìn về phía trong phòng đấu giá ương lão giả mặc bạch bào kia, quả nhiên, lão giả mặc bạch bào kia con mắt đều cười đến híp lại. Diệp Hy Văn đã hiểu, thanh âm này không phải liền là cái kia đại thanh thành thiếu thành chủ, Triệu Khải Ngôn thanh âm a. 9000 khối. Lại một cái phòng khách quý bên trong người mở miệng nói ra, nhìn vị trí chính là Huyền Ma cốc người vị trí. 1 vạn khối. Triệu Khải Ngôn mở miệng lần nữa nói ra, trong giọng nói mang theo dương dương đắc ý 12000. Trong phòng khách kia Huyền Ma cốc thiếu chủ cũng là phách lối dị thường bộ dáng. 15000. Triệu Khải Ngôn mở miệng lần nữa, một bộ đại gia căn bản không quan tâm tiền bộ dáng, rốt cục để Huyền Ma cốc thiếu chủ nhượng bộ. Canh một đến, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu, cơ lạc. Chương 38. Tiết mục gáp chảo chương 38. Tiết mục gáp chảo nhị canh phía dưới chúng ta muốn đẩy ra đồ vật, tin tưởng cũng là mọi người tới chỗ này mục đích chủ yếu, chính là hai viên tiên tiên đan. Đối với tiên tiên đan tác dụng, đại gia hỏa hẳn là đều có chỗ hiểu rõ, nuốt vào tiên tiên đan đằng sau, tấn thăng nữa tiên tiên cảnh giới, sẽ gia tăng một nửa trở lên xác suất thành công, giá quy định 20000 khối linh thạch hạ phẩm. Lão giả mặc bạch bảo nói ra. Cuối cùng đã tới cuối cùng muốn đấu giá tiên tiên đan thời điểm. 40000. Triệu Khải Ngôn lần nữa mở miệng nói ra, muốn nhất cử trấn trụ tất cả mọi người. 45000. Lúc này một thanh âm trên bảo lập tức dẫn nổ tất cả mọi người nhiệt tình. 50000. 53000. Lập tức các đại phòng khách quý bên trong người nhao nhao mở miệng, lúc đầu bọn hắn chính là bị tiên tiên đan hấp dẫn tới cái này, tiên tiên đan chính là bọn hắn mục tiêu chủ yếu, lúc này sao có thể không điên cuồng. Ở thời điểm này, chứ những khách quý kia trong bao xương người bên ngoài người trên cơ bản đều biến thành quần chúng giá cả cao như vậy, bọn hắn ngay cả tham dự vào tư cách đều không có. 70000. Triệu Khải Ngôn lại lần nữa dương dương đắc ý nói. Lúc này đã có không ít người tỉnh táo lại còn tại cạnh tranh không thể nghi ngờ đều là từng cái thế lực lớn người, những người khác nhìn thấy giá trên trời như vậy, cũng sớm đã choáng đầu hoa mắt. 80000. Lúc này huyết thủ môn đại biểu, An Vân Bằng rốt cục mở miệng nói ra, tại Triệu Khải Ngôn trên cơ sở tăng thêm 10000, có thể nói là tài đại khí thô. 150000. Chúng ta phủ thành thủ ra 150000, hy vọng mọi người cho ta phủ thành thủ một bộ mặt. Lúc này, một người nam tử trung niên thanh âm truyền ra, lại là phủ thành thủ, bởi vì phủ thành thủ cùng phủ thành chủ song phương nhất quán đều không thế nào đối phó, tất cả mọi người không nghĩ tới, phủ thành thủ thế mà cũng tới, còn một hơi mở ra 150000 linh thạch hạ phẩm, cũng không phải một con số nhỏ. Tất cả thế lực đều trầm mặc một chút, không có tiếp tục tăng giá, không phải kiêng kỵ phủ thành thủ, mà là kiêng kỵ phủ thành thủ phía sau Đại Việt quốc triều đình, mặc dù những người này đều tại Thanh Phong Sơn chung quanh đây địa phương hoành hành một phương, quan phủ đều không làm gì được bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại biết, đó là bởi vì nơi này chỗ biên thủy, căn bản không phải giải đất trung tâm, không ai để ý nơi này, bọn hắn mới có thể hoành hành một phương, mà một thành trì thành thủ, chính là Đại Việt quốc ở chỗ này đại biểu, giết thành chủ, chưa chắc có sự tình, nhưng là giết thành thủ, liền muốn đối mặt Đại Việt quốc triều đình lôi đình chi nộ. Đại Việt quốc triều đình bao che khuyết điểm cả thế gian đều biết, không phân tốt xấu, trước diệt ngươi toàn tông lại nói, triều đình liền chuyên môn có một chi đại quân viễn trình, đối phó những tông môn này trừ một nguyên tông tổng tông mấy cái có vài thế lực to lớn, ai không đối Đại Việt quốc triều đình kiêng kỵ ba phần, không. Đến bị bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cùng phủ thành thủ vẻ mặt. Phủ thành thủ mở miệng đằng sau, trấn trụ toàn trường, lấy 150000 giá cả mua vào mai thứ nhất tiên tiên đan. Tại mai thứ nhất tiên tiên đan bán đi đằng sau, mai thứ hai tiên tiên đan thì càng dẫn tới vô số người tranh đoạt. Bất quá so sánh với tới nói, tài lực phương diện hay là lấy Đại Thanh thành thành chủ phủ, Huyền Ma cốc, huyết thủ môn cường hãn nhất, khi đi ra 100000 đằng sau, những người khác liền cơ hồ lập tức liền bị đào thải. 13 bạn. Lúc này Huyền Ma cốc thiếu chủ mở miệng nói ra, hy vọng mọi người cho ta Huyền Ma cốc lần này mặt mũi, về sau tất có hậu báo. Em gái ngươi a, ngươi nói muốn cho mặt mũi ngươi liền nể mặt ngươi là làm bằng vàng đó a. Đại Thanh thành thiếu chủ khinh thường nói, đối với Thiên Nguyên thành thành chủ phủ, bọn hắn còn có một số kiêng kỵ, nhưng là đối với Huyền Ma cốc cũng không có cái gì thật là sợ. Ta ra 150000. Mắng xong đằng sau, Đại Thanh thành thiếu chủ Triệu Khải Ngôn dương dương đắc ý nói ra. Triệu Khải Ngôn, nói như vậy, ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Huyền Ma cốc thiếu chủ Ôn Khánh Tinh là một người thanh niên đẹp trai, chỉ là lúc này, trên khuôn mặt anh tuấn hiện đầy khói mù, cũng có vẻ có mấy phần âm khí âm u cảm giác. Đối nghịch thì thế nào? Triệu Khải Ngôn căn bản cũng không quan tâm. 160000. Đột nhiên từng tiếng âm từ huyết thủ môn trong dạ truyền ra, huyết thủ môn thiếu chủ An Vân bằng huyết hồng hai tay chống lấy cái cằm, khóe miệng hiện lên một tia cười tà nói ra, không có ý tứ. Hai vị, đối với tiên tiên đan, ta cũng có mấy phần hứng thú đâu. Diệp Hy Văn mắt thấy mai thứ hai tiên tiên đan giá cả đã vượt qua mai thứ nhất, bất quá để hắn có chút kỳ quái là, lúc này nói chuyện đều là mấy cái thế lực thiếu chủ, ngược lại là mấy cái thế hệ trước hết sức bảo trì bình thản, một câu không nói, phản phất căn bản không tồn tại bình thường. Nhưng là Diệp Hy Văn rõ ràng có thể cảm giác được, trong dạ ba cố khí tức kinh khủng khí tức tại chiếm cứ, cùng phụ thân Diệp Không Minh không giống với, Diệp Không Minh mặc dù cũng là tiên tiên cao thủ, nhưng là Diệp Hy Văn tại đối mặt Diệp Không Minh thời điểm, lại là cảm giác không thấy Diệp Không Minh có dạng này bức nhân khí tức, chỉ có thể cảm giác sâu không lường được. 180000. Ôn Khánh Tinh có chút thanh âm trầm thấp nói ra. 200000. Triệu Khải Ngôn ngay sau đó liền nói, phản phất căn bản cũng không quan tâm tiền bình thường, bất quá cũng quả thật là như thế, muốn nói có tiền, xác thực cũng là lấy Đại Thanh thành phụ thành chủ là có tiền nhất, Đại Thanh thành là nhà bọn hắn đất phong, mặc dù còn có thành thủ gông cùng xiển xích, nhưng là trong thành thuế má có 8 thành đều thuộc về nhà bọn hắn, trong thành vượt qua 1/3 sản nghiệp đều là nhà bọn hắn, chỉ lấy tài lực mà nói, tuyệt đối là phong phú nhất. Cùng bọn hắn liều tài lực, đánh đến thổ huyết đều liều không thắng. Quả nhiên, như là Diệp Hy Văn đoán bình thường, rất nhanh Ôn Khánh Tinh cùng An Vân Bằng đều từ bỏ cùng Triệu Khải Ngôn cạnh tranh, mắt thấy Triệu Khải Ngôn dương dương đắc ý đem cuối cùng một viên tiên tiên đan bỏ vào trong túi. Cái này tiên tiên đan tranh đoạt nhìn như hạ màn, bất quá Diệp Hy Văn lại biết, chỉ sợ chân chính cho hay vừa mới bắt đầu đâu, hội đấu giá còn không có hoàn toàn kết thúc, phía sau còn có mấy cái vật phẩm đấu giá, nhưng là phủ thành thủ đã vội vàng rút lui, mua đến muốn mua nhất đồ vật, cuối cùng tại số lớn binh sĩ hộ tống bên dưới, về tới phủ thành thủ. Mà mua đến mai thứ hai tiên tiên đan Đại Thanh thành thành chủ phủ cũng rất nhanh liền lặng yên rời đi, chỉ là cái này lặng yên, đối với rất nhiều hữu tâm thế lực tới nói, cũng không coi là quá đột nhiên. Diệp Hy Văn cũng lặng yên đứng dậy, vô thanh vô tức ra phòng đấu giá, quả nhiên, cách đó không xa, Đại Thanh thành một đoàn người thần thái trước khi xuất phát đội và hướng ngoài thành mà đi. Mà không chờ một lúc, huyết thủ môn cùng Huyền Ma cốc người liền đều tại một phương, treo ở phía sau. Diệp Hy Văn như thế nào vẫn không rõ, trước đó dùng tiền mua tiên tiên đan, chỉ là mở màn, hiện tại mới thật sự là tiết mục cáp trảo, có tiền mua được không có gì, có mệnh mang về mới là khẩn yếu nhất. Hiển nhiên, tất cả mọi người là minh bạch đạo lý này, ai cũng không ngốc, ai cũng không phải là đồ ngốc. Thiên Nguyên thành phủ thành thủ có trọng binh bảo hộ, lại là địa bàn của mình, an toàn tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là Đại Thanh thành phủ thành chủ, vậy liền có nói. Nhị canh cầu cất giữ cầu đề cử, muộn một chút còn có canh ba. Chương 39. Phục sát Diệp Hy Văn từ từ treo lên trên, không nhanh không chậm đi theo những người này phía sau, hán thiên tiên bộ cũng tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đuổi theo những người này căn bản cũng không phải là việc khó gì. Diệp Hy Văn một đường đi theo mọi người đi tới ngoài thành một chỗ vắng vẻ nơi sơn cốc. Đại Thanh Thành thành chủ Triệu Viêm mang theo Đại Thanh Thành đám người, ước chừng lấy hơn 50 người, một đường đi bộ, tốc độ rất nhanh. Sau lưng cách đó không xa đã xuất hiện Huyền Ma Cốc đám người, Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân là một người tướng mạo bình thường nam tử trung niên, chỉ là khắp khuôn mặt là âm tàn thân sắc. Coi chừng, phía sau có người. Đại Thanh Thành thành chủ tựa hồ là phát hiện phía sau Huyền Ma Cốc một đoàn người. Ha ha ha, không hổ là Đại Thanh Thành thành chủ. Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân cười ha ha nói ra, thanh âm khàn khàn, cao giọng cười một tiếng, giống như phá tiếng bình thường, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Nếu bị phát hiện Huyền Ma Cốc cốc chủ cũng không chút nào nhăn nhó làm ra vẻ, lập tức dẫn đám người rết đi lên. Là ngươi, Ôn Lão Ma. Đại Thanh Thành thành chủ Triệu Viêm híp mắt nói ra, hùng hậu khí tức phóng lên tận trời. Hắc hắc, Triệu thành chủ, ngươi cũng là một đời nhân kiệt, lúc trước đơn thương độc mã tại Đại Thanh Thành đứng vững gót chân, cũng là một nhân vật, ta cũng không dùng lời khinh ngươi, giao ra tiên tiên đan, ta liền lập tức rời đi, về sau chúng ta Huyền Ma Cốc tất có hậu báo. Ôn Bân cười hắc hắc nói ra, thanh âm khàn khàn. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Đại Thanh Thành tuyên chiến, cùng chúng ta Đại Việt quốc triều đình tuyên chiến, không sợ triều đình đại quân viễn chinh à? Triệu Viêm thản nhiên nói, ngươi cũng không cần hù ta, đối với Đại Việt quốc triều đình tuyên chiến, ta không có lớn như vậy tâm khí, Đại Việt quốc triều đình làm sao có thể chú ý tới ta như thế cái tiểu nhân vật? Huống hồ ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cùng Đại Thanh Thành phụ thành thủ sớm đã là thủy hỏa bất dung, bọn hắn ước gì ngươi chết sớm sớm siêu sinh đâu, còn muốn bọn hắn giúp ngươi? Thử hử. Ôn Bân cười lạnh liên tục, vạch trần Triệu Viêm lời nói, rút lui. Các ngươi bảo hộ thiếu chủ rút lui trước. Triệu Viêm lập tức quát, hắn nghĩ minh bạch, lúc này Triệu Khải Ngôn ở chỗ này chỉ là vương hữu, hắn một cái tiên thiên cao thủ, một thân một mình, tới lui tự nhiên, chỉ cần Triệu Khải Ngôn không ở nơi này, hắn liền có thể buông tay một trận chiến. Còn muốn chạy? Nghĩ đơn giản. Ôn Bân cười lạnh liên tục, một tiếng quát lớn, giết cho ta. Ôn Bân một tiếng quát lớn phía dưới, bên người một loại huyền ma cốc đám người hướng phía đối diện Đại Thanh Thành đám người vào tới. Giống như hai cỗ dòng lũ, hung hăng đụng vào nhau. Đi theo Ôn Bân cùng Triệu Viêm hai người bên người đều là riêng phần mình trong thế lực tinh nhuệ. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là đều là không gì sánh được hung ác, chiêu chiêu ở giữa ngon độc, hung mãnh. Ôn Bân cùng Triệu Viêm hai người trực tiếp hung hăng đụng vào nhau. Triệu Viêm khiến cho một cây trường thương, một cỗ bảng bạc khí tức thấu thể mà ra, tựa như là một tên tuyệt thế chiến tướng, quét ngang mà đến, đâm liền mấy cái sông nhanh huyền ma cốc đệ tử, không ai chống đỡ được hắn một thương. Ôn Bân một thanh trường kiếm giống như độc xà cắn người bình thường, một kiếm đứt cổ, một chiêu mất mạng, đáng sợ không gì sánh được, tựa như là rắn ra khỏi hang bình thường hướng phía Triệu Viêm cái cổ công tới. Oeng! Triệu Viêm trường thương đâm ra, cùng Ôn Bân trường kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Lập tức một trận đáng sợ khí lãng bị nhấc lên, màu xanh cùng chân khí màu đỏ ngòm phát sinh va chạm kịch liệt, phát ra chấn động không khí tiếng nổ đùng đoàng. Hai người đều là tiên tiên cấp bậc cao thủ, đánh nhau đứng lên, kinh khủng tiên tiên chân khí tùy ý vung đẩy, từng đợt khí lãng hình thành từng đạo gió xoáy. Triệu Viêm rõ ràng so Ôn Bân muốn mạnh hơn một bậc, trường thương như rồng, liên tiếp xuất kích. Khi, từng tiếng sắt thép va chạm tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, tại loại này sinh tử tương bắc tình huống dưới, song phương không có một cái nào dám chủ quan. Bất quá, Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân rõ ràng liền so Triệu Viêm phải kém hơn một chút, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Huyết thủ môn bằng hữu, còn không ra a? Chúng ta trước liên thủ cầm xuống cái này Đại Thanh Thành người, về phần tiên tiên đan, chúng ta lại chậm chậm thương nghị. Huyền Ma Cốc cốc chủ Ôn Bân đột nhiên mở miệng nói ra. Ha ha ha, tốt, chúng ta trước liên thủ đem Triệu Viêm xử lý. Huyết thủ môn môn chủ An Viễn cấp cấp cười lớn mang theo huyết thủ môn môn chúng xuất hiện. Lúc này Triệu Viêm sắc mặt rốt cục đại biến, đối phó Ôn Bân hắn còn có nắm chắc, lại nhiều ra một cái An Viễn, chỉ sợ hôm nay việc lớn không tốt. An Viễn rất nhanh liền gia nhập vây công Triệu Viêm trong hàng ngũ, tại hai đại tiên thiên cao thủ vây công phía dưới, Triệu Viêm cơ hồ là lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Diệp Hi Văn không có tiếp tục xem tiếp, mà là lách đi qua, hướng phía Đại Thanh Thành thiếu thành chủ, Triệu Viêm phương hướng đổi tới. Vòng qua hẻm núi, là một mảnh sơn lâm, Triệu Khải Ngôn bọn người ở tại vội vàng hướng phía trong núi rừng mà đi. Thiếu chủ, khoan hãy đi, phía trước quá an tĩnh. Đột nhiên, Triệu Khải Ngôn trong đội ngũ một tên có kinh nghiệm thị vệ nói ra, trong phiến sơn lâm kia, thế mà một chút thanh âm đều không có, quá khác thường. Nhanh, chúng ta đường vòng trở về. Chỉ cần về tới Đại Thanh Thành bên trong, những phản nghịch này đều phải chết, ta muốn đích thân mang binh bình Huyền Ma Cốc. Triệu Khải Ngôn lạnh giọng nói ra. Thiếu thành chủ, giao ra tiên tiên đan, ta liền bỏ qua ngươi một lần. Một tiếng thoáng có chút tiếng cười âm lãnh từ trên một chỗ sườn núi truyền đến, Triệu Khải Ngôn xem xét, lại là huyết thủ môn thiếu môn chủ, An Vân Bằng. An Vân Bằng, các ngươi huyết thủ môn thật sự là ăn gan hùm mật gấu, lại dám phục sát bản thiếu. Triệu Khải Ngôn quát to. Triệu Khải Ngôn, ngươi lại còn coi ngươi là nhân vật, ngươi cho rằng lão tử ngươi hiện tại sẽ đến cứu ngươi à? Hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, giao ra tiên tiên đan, nếu không, coi chừng ta không khách khí. An Vân Bằng trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một chút cười lạnh. Thị vệ nghe lệnh, cho ta đem huyết thủ môn người toàn bộ giết chết. Nhất quán phách lối Triệu Khải Ngôn lập tức bị An Vân Bằng lời nói tức giận đến hoa gọi. Đại Thanh Thành người cùng huyết thủ môn người tại song phương thiếu chủ ra lệnh một tiếng, rào sát ở cùng nhau. Mặc dù so với Triệu Viêm, Ôn Bân, An Viễn mấy người chiến trường có vẻ không bằng, nhưng là luận tàn khốc trình độ, không có chút nào kém. Bồ vừa đụng chạm, liền khoảng chừng mười mấy người máu tươi chảy dài, ngã xuống trên thổ địa. Triệu Khải Ngôn rút ra trường thương thẳng tắp thẳng hướng An Vân Bằng. Song phương đều là riêng phần mình trong thế lực trong tinh anh, đều là hậu thiên cựu trọng cao thủ, lúc này mới không đến 30 tuổi, bất quá một cái thế lực cường đại hay không, từ tiên tiên trở lên đệ tử bồi dưỡng, liền có thể thấy một đốm. An Vân Bằng một đôi huyết thủ đánh ra, huyết tinh chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, những cái kia chiến tử võ giả máu tươi để máu của hắn thủ công uy lực càng lớn, lại thêm công lực rõ ràng đều so Triệu Khải Ngôn cao hơn ra một bậc. Cơ hồ là tại giao thủ trong nháy mắt, Triệu Khải Ngôn liền bị An Vân Bằng ép vào hạ phong. Triệu Khải Ngôn thị vệ bên người rất nhanh cũng đều bị chiếm hữu số lượng ưu thế huyết thủ môn đệ tử cho đổ sát không còn. Bản căng đến, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Chương 40. Ngư ông đắc lợi bành. An Vân Bằng thừa dịp Triệu Khải Ngôn một cái không sẵn sàng, lấn người tiến lên, một trưởng vỗ tại Triệu Khải Ngôn ngực, đánh ra một cái độc lớn, Triệu Khải Ngôn toàn thân máu tươi không cần nhất thời nữa khác, thế mà bị sinh sinh hút sạch sành xanh. Quả nhiên là một môn cực kỳ ác độc công pháp. An Vân Bằng từ Triệu Khải Ngôn trên ngón tay lấy ra nhận chữ vật, trên mặt dùng tới vẻ mừng như điên, đây chính là Tiên Tiên Đan, đối với bọn hắn những người này tới nói, nguyện vọng lớn nhất, đúng vậy chính là tiến vào Tiên Thiên cảnh giới bên trong a, nếu như không có Tiên Tiên Đan, hắn cũng không có nhiều nắm chắc, bởi vì một khi tấn thăng thất bại, chính là nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì tử vong. Nhưng là có Tiên Tiên Đan trợ giúp, chỉ cần không phải không may đến chết lời nói, bình thường cũng không có cái gì vấn đề. Một khi trở thành Tiên Tiên cao thủ, như vậy thì có thể hoành hành một phương, cùng sư phụ của hắn một dạng, vô địch một phương. Ngay tại lúc này, Diệp Hy Văn nói thầm một tiếng, dưới chân đạp trên Tiên Tiên bộ, qua trong giây lát liền đã vọt tới An Vân Bằng trước mặt. Thiếu chủ coi chừng. Lúc này một cái huyết thủ môn đệ tử phát hiện Diệp Hy Văn lập tức hoảng sợ nói, không còn kịp rồi. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, trường đao xuất thủ, một vòng ánh sáng che đậy An Vân Bằng con mắt. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, lâm vào cuồng hỉ bên trong An Vân Bằng căn bản không có cách nào né tránh Diệp Hy Văn công kích, quả thực là nhanh như thiểm điện, hắn cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thiếu chủ, ngươi cũng dám giết thiếu chủ, nạp mạng đi. Huyết thủ môn đệ tử mặc dù giết sạch đại thanh thành những thị vệ kia, nhưng là cũng không có còn lại mấy người, một cái lợi hại nhất cũng bất quá là một cái hậu thiên bắt trọng võ giả, làm sao lại là Diệp Hy Văn đối thủ? Diệp Hy Văn một đao một cái, toàn bộ chém giết. Võ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đem huyết thủ môn đệ tử toàn bộ giết chết đằng sau, Diệp Hy Văn cũng không dám ở lâu, phải biết, có trời mới biết một bên khác trên chiến trường ba cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, lúc nào sẽ chạy tới. Bất kỳ một cái nào đổi tới, hắn đều được chịu không nổi. Tịch thu Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng trên người nhẫn chứa vật đằng sau, Diệp Hy Văn không có dừng lại, lập tức rời đi. Tại Diệp Hy Văn sau khi rời đi 10 phút sau, Đại Thanh Thành thành chủ một thân lam lũ xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy đã bị hút thành người khô nhi tử, lập tức gầm thét liên tục. Huyết thủ môn, ta và ngươi thể không bỏ qua. Lượn quanh một vòng tròn lớn đằng sau, về tới Thiên Nguyên thành trung, lúc này, Thiên Nguyên thành trung võ giả cũng đi hơn phân nửa, bọn hắn bản thân liền là ấy Tiên Tiên Đan mà đến, nhưng là hiện tại Tiên Tiên Đan đã có người mua ở chỗ này cũng không thể đục nước béo cò, chỉ có thể rời đi. Diệp Hy Văn bất động thanh sắc về tới trong khách sạn, móc ra hai viên nhẫn chữ vật xem xét, lập tức một trận cuồng hỉ. Hai cái thiếu chủ quả nhiên là có tiền a, không hổ là bị xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, cái này hai viên trong nhẫn chữ vật, chỉ là linh thạch hạ phẩm liền có trọn vẹn 100.000 chi cự, đối với nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt qua 10.000 hạ phẩm linh thạch. Diệp Hy Văn tới nói, đây tuyệt đối là một món khổng lồ, liền xem như trong đệ tử hạch tâm, có 10.000 hạ phẩm linh thạch cũng là thuộc về phú hào, 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, liền xem như có tiền nhất đệ tử hạch tâm đều không có nhiều như vậy thân ra. Dù sao một nguyên tông mặc dù lớn, nhưng là đệ tử hạch tâm hơn 100 người, đương nhiên không có khả năng cùng Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng dạng. Này xem như người nối nghiệp bồi dưỡng dưới người phẩm linh thạch nhiều. Trong vòng một đêm liền thân gia tăng bọn, có thể nói, Diệp Hy Văn tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, tu luyện cũng không thiếu linh thạch. Chứ những linh thạch này bên ngoài, còn có chính là mấy quyển võ công, bất quá Diệp Hy Văn cảm giác cũng không quá thích hợp bản thân, cũng không có rất đau lòng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đan dược cái gì, lập tức liền để Diệp Hy Văn hầu bao phường lên. Đương nhiên, trước đó Triệu Khải Ngôn mua lại kim vẻ tiên nội giáp, còn chưa kịp mặc, liền đã rơi vào Diệp Hy Văn trong tay, cũng tiện nghi Diệp Hy Văn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thu hoạch lần này, Tiên Thiên Đan tiên thiên cảnh giới, làm võ đạo trên việc tu luyện cái thứ nhất đại môn hạng, 9 thành 9 võ giả đều sẽ bị cắm ở ngưỡng cửa này bên trong, có thể vượt tới người cũng không nhiều, Diệp Hy Văn nắm chắc cũng không phải rất lớn, nhưng là hiện tại có Tiên Thiên Đan trợ giúp, Diệp Hy Văn liền rất có lòng tin có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, chỉ là bây giờ còn không có có đến muốn bước vào tiên thiên cảnh giới thời điểm. Bởi vậy viên này Tiên Thiên Đan trước hết tu. Kiểm kê xong thu hoạch đằng sau, Diệp Hy Văn chưa có trở về một nguyên tông, mà là trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với người khác mà nói, có lẽ còn cần tuyển địa phương bế quan, nhưng là đối với có không gian đặc thù Diệp Hy Văn tới nói, chỗ nào bế quan đều là không sai biệt lắm. Sau một tháng chính là đệ tử hạch tâm tỷ thí, lúc đầu đệ tử hạch tâm thi đấu là tại trong tông thi đấu 3 tháng sau, nhưng là lần này đệ tử hạch tâm thi đấu lại là cùng Trương gia liên hợp thi đấu, hơn nữa còn là tại huyết nguyên cảnh bên trong, mà lần này huyết nguyên cảnh mở ra thời gian chính là tại một tháng đằng sau, thế là đệ tử hạch tâm thi đấu cũng sớm đến sau một tháng. Diệp Hy Văn muốn tại một tháng sau đệ tử hạch tâm trong thi đấu trổ hết tài năng, hiện tại nhất định phải nắm chặt bất luận cái gì lúc đạt được ở giữa tu luyện. Lần này duy nhất một lần thu được 100.000 mai linh thạch hạ phẩm, Diệp Hy Văn lập tức trở nên tài đại khí thô đứng lên, tu luyện cũng không chút nào quản linh thạch tiêu hao tình huống, đem tất cả linh thạch đều bốc cháy lên, linh khí đều bị rút lấy đi ra, quán thâu tiến Diệp Hy Văn trong thân thể. Dưới tình huống như vậy, Diệp Hy Văn tu vi cũng tại liên tục tăng lên, các loại võ đạo cảm ngộ lấy một loại khoa trường tốc độ tràn vào trong đầu của hắn, liền xem như tuyệt thế thiên tài đều khó có khả năng giống hắn dạng này lĩnh ngộ võ đạo tin tức. Vô số tin tức đơn giản muốn đem Diệp Hy Văn thần thức đều cho sống phát nổ, lần này linh thạch sung túc, võ đạo tin tức càng là không chút kiên kỵ hướng Diệp Hy Văn trong đầu còn đâu. Thời gian một ngày như vậy một ngày đi qua, thời gian một tháng trong chớp mắt. Không gian đặc thù bên trong Diệp Hy Văn đạp trên huyền diệu bộ pháp, thân hình giống như thiên tiên, phóng khoáng lung linh, đạp chân xuống, thế mà tại bên cạnh hắn, sinh sinh phân ra một cái Diệp Hy Văn, không khác nhau chút nào, sau đó lại biến mất. Diệp Hy Văn ngừng lại, một mặt kinh hỉ. Quả là thế, quả là thế, thiên tiên bộ quả nhiên còn có đến tiếp sau công pháp. Trong một tháng này, Diệp Hy Văn tu vi so với một tháng trước, đơn giản có đột nhiên tăng mạnh bình thường tiến bộ, tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp đánh tới hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến hậu thiên cửu trọng. Đồng dạng, hắn quyết nguyệt trảm cũng từ nguyên bản đang đường nhập thất tu luyện đến cảnh giới tiểu thành viên mãn, có thể liên tục bổ ra 7 đao uy lực càng là tăng vọt gấp 5 lần nhiều. Hắn ba thể quyết cũng tiếp cận cảnh giới tiểu thành, lực lượng càng là trực tiếp đạt đến 99 con mãnh hổ chi lực, đã đạt đến hậu thiên cảnh giới có khả năng đạt tới đỉnh phong. Chương 41. Bị vây công tổng tông đệ tử chương 41, bị vây công tổng tông đệ tử nhị canh trọng yếu nhất chính là, quả nhiên như hắn suy nghĩ không gian đặc thù này, ngay cả đến tiếp sau công pháp đều có thể thôi diễn đi ra, trên tay hắn tiên bộ bất quá là tầng thứ nhất thôi, hắn bất quá là đem tiên bộ pháp luyện thuần thục thôi. Trong một tháng này, hắn đã đem tiên bộ tầng thứ 2 thôi diễn đi ra, nhưng là hắn chẳng qua là khó khăn lắm luyện đến sơ quy môn kính cảnh giới thôi, ngay cả sơ quy môn kính viên mãn đều không có đạt tới, bất quá dù là như vậy, hắn tiên bộ y nguyên có trên bản chất đột phá, tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi không chỉ, thậm chí có thể tại khởi động thời điểm chia ra một bóng người đến, mặc dù chỉ là một hồi liền biến mất, bất quá nghĩ đến nếu như hắn có thể luyện đến sơ quy môn kính viên mãn nói, bóng người này liền có thể lâu dài tiếp tục giữ vững. Trải qua hơn một tháng này điên cuồng tu luyện, Diệp Hy Văn tuyệt đối có nắm chắc có thể đánh bại bất luận cái gì hậu thiên cửu trọng cao thủ. Diệp Hy Văn trên người chân khí quần quần vận chuyển, viễn siêu hậu thiên cửu trọng cao thủ, hùng hậu không gì sánh được. Diệp Hy Văn từng đao bổ ra, đao ảnh hình thành một trận đao mạng, mỗi một đao đều có thể chém nát không khí, phát ra từng trận lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng. Diệp Hy Văn thu công, dự định muốn về đến một nguyên trong tông tham gia đệ tử hạch tâm tỷ thí. Lần này đệ tử hạch tâm thi đấu vô cùng trọng yếu, khả năng tham gia xong lần này thi đấu, Diệp Hy Văn liền sẽ tiến về một nguyên tông tổng trong tông, bái nhập trong đó. Diệp Hy Văn ra khách sạn, liền nghe trong thành còn đang vì tiên thiên đan sự tình làm đến sôi sùng sục lên. Tại tiên thiên đan sau khi luyện thành, phủ thành chủ liền rất mau ra hai vị tiên tiên cao thủ lấy ba vị tiên tiên cao thủ số lượng nhất cử vượt trên phủ thành thủ, cũng may phủ thành thủ cũng ở trên đấu giá hội mua một viên tiên tiên đan, cũng bồi dưỡng được một tên tiên tiên cao thủ, không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bất quá Diệp Hy Văn biết, nếu như không có ngoại lực tham gia lời nói, về sau chỉ sợ Thiên Nguyên thành sẽ từ từ rơi vào phủ thành chủ trong tay, bất quá cũng may chính là Diệp Hy Văn cùng phủ thành chủ không có cái gì mâu thuẫn, tương phản lần này còn giúp bọn hắn một thanh, đối với hắn không có chỗ xấu. Quyết định chú ý đằng sau, Diệp Hy Văn rất nhanh liền từ trong thành cách rời đi, một đường thuận đại lộ hướng phía một nguyên tông phương hướng chạy vội. Cùng xuống núi thời điểm so sánh, Diệp Hy Văn thực lực lại có tăng lên cực lớn, tốc độ này cũng sắp rất nhiều lần. Diệp Hy Văn một đường chạy vội, trải qua một chỗ sơn lâm thời điểm, lại nghe thấy một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Diệp Hy Văn một đường vào, đã thấy trong núi rừng một trận kịch liệt sóng chân khí động thanh âm. Chỉ gặp 10 cái kình trang võ giả tại một cái công tử áo gấm dẫn đầu xuống vây công một cái nữ tử áo xanh. Đã thấy nữ tử áo xanh kia, ước chừng lấy 17-18 tuổi bộ dáng, đại mi cong cong, hai mắt sáng tỏ, sóng mắt lưu chuyển như sóng, tuyết cơ ngọc phù, thiên tư tuyệt thế, đùi bằng không nhiễm, tựa như là tiền tử lâm trần bình thường. Những này 10 cái kình trang võ giả, mỗi một cái đều là hậu thiên cựu trọng cảnh giới đỉnh cao, không phải loại kia phổ thông hậu thiên cựu trọng võ giả, đều là hậu thiên cựu trọng võ giả bên trong người nổi bật. Mà cái kia công tử áo gấm cùng nữ tử áo xanh kia khí tức cùng chung quanh thiên địa ẩn ẩn đều hòa thành một thể, mọi cử động là liên miên bất tuyệt chân khí nhấp nhô, rõ ràng đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ. Diệp Hy Văn lập tức cẩn nặc khí tức, trốn đến một gốc cây bên dưới. Cái kia công tử áo gấm tùy ý công kích đều có thể đánh không khí không ngừng bạo tạc, uy lực mười phần. Ngược lại là nữ tử áo xanh kia công pháp để Diệp Hy Văn có chút quen thuộc cảm giác. La Tiên, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám tại thức ăn của ta trung hạ độc, còn muốn ám toán ta, không sợ bị chúng ta một nguyên tông diệt tộc à? Nữ tử áo xanh kia ngữ khí lăng lệ nói. Một nguyên tông. Diệp Hy Văn lập tức mừng rỡ, nữ tử áo xanh này lại là một nguyên tông đệ tử, nhưng là Diệp Hy Văn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng, huống chi Thanh Phong Sơn bên trên một nguyên tông cũng tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng được tiên tiên cảnh giới cao thủ, như vậy chỉ có một khả năng, là một nguyên tông tổng tông đệ tử. Ha ha ha. Cái kia công tử áo gấm La Thiên cắp cắp cười to nói ra, ngươi chúng là ta hạ độc, hôm nay tuyệt đối không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta không có ngươi, tỷ tỷ của ta liền có thể nhận tông chủ coi trọng, nhận trọng điểm vùng trồng, La gia chúng ta cũng đem lên như diều gặp gió. Ngươi vọng tưởng. Nữ tử áo xanh cắn răng nói, trường kiếm xuất thủ, kiếm quang hàn mang trong nháy mắt bao phủ chân trời, chém phát nổ không khí, hạt cắt đều hóa thành bụi bặm. Mấy cái tới gần trang phục võ giả trong nháy mắt bị giết chết, không chút huyền niệm, tiên tiên cao thủ cho dù là chúng độc, thực lực cũng viễn siêu những cái kia hậu thiên cựu trọng võ giả. Hoa Mộc Hàm, còn không mau thúc thủ chịu trói. La Thiên cắp cắp cười lớn một tiếng, đoạt công tiến lên, sử chính là một thanh trường đao, đao khí bức người, tùy ý tản ra. Veng, veng, veng. Hai người chiến làm một đoàn, kinh khủng khí lãng từng tầng nhấc lên. Công tử, tại giết cô nàng này trước đó có thể hay không để cho các minh đệ trước hưởng dụng, ha ha. Một nguyên tông thiên chi tiểu nữ, mấy ca cho tới bây giờ không có hưởng dụng qua như thế cực phẩm cô nàng đâu. Hung hăng trang võ giả cười dâm đãng nói ra. Ha ha ha, cho phép các ngươi, chờ ta La ra lên như diều gặp gió, các ngươi muốn cái gì nữ nhân không có. La Thiên cắp cắp cười nói, một đao so một đao ác hơn. Muốn chết. Nữ tử áo xanh hoa mộng hàm khí thẳng cắn răng, nếu như không phải chúng độc, những sâu kiến này hạng người, chỗ nào dám ở trước mặt mình làm cản. Hoa mộng hàm một kiếm bổ ra, một đạo kinh khủng kiếm khí tại mũi kiếm lấp lóe, trong nháy mắt bắn ra, thế như thiểm điện, trong nháy mắt liền đem vừa rồi cái kia cởi dâm đãng trang phục võ giả chém thành hai khúc. Người võ giả kia thậm chí cũng không kịp tiêu thảm, liền bị chém thành hai khúc mà chết. Công tử kia La Thiên, không thèm để ý chút nào, chỉ là cấp cấp đại tiểu nói ra, ngươi giết đi, ngươi càng thôi động chân khí, trên người độc tính phát tác liền càng nhanh. Quả nhiên hoa mộng hàm da thịt tuyết trắng đã bắt đầu ẩn ẩn hiện ra một loại quỷ dị màu xanh nhìn, nhìn có chút không rét mà run. Hoa mộng hàm khẽ cắn hàm răng, quắc, cho dù chết, ta cũng sẽ không để âm mưu của ngươi là được. Hoa mộng hàm lời còn chưa dứt, kiếm khiếu trường không, một kiếm khuyết tán ra, vậy mà giống như một vầng minh nguyệt sinh sinh hướng phía công tử La Thiên ép tới. La Thiên cũng sử xuất toàn bộ tuyệt kỹ, đao chém hết thảy, nên đón tiếp lấy. Vâng. Đao kiếm ở trên bầu trời va chạm bắn tung tóe ra hỏa hoa, đốt lên không khí. Hiu. Một tiếng thê lương tiếng xé gió từ chỗ giao giới chuyển đến, phảng phất là từ trong hư không mà đến bình thường, một kiếm rất ra, trực tiếp đâm vào La Thiên lồng ngực. A! La Thiên kêu thẳng một tiếng, té ngã xuống dưới, sắc mặt lập tức trắng bệnh, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này đây, một bên khác hoa mộng hàm tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, nguyên bản da thịt tuyết trắng đã hiện đầy màu xanh, nhìn xem rất là doa người, gầy gò thân thể, trong gió phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống bình thường. Cầu phiếu, cầu cất giữ. Chương 42. Chữa thương giết nàng cho ta. La Thiên hư nhược nói ra, hoa mộng hàm một kiếm kia xoắn nát tâm mạch của hắn, để hắn ngay cả gọi hàng khí lực cũng không có, thậm chí nếu như không nhanh chút trị liệu, cách cái chết không xa. La Thiên vừa dứt lời, đông dưng, một trận sắc bén tiếng xé gió truyền đến, cựu đao khổng lồ đao ảnh xuất hiện ở trong bầu trời. Bành, bành, bành. Gần như trong nháy mắt, liền có 9 cái hậu thiên cựu trọng đỉnh phong võ giả bị chém thành hai nửa. Một kích này thanh thế to lớn, La Thiên cùng Hoa Mộng Hàm đều không có nghĩ đến. Ai dám đánh lén ta là già cấp dưới? La Thiên khí gấp bại hỏi nói. Là ta. Diệp Hi Văn nhanh chân từ phía sau cây đi ra, dẫn theo một thanh trường đao. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết, La gia chúng ta là bực nào cường đại, ngươi muốn tìm cái chết. La Thiên diện mục dữ tợn nói ra. Chân chính muốn tìm cái chết người là các ngươi đi, tập kích ta một Nguyên Tông đệ tử, ngươi là sống dính nhau đi. Diệp Hi Văn lạnh giọng nói ra. Cái kia Hoa Mộng Hàm nghe chút, lại là một Nguyên Tông đệ tử, lập tức trong lòng bùng lòng. Ngươi nhất định phải chết, ngươi một cái ngay cả tiên thiên đều không có đạt tới sâu kiến lại dám nhúng tay La gia chúng ta cùng nàng ân oán, ngươi liền đợi đến bị La gia chúng ta diệt tộc đi. La Thiên kêu gào nói ra. Hiện tại ngươi hối hận còn kịp, chỉ cần ngươi giết Hoa Mộng Hàm, lại cho ta làm trâu làm ngựa, ta liền bỏ qua ngươi. Diệp Hi Văn lập tức trong mắt sát ý nghiêm nghị, thế mà bắt hắn người nhà uy hiếp hắn, hắn ở thế giới này không có vương hữu, duy nhất lo lắng chính là nhà của hắn người, tại hắn xuyên qua tới trong khoảng thời gian này, người nhà của hắn cho hắn sự ấm áp của gia đình, để hắn ở thế giới này tìm được ràng buộc. Làm trâu làm ngựa Diệp Hi Văn lời còn chưa dứt, đao quang thoáng hiện, chói lọi chân trời, một đao trong nháy mắt chém ra. Ngươi dám La Thiên khó có thể tin nói, còn chưa nói xong, đã đầu thân tách rời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày thế mà lại chết tại một cái ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không phải là tiểu tử trong tay. Còn lại mấy cái kia kình trang đại hán gặp La Thiên chết, lập tức tan đàn xẻ nghé, nhao nhao kêu to đào tẩu. Đừng để bọn hắn trốn. Hoa Mộng Hàm lên tiếng nhắc nhở. Không cần bọn hắn nói, Diệp Hi Văn cũng sẽ không để bọn hắn đào tẩu, đổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Còn lại mấy cái võ giả mặc dù là thuần một sắc hậu tiên cựu trọng đỉnh phong cường giả, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp Diệp Hi Văn cái này đại sát thần, trừ tiên thiên cao thủ, bất luận kẻ nào Diệp Hi Văn còn không sợ. Gặp Diệp Hi Văn đem những người này đều chém giết không còn, Hoa Mộng Hàm lúc này mới rốt cục tâm thần buông lỏng, hôn mê bất tỉnh. Diệp Hi Văn đem La Thiên trên người nhẫn chứa vật tìm kiếm đi, không có nhìn kỹ, trước nhận được nhẫn chứa vật của mình bên trong. Đi đến Hoa Mộng Hàm bên người nhìn một chút, Hoa Mộng Hàm trên người độc đã là vô cùng nghiêm trọng, nhưng là Diệp Hi Văn cũng không thể ngồi yên không lý đến, dù sao cũng là đồng tông, cùng mình cũng không phải tử địch, đành phải ôm lấy Hoa Mộng Hàm, một đường tại giữa rừng núi bay vọt, tìm một chỗ sơn động mới ngừng lại được, lúc đầu mang về một nguyên trong tông là thích hợp nhất, bất quá nhìn Hoa Mộng Hàm dáng vẻ, cũng chờ không đến trở lại một nguyên trong tông. Trong sơn động, tia sáng u ám, Diệp Hi Văn đem Hoa Mộng Hàm ngồi thẳng lên, song trưởng giáng tại Hoa Mộng Hàm phía sau, bắt đầu đem chân khí của mình tua đến Hoa Mộng Hàm trong thân thể. Chân khí tham tiến vào, Diệp Hi Văn mới biết được, Hoa Mộng Hàm thể nội quả thực là rối loạn đã, nguyên bản quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng tiên thiên chân khí tại Hoa Mộng Hàm mất đi ý thức đằng sau, đã mất đi chỉ huy, từng người tự chiến, nhưng là chất độc này phi thường cao minh, ngay cả tiên thiên chân khí đều ức chế không nổi. Diệp Hi Văn chân khí vừa mới tham tiến vào, được phải những độc tố kia lập tức một trận âm thanh xì xì, Diệp Hi Văn chân khí thế mà đều bị tan rã. Diệp Hi Văn âm thầm liễu lưỡi, đây là độc tố gì? Ngay cả chân khí đều có thể ăn mòn tan rã cũng may mà Hoa Mộng Hàm ở chính giữa loại độc này đằng sau còn có thể kiên trì đánh lâu như vậy, đổi bình thường hậu thiên võ giả, chỉ sợ một giọt liền có thể lập tức muốn mệnh của hắn. Bất quá lúc này, Diệp Hi Văn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, chỉ là không ngừng đem chân khí của mình đưa vào Hoa Mộng Hàm thể nội, giúp nàng sắp xếp như ý trong thân thể độc tố, Minh Ngọc công công chính bình thản, đối với độc tố cũng có rất mạnh ức chế tác dụng. Bất quá Diệp Hi Văn dù sao chỉ là hậu thiên võ giả, chân khí cũng là hậu thiên chân khí, tiêu hao đặc biệt nhanh, tốc độ hồi phục cũng xa xa theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chẳng được bao lâu, Diệp Hi Văn chân khí liền đã tiêu hao sạch sẽ, Diệp Hi Văn chỉ có thể xuất ra từ Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng trên thân lấy được những cái kia hồi phục chân khí đang dược, làm đại thế lực chuyên môn bồi dưỡng chuyên nhân, hai người bọn hắn trên thân hồi phục chân khí đan dược tự nhiên cũng là rất nhiều, loại vật này không có chút nào thiếu. Diệp Hy Văn cũng không lo được như vậy rất nhiều, nắm một cái liền nhét vào trong miệng, chuyển hóa thành chân khí đằng sau, tiếp tục đưa vào Hoa Mộng Hàm trong thân thể. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, trong thời gian 3 ngày, Diệp Hy Văn không dám có một khắc thư giãn, không ngừng đưa vào chân khí giúp nàng trải bớt thể nội rối bời tình hình, rốt cục giúp nàng áp chế độc tố. Bất quá lúc này, Diệp Hy Văn bên người hồi phục chân khí đan dược đã toàn bộ tiêu hao sạch, Diệp Hy Văn lập tức có chút nóng nảy, chờ hắn chân khí tiêu hao sạch những độc tố này lại sẽ lập đi lập lại. Trong 3 ngày này, Diệp Hy Văn cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, dạng này không ngừng đem chân khí tiêu hao không còn, sau đó lại điên cuồng bổ sung, kinh mạch của hắn thế mà so với nguyên lai lại rộng lớn 1/3, cũng may mà thân thể của hắn trải qua cái kia một đoàn thần bí trùm sáng cải tạo, đội bình thường ngang nhau cảnh giới võ giả, lúc này đã sớm bị nó bạo. Kinh mạch càng rộng, chiêu thức phát huy ra uy lực lại càng lớn. Mà lại Diệp Hy Văn trong khoảng thời gian này chỉ huy chân khí của mình cùng Hoa Mộng Hàm tiên thiên chân khí trong cơ thể kề vai chiến đấu, đối với tiên thiên chân khí lý giải cũng đang nhanh chóng tăng lên, nguyên bản đối với hắn mà nói, tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí là hai thế giới độ vận, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này chữa thương, hắn đối với tiên thiên chân khí lý giải có đột nhiên tăng mạnh phát triển, thậm chí có thể bắt đầu đem hậu thiên chân khí cô đọng thành tiên thiên chân khí, chỉ bất quá cái này muốn tiêu hao càng nhiều chân khí, ước chừng 100 tia hậu thiên chân khí mới có thể ngưng luyện ra một tia tiên thiên chân khí, đơn giản chính là chất biến đã. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tiếp tục như vậy, độc tố sớm muộn hay là sẽ tái phát, Diệp Hy Văn chỉ có thể đưa nàng mang về đến một nguyên trong tông, tìm phụ thân nhìn xem. Lúc này, Hoa Mộng Hàm một tiếng ưm lại có chi giác, từ từ tỉnh lại. "Ngươi tỉnh rồi." Diệp Hy Văn ngạc nhiên nói ra, Hoa Mộng Hàm tỉnh lại, liền dễ làm. "Nơi này là nơi nào?" Hoa Mộng Hàm vô lực tê liệt ngã xuống tại Diệp Hy Văn trong ngực, hư nhược hỏi. "Nơi này là một chỗ sơn động, ta mang ngươi đến bên này chữa thương." Nguyễn Ngọc Ôn hương vào lòng, thanh hương xông vào mũi, bất quá Diệp Hy Văn lúc này lại một chút đoán mò tâm tư đều không có. "Cầu phiếu, cầu cất giữ." Chương 43. Dịch Cân xúc cốt công mấy ngày nay tập trung tinh thần chữa thương, để tinh thần hắn phi thường mệt mỏi, mặc dù chân khí có thể làm dịu mệt nhọc, nhưng là chân khí của hắn đều đã bại bởi Hoa Mộng Hàm, chính hắn là không có chút nào lưu. "Tạ ơn." Hoa Mộng Hàm hư nhược nói ra, Hoa Mộng Hàm cảm giác một chút, trên người mình quần áo chưa từng động đậy, thể nội còn lưu lại Diệp Hy Văn chân khí, nghĩ đến hẳn là Diệp Hy Văn trị thương cho chính mình trừ độc thời điểm để lại, không phải cái gì người xấu. "Cái kia La Tiên trong nhẫn chứa vật, hẳn là có giải dược." Hoa Mộng Hàm đứt quãng nói ra. "Là cái nào?" Diệp Hy Văn từ La Thiên trong nhẫn chứa vật đổ ra một đống bình bình lọ lọ, đủ loại đan dược đâu có, phẩm chất đều xa không phải Triệu Khải Ngôn cùng An Vân bằng hai người đan dược có thể so sánh. Hoa Mộng Hàm từng cái phân biệt đi qua, rốt cuộc tìm được giải dược, từ Hoa Mộng Hàm trong lời nói, Diệp Hy Văn mới biết được, loại độc dược này gọi Thất Tinh Hải Đường, vô sắc vô vị, độc tính cực kỳ mãnh liệt, hậu thiên võ giả dính vào liền chết, tiên thiên võ giả cũng khó thoát độc thủ, nếu không phải Hoa Mộng Hàm có thủ đoạn khác, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến Diệp Hy Văn đến. Ăn vào giải dược đằng sau, Hoa Mộng Hàm liền bắt đầu toàn lực giải độc, trừ độc. Sắc mặt cũng chậm chậm có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trên mặt cũng chậm chậm xuất hiện sinh cơ, không giống như là trước đó tràn đầy tử khí lờ. Diệp Hy Văn biết, Hoa Mộng Hàm xem như không sao, lần này buông lòng tâm thần, ngủ thật say. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Hy Văn mới bên trong giấc ngủ tỉnh lại, mới bỗng nhiên phát hiện, Hoa Mộng Hàm đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy, nói tóm lại chính là rất cảm tạ Diệp Hy Văn lần này cứu giúp, nhưng là hôm nay hắn có việc, nhất định phải đi trước, về sau nếu như có chuyện, có thể cầm nàng trên ngọc bội một nguyên tông tổng tông tìm nàng. Diệp Hy Văn cầm lấy bên cạnh ngọc bội, xúc tu lạnh bước, phía trên điêu khắc một cái phượng hoàng, làm công tinh tế, rất sống động, sinh động như thật. Cầm lấy miếng ngọc bội này thời điểm, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng chán, để trong đầu của hắn một mảnh thanh minh. Đây là một tông dị bảo, nếu như đang tu luyện thời điểm đeo miếng ngọc bội này lời nói, như vậy tu luyện thế tất làm ít công to, còn không sợ tẩu hỏa nhập ma. Vật như vậy, so nội giáp còn muốn quý hơn vô số lần, tu luyện sợ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, nhưng là nếu như người đeo ngọc bội này lời nói, như vậy thì không sợ tẩu hỏa nhập ma. Tông này dị bảo đương nhiên là vô cùng chân quý. Diệp Hy Văn cũng biết, đây chính là Hoa Mộng Hàm dùng để báo đáp Diệp Hy Văn cứu nàng một mạng hồi báo, không phải vậy nếu như chỉ là tín vật lời nói, dùng cái gì đồ vật không được, nhất định phải dùng chân quý như vậy dị bảo. Nếu Hoa Mộng Hàm đều đã rời đi, còn muốn cũng không khác, bất quá nếu là một nguyên tông đệ tử, như vậy sớm muộn còn có gặp lại một ngày, nhất định. Lần này đệ tử hạch tâm thi đấu đằng sau, Diệp Hy Văn cũng sẽ tiến về một nguyên tông tổng tông đưa tin. Sớm muộn còn có gặp lại thời điểm. Diệp Hy Văn rốt cục có thời gian nhìn xem La Thiên nhẫn chứa vật quả nhiên, không hổ là tiên thiên cao thủ. So với chỉ có hậu thiên cảnh giới Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng tới nói, không phải bình thường tài đại khí thô, La Thiên trong nhận chữ vật, không có linh thạch hạ phẩm, chỉ có linh thạch trung phẩm 500 khối, nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch trung phẩm thời điểm, Diệp Hy Văn cũng không khỏi đến âm thầm liễu lơi, phải biết, đây cũng không phải là linh thạch hạ phẩm, mà là linh thạch trung phẩm, một khối linh thạch trung phẩm có thể đổi 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, cái này 500 khối linh thạch trung phẩm đổi thành linh thạch hạ phẩm lời nói, khoảng chừng 500.000 khối linh thạch hạ phẩm. Con số này tuyệt đối là con số trên trời a, coi như là bình thường tiên tiên cảnh giới cao thủ đều không có như vậy phong phú thân gia, cũng chính là bởi vì La Thiên là La gia thiếu chủ quan hệ, thân gia so với bình thường tiên tiên cao thủ muốn hùng hậu nhiều. Bình thường tiên tiên cao thủ mới có dùng đến linh thạch trung phẩm thời điểm, mặc dù có thể đổi thành linh thạch hạ phẩm, bất quá Diệp Hy Văn cũng không có ngu như vậy đổi thành linh thạch hạ phẩm. linh thạch trung phẩm đổi thành linh thạch hạ phẩm rất đơn giản, nhưng là muốn đem linh thạch hạ phẩm đổi thành linh thạch trung phẩm nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chỉ cần Diệp Hy Văn không có choáng váng, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Có thể nói lần này Diệp Hy Văn xem như phát một bút to lớn tiền của phi nghĩa, trừ những linh thạch trung phẩm này bên ngoài, còn lại chính là một chút đan dược, từ hồi phục nguyên khí, về đến phục chân khí, đủ loại đều có, phẩm chất đều coi như không tệ. Bất quá nhất làm cho Diệp Hy Văn xem trọng là một bản gọi là Dịch Cân Xúc Cốt Công Pháp, bộ công pháp kia chỗ dùng lớn nhất chính là có thể thay đổi một người bên ngoài, cũng chính là dịch dùng, thậm chí luyện đến cao thâm địa phương, thậm chí còn có thể thay đổi xương cốt thân cao chờ chút, hoàn toàn biến thành một người khác. Đương nhiên, sẽ không một mực biến xuống dưới, mà là cần chân khí không ngừng duy trì, bất quá về sau các loại đột phá đến tiên tiên cảnh giới, chân khí quần quận không dứt, chút tiêu hao này đối với tiên tiên cao thủ tới nói không đáng kể chút nào. Coi như không phải tiên tiên cao thủ, chỉ cần thỉnh thoảng nuốt bổ sung chân khí đang dược, cũng là có thể chống đỡ đi xuống. Đương nhiên, bình thường hậu thiên cao thủ tại sao có thể có nhiều như vậy bổ sung chân khí đan dược lãng phí? Đối với võ giả tới nói, loại này bổ sung đan dược chân khí, tại thời khắc mấu chốt thậm chí khả năng có thể cứu bọn hắn một mạng. Bất quá đối với Diệp Hy Văn tới nói, lại là không thiếu. Mặc dù trước đó tại Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng trên thân tịch thu được đan dược đã dùng hết, nhưng là tại lại đang La Thiên trên thân đạt được một nhóm, hoàn toàn không thiếu. Bất quá bây giờ Diệp Hy Văn cũng không có thời gian đi tu luyện cái này Dịch Cân Xúc Cốt Công đệ tử hạch tâm thi đấu, không có hai ngày liền muốn bắt đầu. Hơn hai canh giờ đằng sau, Diệp Hy Văn rốt cục chạy về một nguyên tông. So với 3 tháng trước, càng thêm náo nhiệt, bởi vì đệ tử hạch tâm thi đấu quan hệ, rất nhiều mấy năm cũng không thấy bóng người, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các hạch tâm đệ tử, đều nhao nhao về tới trong tông chuẩn bị tham gia lần này đệ tử hạch tâm thi đấu. Ngày bình thường đệ tử nội môn chính là trong tông cấp bậc cao nhất đệ tử, nhưng là ở thời điểm này cũng không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bởi vì các hạch tâm đệ tử đều trở về, những đệ tử hạch tâm này đều là năm đó trong nội môn đệ tử người nổi bật, bọn hắn đều không thể chơi bảo. Diệp Hy Văn trở lại trong tông thời điểm, lập tức liền có không ít đệ tử nội môn xa xa nhận ra Diệp Hy Văn, trên nửa đường nhao nhao hành lễ vân an. Hiện tại Diệp Hy Văn là đệ tử hạch tâm cùng bọn hắn thân phận tự nhiên không giống với lúc trước, huống chi Diệp Hy Văn hắc mã một đường lật bản, cuối cùng thế mà đánh bại Đông Phương Bạch, thu được quán quân, tạo chính mình hy vọng. Diệp Hy Văn cũng không có kiêu căng, đều gật gật đầu. Một đường tiến vào một nguyên trong tông, đang muốn về nhà, đột nhiên một tiếng tùy tiện tiếng cười truyền đến. Đông Phương Bạch, ta trước kia nghe qua tên của ngươi, là một nguyên trong tông nổi danh thiên tài, bất quá bây giờ xem ra, bất quá cũng như vậy mà thôi. Một tiếng kinh cùng thiếu niên thanh âm truyền ra. Xem ra một nguyên tông lần này đệ tử hạch tâm trình độ cũng liền như vậy mà thôi. Chương 44. Một chiêu đánh bay Đông Phương Bạch. Diệp Hy Văn liền vội vàng kéo bên cạnh một đệ tử nội môn hỏi, làm sao còn là, bên kia làm sao như vậy nhau nhau. Diệp Sư Minh, ngươi trở về đây thật là quá tốt rồi. Cái kia đệ tử nội môn niên kỷ rõ ràng so Diệp Hy Văn còn lớn hơn, bất quá không có người cảm thấy có cái gì kỳ quái, thế giới này bản thân liền là cường giả vi tôn, đặt giả vi tiên. Còn không phải liền là Trương gia những tên kia, hôm nay Trương gia phái một trưởng lão tới cùng chúng ta tông lý trao đổi lần này đệ tử hạch tâm thi đấu sự tình, kết quả đi theo một cái Trương gia đệ tử, gọi Trương Vân Phi, là lần này Trương gia gia tộc thật to so quá quân, vừa đến đã muốn khiêu chiến chúng ta lần này tông nội đại bị 5 người đứng đầu, phía sau 3 cái sư minh toàn bộ đều bị hắn đánh bại, bất quá hắn quá hèn hạ, đánh không lại Đông Phương sư minh, thế mà ám toán Đông Phương sư minh. Diệp Hy Văn cao mày, tấm này nhà là cố ý muốn tới khiêu khích đúng không? Trương gia cùng một nguyên tông không giống với, một nguyên tông là hải nạp bách xuyên, nhưng là Trương gia thì là gia tộc chế, gia tộc thi đấu liền cùng một nguyên tông tông nội đại bị tính chất không sai biệt lắm, hàng kim lượng cũng là không sai biệt lắm, cũng là 3 năm ở giới, mỗi một lần quán quân đều kìm nén bực bội muốn cùng một nguyên tông quán quân phân cao thấp đâu. Bất quá thời gian này chọn có chút ý tứ, lại là ở đệ tử hạch tâm bọn họ đều ở thời điểm tới khiêu khích, đây là trần trụi vùng mặt ta. Đây là thế hệ trẻ tuổi đệ tử hạch tâm ở giữa đọ sức, không phải không người có thể hắn cái kia Trương Vân Phi như con chó chết, nhưng là bọn hắn không thể ra tay, tuyệt đối không thể ra tay, một khi xuất thủ, vậy liền lộ ra một nguyên tông yếu thế đánh bại Trương Vân Phi cũng vô dụng. Một nguyên tông cùng Trương gia mình tranh ám đấu nhiều năm như vậy, đã sớm qua không từ thủ đoạn cũng muốn thắng thời điểm, hiện tại coi trọng một cái thể diện, ngang cấp đọ sức. Đương nhiên tiền đề này là Trương Vân Phi có thể để ép được một nguyên tông lần này tất cả mọi người mới được, nếu là ép không được, vậy liền tự nhiên triệt để thành một chuyện cười. Diệp Hy Văn trong nháy mắt trong đầu chuyển qua vô số cái suy nghĩ, chậm lại về nhà tâm tư, tới trước trong quảng trường, gạt ra đám người, đã thấy trong sân, Đông Phương Vân một bàn tay nắm lấy trường kiếm, cái tay còn lại là máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lại là một cái khác biểu lộ phi dương người trẻ tuổi, một mặt tự đắc, cũng là một thanh kiếm sắc nơi tay, lại là một cái hậu thiên bắt trọng trùng kỳ cao thủ. Khó trách có như thế tự tin, tuổi còn trẻ, thế mà có thể có tu vi như vậy, xác thực có phi dương nhảy thoát bình chứng. Hèn hạ, nếu như không phải ngươi trước dùng độc châm bắn bị thương Đông Phương sư minh, làm sao lại dạng này? Vô sỉ, người của Trương gia liền đều là người như vậy a. Ha ha ha, cùng người sinh tử tương bác thời điểm, chẳng lẽ các ngươi muốn cầu đối phương không thể sử dụng ám khí a? Trương Vân Phi trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, chuyện này chỉ có thể nói hắn thật không có để phòng tâm, người như vậy, thật không biết sống thế nào đến bây giờ. Hèn hạ, vô sỉ. Trương Vân Phi lời nói, lập tức đưa tới vô số một nguyên tông đệ tử bán giận. Các ngươi một nguyên tông chẳng lẽ liền không có cản mạnh người a? Nghe nói lần này còn toát ra một cái quan quân, làm sao không nhìn thấy người, không phải là bị ta bị hù không dám đi ra đi, a ha ha ha. Trương Vân Phi phách lối cười nói. Hiu. Một đạo kinh thiên đao khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Vân Phi bổ tới. Trương Vân Phi lập tức kinh hãi, dưới chân đạp mạnh, thân hình khó khăn lắm tránh khỏi đạo này kinh thiên đao khí, lập tức phẫn nộ quát, đến cùng là ai, cũng dám đánh lén ta? Là ta. Diệp Hy Văn lên tiếng, từ trong đám người đi ra. Là Diệp Hy Văn sư minh. Là Diệp sư minh, hắn trở về quá tốt rồi, Trương Vân Phi khẳng định không có khả năng qua trường. Ngươi cũng dám đánh lén ta? Trương Vân Phi vừa kinh vừa sợ nói, vừa rồi một đao kia đơn giản đáng sợ, nếu như hắn sơ ý một chút, liền sẽ bị chém thành hai nửa. Ngươi chẳng lẽ muốn yêu cầu đối phương tại bác đấu thời điểm không đánh đòn phủ đầu? Diệp Hy Văn khinh thường cười lạnh nói. Lập tức chung quanh một nguyên tông đệ tử đều là một trận cười vang, đây là rất rõ ràng, chính là Diệp Hy Văn dùng hắn lúc đầu nói đến vung mặt của hắn, ngươi không phải mới vừa rồi còn lưỡn đến mức sát à? Hiện tại liền bị chính mình lời nói vừa rồi cho quen mặt. Trương Vân Phi mặt tức giận đến đỏ bừng, quát, ngươi là ai? Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, ngươi chính là Diệp Hy Văn. Trương Vân Phi sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Hy Văn nói ra, nhưng là há to miệng, muốn mắng cũng không biết làm như thế nào mắng, chẳng lẽ mắng hắn là tiểu nhân hèn hạ? Nhưng là vừa rồi có vẻ như đúng là hắn dùng ám khí bị thương Đông Phương Bạch đi, lần này thật sự là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được à? Tốt tốt tốt, ta nghe nói ngươi là lần này một nguyên tông tông nội đại bị quán quân, có dám lên đài đánh với ta một trận? Trương Vân Phi khó thở nói ra, tốt, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta xoay người rời đi. Diệp Hy Văn nói xong, đặt chân xuống, thân hình giống như phi yến bình thường, cướp ra ngoài. Trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra một đạo phi hồng, thẳng tắp thẳng hướng Trương Vân Phi. Một đao này giản dị tự nhiên, thậm chí Diệp Hy Văn ngay cả đao pháp đều không có sử dụng đi ra, thuần túy một chiêu phép chạm. Đối với người khác mà nói có thể là thường thường không có gì lạ một chiêu, nhưng là đối với Diệp Hy Văn tới nói, đơn giản đã khiến cho xuất thần nhập hóa. Hắn một loạt võ kỹ ở trong, đao pháp là hắn chủ tu phương hướng, cơ sở đao pháp càng là quan trọng nhất. Mặc dù không nói đã có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bằng vào cơ sở đao pháp giành thiên hạ, nhưng là cũng có thể nói là đã lô hỏa thuần thanh. Dù sao cơ sở đao pháp là tất cả đao pháp cơ sở. Bất kỳ đao pháp đều là từ nơi này cơ sở đao pháp trên cơ sở, thật giống như nếu như muốn thành lập cao lầu, nhất định phải đánh đất tốt cơ. Bí tịch võ công giống như là kiến thiết tầng lầu bản vẽ, cho dù có bản vẽ, nếu như nền tảng là tùng như vậy thì tính có trên trăm tầng lầu cao bản vẽ cũng vô dụng, bởi vì đóng không đi lên, mà một khi đắp lên đi, cũng chỉ sẽ trong nháy mắt đổ sụp. Bởi vậy vô luận bất cứ lúc nào, Diệp Hy Văn đều không có quên muốn rèn luyện cơ sở. Một đao này chính là Diệp Hy Văn trong khoảng thời gian này tu hành thành quả thể hiện. Chói lọi đao khí cắt đứt không khí, đáng sợ đao khí trong nháy mắt liền giết tới Trương Vân Phi trước mặt. Trương Vân Phi vội vàng bung ra một vòng thật dài kiếm khí. Oeng! Một tiếng nổ mạnh to lớn, kiếm khí cùng đao khí ở trong không khí va chạm lên, phát ra tiếng nổ đùng đoàn kinh khủng, bất quá Diệp Hy Văn đao khí cũng không có tán đi, ngược lại thế như trẻ che bình thường, trực tiếp kích phá Trương Vân Phi kiếm khí, hung hăng bổ tới Trương Vân Phi trên bảo kiếm. Oeng! Đao khí đụng vào trên trường kiếm, lực đạo khổng lồ trực tiếp đụng Trương Vân Phi một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tựa như là như diều đứt dây, hung hăng bay ngược ra ngoài, bay lên cao cao, trùng điệp rơi xuống đất. Tĩnh! Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả vây xem đệ tử đều không có nghĩ đến, vừa rồi ngang ngược cản rỡ Trương Vân Phi, thế mà ngay cả Diệp Hy Văn một chiều cũng đỡ không nổi. Chương 45. Cô đọng tiên tiên chân khí chương 45, cô đọng tiên tiên chân khí tam canh như ngươi loại này mặt hàng cũng dám khẩu xuất của nôn, ta nhìn Trương gia bất quá cũng như vậy mà thôi, một đao này là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, không coi ai ra gì, ngươi còn không có tư cách này, lần sau còn dám ở trước mặt ta phách lối, trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Hy Văn lạnh lùng quay người rời đi, phản phất tựa như là tại ven đường tùy tiện dạy dỗ một con chó dại bình thường không đáng giá nhắc tới. Phách lối quặp lông, Trương gia thiếu chủ đều bị hắn làm thịt hai, nhiều làm thịt một cái cũng không sao, dù sao Trương gia là gia tộc chế thiếu chủ còn nhiều. Người Trương Vân Phi nhìn thấy Diệp Hy Văn ánh mắt lạnh như băng, lập tức một trận nổi giận đan sen, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy ra. Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù, sớm muộn ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Trương Vân Phi nội tâm đang gieo họ, nhưng lại không dám nói ra miệng, vừa rồi Diệp Hy Văn ánh mắt quá mức băng lãnh, phản phất thật là đang nhìn bên đường một đầu chó chết, nếu là hắn tại dám có động tác, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Hy Văn dám động thủ giết hắn. Diệp Hy Văn càng ngày càng kinh khủng. Đúng vậy à, một đao thế mà liền đem Trương Vân Phi cho đánh bay ra ngoài, thật sự là đáng sợ. Tại hai tháng trước tông nội đại bị bên trên, cũng còn không có khủng bố như vậy đâu. Cái này Diệp Hy Văn tại hai tháng trước còn căn bản yên lặng vô danh đâu, không giống ca ca của hắn tỷ tỷ như vậy nổi danh. Đông Phương Bạch cho mình cầm máu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Hy Văn, người khác không biết, nhưng là hắn làm sao lại không biết, cho dù Trương Vân Phi không cần ám khí, thực lực cũng cùng hắn chỉ ở sàn sàn với nhau, chính mình cũng chưa chắc thắng được hắn, nhưng là Trương Vân Phi liền ngay cả hắn một đao cũng đỡ không nổi. Liền bị trực tiếp đánh bay, rất rõ ràng đây là Diệp Hy Văn hạ thủ lưu tình, chỉ dùng phổ thông phách chạm, nếu không Trương Vân Phi trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Còn nhớ rõ trước đó tông nội đại bị bên trên, chính mình còn có thể cùng Diệp Hy Văn đại chiến một trận, vốn cho là mình tại tông nội đại bị đằng sau tiến bộ không chậm, từ hậu thiên thất trọng đỉnh phong thành công đột phá đến hậu thiên bắt trọng trung kỳ trở lên, tốc độ tính được là nhanh, nhưng là hiện tại cùng Diệp Hy Văn tiến bộ so sánh trên lệch thật đã lớn đến loại trình độ này a. Diệp Hy Văn mới không có để ý tới những đệ tử này nghị luận ở mỹ, hắn đã sẽ không vì những nghị luận này mà ảnh hưởng tâm tình. Diệp Hy Văn hiện tại chỉ còn lại có một mục tiêu, đó chính là leo lên võ đạo đỉnh phong. Diệp Hy Văn về đến trong nhà, chỉ có nhị tỷ Diệp Như Tuyết mới vừa từ trong bế quan đi ra, gần 2 tháng, Diệp Như Tuyết thế mà đã là hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, cái này tiến bộ tốc độ đơn giản dọa người, nàng vẹn vẹn so Diệp Hy Văn đại một tuổi, thiên phú cực giai, Đông Vương Bạch cùng Trương Vân Phi đều là danh xưng thiên tài, nhưng là bọn hắn đều đã hơn 20 so sánh dưới, năm đó vẹn vẹn mười mấy tuổi Diệp Như Tuyết lấy đệ nhất thân phận tấn thăng đệ tử hệ tâm, lúc đó kinh diễm vô số. Người, trong khoảng thời gian này, Diệp Như Tuyết bị phụ thân Diệp Không Minh buộc bế quan, hiệu quả rõ rệt. Bất quá tin tức hiển nhiên so Diệp Hy Văn tưởng tượng truyền bá đứng lên nhanh hơn. Không tệ a, ngươi ngay cả Trương Vân Phi đều một đao đánh bay chật chật. Diệp Như Tuyết vừa cười vừa nói, dáng tươi cười tươi đẹp. Tiểu tử kia quá phiền. Diệp Hy Văn cười cười nói ra, ngươi nói quá đúng, tiểu tử kia phách lối không được, khắp nơi kêu gào chúng ta một nguyên trong tông không có cao thủ, nếu như không phải chúng ta không thể ra tay, sớm thu thập tiểu tử kia. Diệp Như Tuyết gật gật đầu nói, trên thực tế, Trương Vân Phi sự tình, có rất nhiều đệ tử hạch tâm đều đang chăm chú, nhưng là bọn hắn không thể ra tay, một khi xuất thủ, an vị thực lần này đệ tử hạch tâm không góp sức nghe đồn, mà Diệp Hy Văn cũng còn không có xuất thủ đâu, bởi vậy bọn hắn cũng liền nhịn được. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Diệp Hy Văn cũng đỡ không nổi lời nói, bọn hắn nói cái gì đều muốn xuất thủ, bất kể như thế nào, cũng so để Trương Vân Phi hoành hành mạnh hơn. Bất quá Diệp Hy Văn vừa về đến liền một đao đánh bay Trương Vân Phi, để rất nhiều đệ tử hạch tâm đều là trong lòng mừng thầm, ai bảo Trương Vân Phi quá phách lối. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Trương Vân Phi tiểu tử kia mặc dù không tính là gì, nhưng là hắn có một người ca ca, rất lợi hại, là hiện tại Trương gia đỉnh tiêm đệ tử bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ, 2 năm trước cũng đã là hậu thiên cựu trọng cao thủ, mà lại làm người vô cùng bao che khuyết điểm, lần này Trương gia trưởng lao đến đây, hắn cũng có theo tới, lần này ngươi đã thương Trương Vân Phi, hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm bỏ qua ngươi. Diệp Như Tuyết nói ra. Hậu thiên cựu trọng. Diệp Hy Văn nói ra. Ta biết ngươi bây giờ thực lực cường đại, bất quá Trương Vân Phi ca ca cũng không phải đèn đã cạn dầu, đến lúc đó vô luận hắn như thế nào khiêu khích ngươi cũng đừng xuất thủ, các loại đại ca trở về, đại ca ngày mai liền trở lại cho đến lúc đó, tại trường trị hắn. Tại Diệp Như Tuyết trong mắt Diệp Hy Văn vô luận như thế nào lợi hại cũng chỉ là mới vừa từ trong nội môn đệ tử thăng lên tới mà thôi, mà Trương Vân Phi ca ca thì là Trương gia trong đệ tử hạch tâm đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Hy Văn tâm bên trong có chút ấm áp, biết Diệp Như Tuyết là lo lắng cho mình, cười nói, yên tâm, ta có chừng mực hắn mặc dù lợi hại, nhưng là ta cũng không phải quá mềm. Diệp Như Tuyết gặp Diệp Hy Văn một bộ rất có năm chắc bộ dáng, liền cũng không có lại nói, từ khi mấy tháng trước lên, nàng liền phát hiện, tựa hồ có chút nhìn không thấu cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn đệ đệ, trước kia đệ đệ, mặc dù giống nhau rất cố gắng tu luyện, nhưng là tâm tư cũng rất đơn giản, nhưng là bây giờ lại cảm giác có chút nhìn không thấu. Bất quá Diệp Như Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ là có chút biến hóa mà thôi, tam đệ hay là tam đệ, chỉ là trưởng thành. Diệp Hy Văn cũng không biết Diệp Như Tuyết ý nghĩ trong lòng biến hóa, bất quá đối với hắn tới nói, trên thế giới này thân nhân không nhiều, chỉ có mấy cái này mà thôi. Cũng không lâu lắm, Diệp Hy Văn phụ mẫu cũng đều trở về ăn cơm tối xong đằng sau, Diệp Hy Văn theo thường lệ tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn biết đến rất rõ ràng, chính mình không phải cái gì thiên tài, dựa vào là chỉ có cố gắng hai chữ, một khắc cũng không thể thư giãn. Vừa bạn có thời gian, hảo hảo thể ngộ trước đó lĩnh ngộ được tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí cũng không phải là một chuyện, đã là chất biến phạm vi, so với hậu thiên chân khí, tiên thiên chân khí uy lực càng lớn. Bình thường muốn luyện hóa trở thành tiên thiên chân khí, trọng yếu nhất đầu tiên chính là muốn đạt thông thiên địa cầu, trong thân thể tuần hoàn trở thành một cái đại chu thiên, luyện công hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều lần. Diệp Hy Văn ở trong thân thể ý đồ ngưng luyện ra tiên thiên chân khí, nếu như chuyện này bị những người khác biết, nhất định sẽ kinh thế hai tục, bởi vì cho tới bây giờ không có người vào ngày kia cảnh giới thời điểm, liền ý đồ cô đọng tiên thiên chân khí đâu. Bất quá Diệp Hy Văn vốn là đến từ trên địa cầu tri thức nổ lớn thời đại, xưa nay sẽ không bị lão quan niệm trói buộc chặt. Nếu như có thể đem hậu thiên chân khí cô đọng thành tiên thiên chân khí nói, như vậy Diệp Hy Văn thực lực cũng sẽ có một cái bạo tạc thức tăng lên, thậm chí ngay cả tiên thiên cao thủ đều có thể chống lại một hai. Tầm quan trọng đương nhiên không cần phải nói, Diệp Hy Văn linh tâm bắt đầu ngưng tụ lại tiên thiên chân khí. Cầu cất giữ, cầu phiếu. Chương 46. Trương Vân Thiên khiêu chiến chương 46, Trương Vân Thiên khiêu chiến nhất canh cô đọng cũng không có phương pháp đặc thù, bình thường đều là dựa vào lấy đả thông thiên địa cầu đằng sau tự nhiên chuyển biến, đả thông thiên địa cầu đằng sau, vô số thiên địa linh khí tràn vào trong thân thể, cấu thành áp lực cường đại, đem hậu thiên chân khí ngưng tụ thành luồng thứ nhất tiên thiên chân khí đằng sau, lần lượt đem hậu thiên chân khí chuyển đổi thành tiên thiên chân khí. Mà bây giờ Diệp Hy Văn chính là muốn sớm đem hậu thiên chân khí ngưng tụ thành tiên thiên chân khí, bất quá nào có đơn giản như vậy, dù sao, Diệp Hy Văn hiện tại cũng không phải là tiên thiên cảnh giới, mà là hậu thiên cảnh giới, muốn ngưng tụ tiên thiên chân khí, không thể nghi ngờ muốn khó khăn nhiều hơn. Bất quá mặc dù rất khó, nhưng là Diệp Hy Văn lại sẽ không từ bỏ. Vô số linh thạch bắt đầu cháy lưu vực, linh khí quán chú tiến Diệp Hy Văn trong thân thể, Diệp Hy Văn tiến nhập không gian đặc thù bên trong, không ngừng chỉ huy chân khí bắt đầu hướng phía khí hải tập kết, lúc đầu trải rộng chân khí toàn thân, hiện tại muốn toàn bộ tập trung đến trong khí hải, không hề nghi ngờ muốn đem Diệp Hy Văn khí hải cho nó bạo, bởi vậy, Diệp Hy Văn không thể không bắt đầu liều mạng áp xúc những chân khí này. Một sợi chân khí bắt đầu dung hợp, càng ngày càng nhiều chân khí tràn vào đến trong khí hải. Diệp Hy Văn trên khuôn mặt lập tức một trận trắng bệnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, quá trình này cực kỳ thống khổ, liền xem như lấy Diệp Hy Văn sự nhẫn nại, đều không thể không cắn răng kiên trì, không phải vậy, toàn bộ tinh thần đều muốn sụp đổ. Diệp Hy Văn không hề từ bỏ, hắn biết, cái này rất khó, vô cùng khó, nếu như lời đơn giản, rất nhiều người liền đều đi làm, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy Văn chỉ là đang không ngừng hướng trong khí hải tăng thêm chân khí, dung hợp chân khí, không ngừng dung hợp. Rốt cục, có một tia chân khí đang không ngừng dung nhập chân khí đằng sau, rốt cục bắt đầu sinh ra dị biến, một tia bàng bạc chân khí xuất hiện ở Diệp Hy Văn trong đan điền, cùng những chân khí khác hoàn toàn không giống, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Diệp Hy Văn mở to mắt, mỉm cười, rốt cục ngưng tụ ra một tia tiên tiên chân khí, khó khăn nhất bộ thứ nhất đã vượt tới phía sau, chỉ cần không ngừng đem mặt khác hậu thiên chân khí chuyển hóa đằng sau, là có thể. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã là trời đã sáng. Diệp Hy Văn thu công, cùng người nhà ăn cơm, vừa mới về tới tiểu viện tử của mình, đang chuẩn bị luyện một hồi công pháp, đột nhiên bên ngoài viện chuyển đến một đám ầm ĩ thanh âm. Trương gia Trương Vân Thiên, chuyến tới để khiêu chiến, Diệp Hy Văn, đi ra. Một tiếng âm thanh lớn, Diệp Hy Văn lập tức biết, phiền phức tới, có người tìm đến chẳng tử, Trương gia cũng sẽ không cứ như vậy nhìn, dù sao mình thi đấu quán quân, thế mà ngay cả người khác một chiều cũng đỡ không nổi, cái này nói ra có thể tuyệt đối thật mất mặt. Diệp Hy Văn đi ra ngoài, đã thấy Trương Vân Phi một mặt oán độc nhìn xem Diệp Hy Văn, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, ngày hôm qua nội thương còn không có hoàn toàn tốt, mà tại Trương Vân Phi phía trước, một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi cầm kiếm mà đứng, thân thể trắng kiện, cực kỳ anh tuấn. Hẳn là Trương Vân Phi ca ca, Trương Vân Tiên tại hai huynh đệ phía sau, đi theo mấy cái Trương gia đệ tử. Bất quá càng phía sau, đi theo lại là càng nhiều một nguyên tông đệ tử, gặp Trương Vân Thiên cái này cho dù là tại một nguyên trong tông đều có danh tiếng cao thủ muốn tới khiêu chiến Diệp Hy Văn lập tức đưa tới rất nhiều đệ tử hiếu kỳ. Diệp Hy Văn đi ra, chỉ là mặt có vẻ trầm trọng nói, làm sao, tìm phụ huynh. Ha ha ha. Lập tức vây xem một nguyên tông đệ tử đều nhao nhao mở miệng cười nói, hôm qua Diệp Hy Văn một đao chém bay Trương Vân Phi sự tình, đã sớm tại một nguyên trong tông truyền khắp, bọn hắn đương nhiên biết, Diệp Hy Văn là có ý gì. Mà Trương Vân Phi thì là sắc mặt đỏ bừng, là bị tức thần sắc càng thêm ván độc, hắn không thể đem Diệp Hy Văn xé thành mảnh nhỏ. Thiếu tranh đua miệng lưỡi, hôm nay ta chính là muốn giáo huấn ngươi. Trương Vân Tiên được không kiên nhẫn nói, hôm nay ta liền đánh gãy ngươi một cái chân, để cho ngươi biết lợi hại. Nói xong, Trương Vân Tiên động, thân hình trong nháy mắt nhảy lên ra, một kiếm chém ra, kiếm tiêm kích xạ ra một đạo kịch liệt kiếm khí, ở trong không khí ma sát bộc phát ra kịch liệt bạo hưởng, thanh thế mười phần. Hậu thiên cửu trọng hậu kỳ thực lực hoàn toàn bạo phát ra. Người chung quanh đều một trận thấp giọng hô, một kiếm này thật nhanh, nhanh như lưu tinh. Từ chữ nhanh đi lên nói, đã là nhanh đến mức cực hạn. Trương gia trong đệ tử hạch tâm ngũ đại cao thủ tên, xác thực không phải chỉ là hư danh. Đối mặt một chiêu này, cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Vân Thiên liền đã giết tới Diệp Hy Văn trước mặt. Cơ hồ ngay tại một sát na kia, ai cũng không thấy rõ ràng, Diệp Hy Văn phía sau trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh sáng che đậy bầu trời, chói lọi đao quang ở giữa không trung hình thành một trận đao mạng, trong nháy mắt ngăn tại Trương Vân Thiên trước mặt. Khi một tiếng to lớn sắt thép va chạm thanh âm, khi thế hung hung Trương Vân Thiên lập tức cảm giác được một trận lực đạo khổng lồ từ trên thân kiếm truyền tới, lập tức một cái chân đứng không vững, thân thể không được lùi về sau, liền lùi lại 8 bước mới vừa vặn dừng lại. Diệp Hy Văn 99 con mãnh hổ chi lực, lực lượng lớn lạ thường. Ha 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 ha. Nhìn thấy Diệp Hy Văn nhẹ nhõm liền ngăn trở một đao này, một nguyên tông đệ tử lập tức cười càng thêm lớn tiếng. Lúc này Trương Vân Thiên trên khuôn mặt cũng lộ ra nổi giận đan sen biểu lộ. Trương Vân Thiên càng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đoạt công tiến lên, thế mà so vừa rồi một lần kia còn nhanh chóng hơn mấy phần. Kiếm tiêm ở trên bầu trời múa ra nhiều hơn kiếm hoa, hướng phía Diệp Hy Văn đâm tới. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, chém ra một đao, giống như xét đánh bình thường tốc độ để trường đao trực tiếp chạm phá không khí, hướng phía những cái kia kiếm hoa chém tới. Bèn, một tiếng nổ mạnh to lớn, nương theo lấy một trận sắt thép va chạm thanh âm, từng tầng đáng sợ khí lãng trong nháy mắt nhấc lên. Diệp Hy Văn trường đao không ngừng, nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền đã chém tới Trương Vân Thiên trước mặt. Trương Vân Thiên lập tức hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, Diệp Hy Văn trường đao trong nháy mắt đã bổ tới trên thân kiếm, lực đạo khổng lồ để hắn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, sắc bén đao khí cắt gương mặt của hắn đau nhức. Diệp Hy Văn không có dừng lại, lại là một đao chém xuống tới, một đao này cơ hồ so sánh với một đao nặng hơn còn hơn một nửa. Hai đao, ba đao, bốn đao. Hiện tại Diệp Hy Văn lực lượng là cỡ nào lớn, khi Diệp Hy Văn ra đến đao thứ tư đằng sau, lực lượng cơ hồ tăng lên gấp bội. Bành! Trương Vân Tiên trường kiếm trong nháy mắt từng đoạn đứt đoạn, Diệp Hy Văn đao trong nháy mắt chém tới Trương Vân Tiên trước mặt, trong nháy mắt chuyển biến, lưỡi đao ngang tới, mặt đao hướng phía Trương Vân Tiên mặt đánh ra. Bành! Diệp Hy Văn mặt đao hung hăng vung ra Trương Vân Tiên trên thân, Trương Vân Tiên thân thể lập tức bay ra ngoài, miệng đầy răng hàm đều bị đập nát mấy khỏa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đa tạ khen thưởng, phía dưới là tháng 7 khen thưởng danh sách, thứ tự không phân tuần tự, Tạ Xuân Lâm, Tiểu Tam, Dữ Lạc, Quỷ Lười Lao Vương, Mù Tổ, Quản Lý ở Chỗ Tâm, Điên Cuồng Quái Chiến Khách, lên cái gì dễ dùng à, lớp, Thái Ất Thiên Đế Sở Cùng Nhân, Giật Dự Một, Vương Giật Phạm. Chương 47. Tiếng vọng chương 47, tiếng vọng nhị canh tiếng tăm lừng lây Trương Vân Thiên thế mà bị Diệp Hy Văn một đao trực tiếp quất bay ra ngoài, kết quả này, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi, nhất là những cái kia Trương gia tử đệ, căn bản không thể tin được. Trong mắt bọn hắn kính như thiên thần bình thường Trương Vân Thiên thế mà căn bản ngăn không được Diệp Hy Văn công kích. Đại ca, Trương Vân Phi dẫn đầu kịp phản ứng, chạy tới. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn xem Trương Vân Phi nói ra, hắn không chết, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi, chúng ta một nguyên tông, không phải là các ngươi người của Trương gia có thể cản rỡ địa phương, lần sau lại đến khiêu khích, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể kết. Cút về đi, còn không mau cút đi, muốn chết phải không? Trương gia đám danh con, lại không lăn, chúng ta cũng không khách khí. Một nguyên tông các đệ tử nhao nhao ồn ào. Một nguyên tông cùng Trương gia đối địch đã không phải là một năm hai năm, song phương đệ tử đều nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ là thực lực của hai bên thường thường không sai biệt lắm, bởi vậy ai cũng không phục ai. Lần này Trương Vân Phi lai một nguyên trong tông khiêu khích bọn hắn trong tông cao thủ, đó chính là chuyên đến đánh mặt bị Diệp Hy Văn một đao đánh bay đằng sau, đại ca hắn cũng tới, cũng không phải Diệp Hy Văn đối thủ. Tất cả mọi người nhìn ra được, nếu như không phải Diệp Hy Văn hạ thủ lưu tình, Trương Vân Thiên sớm đã bị một đao chém thành hai khúc. Diệp Hy Văn cùng Trương Vân Thiên một trận đại chiến, lấy Trương Vân Thiên bại hoàn toàn là chấm dứt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Một Nguyên Tông, rất nhiều người đều không tin tin tức này, Diệp Hy Văn là ai? Hiện tại Một Nguyên trong tông tuyệt đại đa số người đều biết Diệp Hy Văn là ai, lần này tông nội đại bị quán quân, tại nội môn đệ tử bên trong đủ để hành hành, nhưng là đối với đệ tử hạch tâm tới nói, hắn bất quá là mới tới mà thôi. Đánh bại Trương Vân Phi thì cũng thôi đi, Trương Vân Phi cũng bèn bèn chỉ là Trương gia lần này tộc bị quán quân, mặc dù nhìn thực lực sai biệt có chút lớn, lại là bị Diệp Hy Văn một đao đánh bay, nhưng là Trương Vân Thiên là ai, liền xem như tại Trương gia trong đệ tử hạch tâm, đều tính được là năm vị trí đầu cao thủ, uy danh lan xa, dạng này một cao thủ, làm sao có thể bại hoàn toàn tại Diệp Hy Văn. Nhưng là tin tức này theo rất nhiều lúc đó gây xem đệ tử miệng, cấp tốc truyền bá ra ngoài, mà lại tin tức cũng đều bị nhiều mặt chứng thực, tất cả mọi người lúc này mới không thể không thừa nhận, Trương Vân Thiên bại hoàn toàn tại Diệp Hy Văn chi thủ. Diệp Hy Văn lúc này mới rốt cục tại Một Nguyên trong tông thanh danh lên cao, trước kia Diệp Hy Văn mặc dù là tông nội đại bị quán quân, nhưng là theo Diệp Hy Văn tấn thăng nhập đệ tử hạch tâm, lại đi ra ngoài ma luyện đằng sau, thời gian dần trôi qua cũng liền lắng lại tông nội đại bị quán quân, đối với đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn tới nói, đúng là một cái vinh quang quang hoàn, nhưng là ở đệ tử hạch tâm bên trong liền lộ ra không thế nào xuất chúng. Dù sao trong đệ tử hạch tâm đều là năm trước trong nội môn đệ tử người nổi bật, trong đó quán quân cũng là có rất nhiều. Nhưng là Diệp Hy Văn trực tiếp toàn thắng Trương Vân Tiên đằng sau, mới chính thức thanh danh lên cao, danh dương Một Nguyên trong tông, chân chính có thể cùng những đệ tử hạch tâm kia bên trong siêu cấp thiên tài đánh đồng. Một Nguyên tông chỗ sâu tông chủ trong điện, Diệp Không Minh ngồi tại hạ ngồi, hơi có chút nhíu mày, tại hắn vào tay là một cái áo bào tím nam tử trung niên, khí tức nội liễm, phản phất là một cái bình thường nam tử trung niên bình thường. Nhưng là tất cả Một Nguyên tông người đều biết, đây là Một Nguyên tông tông chủ Lâm Triệt Thiên, tại Một Nguyên trong tông một tay che trời, nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ quyền sinh sát tông chủ. Không Minh, không nghĩ tới Hy Văn dĩ nhiên như thế xuất sắc, hai năm trước ta nhìn thấy hắn thời điểm, còn thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới, thế mà biến hóa to lớn như thế. Lâm Triển Tiên thở dài nói ra, ý gì theo thực lực của hắn bây giờ, đủ để đứng hàng trong tông trong đệ tử hạch tâm đỉnh tiêm hàng ngũ. Cái này không kỳ quái, dù sao cũng là người kia hài tử, khai khiếu, cũng liền không kỳ quái. Diệp Không Minh ngược lại là một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này bình thường. Nâng lên người kia, Lâm Triển Tiên cũng không đang nói cái gì, dừng một chút tiếp tục nói, ta đã đột phá, chẳng mấy chốc sẽ trở lại tổng tông đi, mà Thành Phong Sơn bên này, ta hy vọng ngươi tới làm tông chủ, ta sẽ hướng tông lý để cử ngươi. Ngươi biết ta không có hứng thú gì. Diệp Không Minh thản nhiên nói, ta biết ngươi không có hứng thú gì, bất quá nơi này dù sao vẫn là chúng ta lớn lên địa phương, giao cho những người khác, ta không yên lòng. Lâm Triển Thiên nói ra, ta có thể cự tuyệt ta. Diệp Không Minh như trước vẫn là giọng nói nhàn nhạt nói ra, không có khả năng. Lâm Triển Thiên đạo, hai người nói chuyện phảng phất là đối với không khí, tự mình nói chuyện. Được à, tiểu tử ngươi, không nghĩ tới, thế mà ngay cả Trương Vân Thiên đều bị ngươi đánh thành quỷ bộ dáng này, ha ha ha, hắn về sau đoán chừng đều không có mặt gặp người. Diệp Như Tuyết cất tiếng cười to nói ra. Còn tốt. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Ta trở về. Ngoài cửa truyền đến Diệp Phong cởi mở tiếng cười, tiểu đệ, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ha ha, tấm kia trời cao bị ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ. Vừa dứt lời, một thân bình trang Diệp Phong sải bước đi tiến đến, mới vừa từ Thành Phong Sơn phía sau núi trong thí luyện trở về. Thật sự là quá hết giận. Diệp Phong cười ha ha nói. Làm sao, đại ca ngươi cùng Trương Vân Thiên có thủ? Diệp Hy Văn hỏi. Diệp Phong cười lạnh nói ra, đương nhiên, trước kia tại Thanh Phong Sơn ở trong phía sau núi giao thủ qua một lần, lúc kia ta mới vừa vận tấn thăng trở thành đệ tử hạch tâm, ta vừa mới tìm tới một gốc chân quý dược thảo, liền bị tên hỗn đản kia cho đánh lén, kém chút chết tại ám khí của hắn phía dưới. Nói Diệp Phong khí thế không tự chủ được liền phóng thích ra ngoài, thế mà đã là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên tiên cảnh giới. Diệp Phong đã vào ngày kia bắt trọng đỉnh phong ngây người nhiều năm liền vì lần này đệ tử hạch tâm thi đấu, đằng sau liền muốn tiến về Một Nguyên tông tổng trong tông, góp nhặt mấy năm tu vi lập tức phóng thích ra ngoài, để Diệp Phong trong thời gian thật ngắn đã đột phá trở thành hậu thiên cựu trọng đỉnh phong. Cách làm này chính là vì củng cố tu vi, đánh xuống không gì sánh được hùng hậu cơ sở, sau đó mới có thể làm tăng cấp dễ hơn tiên tiên chuẩn bị. Diệp Phong khí tức hùng hậu mà cường đại, hơn xa so với bình thường hậu thiên cựu trọng đỉnh phong cao thủ đều cường đại hơn nhiều hơn. Vốn còn muốn lần này đệ tử hạch tâm thi đấu thời điểm tìm hôn đản phiền phức, bất quá tiểu đệ ngươi thay ta báo thủ, ngược lại là bớt đi một phen tay chân. Diệp Phong căn bản không có đem Trương Vân Thiên để vào mắt, thực lực cũng tại phía xa Trương Vân Thiên phía trên. Chậc chậc, đại ca, ngươi là không thấy được, tiểu tử kia có bao nhiêu phách lối, sau đó bị tiểu đệ giáo hơn có bao nhiêu thảm. Diệp Như Tuyết cười híp mắt nói ra. Ngươi khoan hãy nói tiểu đệ, chính ngươi mới hẳn là nhiều tu luyện, bây giờ bị tiểu đệ đuổi kịp, tranh thủ thời gian tu luyện tới hậu thiên cửu trọng bái nhập tổng tông tài là đứng đắn. Diệp Phong bản lên mặt nói ra. Biết. Diệp Như Tuyết tính cách tương đối thoải mái, cũng chính là Diệp Phong nói chuyện còn có chút dùng. Bất quá Diệp Như Tuyết tâm tư cho tới bây giờ đều không phải là hoàn toàn đặt ở trên việc tu luyện, cũng không biết nghe lọt được mấy phần. Chương 48. Hạch tâm thi đấu bắt đầu. Chương 48. Hạch tâm thi đấu bắt đầu. Tam canh Một Nguyên tông tổng tông, mặc dù bái nhập điều kiện là hậu thiên thất trọng trở lên, nhưng là dựa theo Một Nguyên tông tiêu chuẩn, hậu thiên cửu trọng cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, tiên thiên cảnh giới mới là đệ tử nội môn, về phần hậu thiên cửu trọng trở xuống đều là đệ tử tạp dịch. Cái gì là đệ tử tạp dịch? Đó chính là nô lệ đệ tử, tại Một Nguyên trong tông địa vị phi thường thấp, mà đệ tử ngoại môn mặc dù địa vị cũng tương đối thấp, nhưng là tốt xấu cũng không cần làm một loạt tạp vụ, có thể có nhất định tài nguyên dùng để tu luyện, cố định thời điểm, còn có thể có cơ hội đi nghe tu vi cao thâm sư minh tọa đàm. Giống Thanh Phong Sơn một nguyên tông dạng này, một nguyên tông cấp dưới lệ thuộc trực tiếp thế lực không như bình thường tán tu, bọn hắn hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn hậu thiên cửu trọng đằng sau, mới có thể bái nhập một nguyên tông, ai cũng không đốc, ở địa bàn của mình hô phong hoán vũ không cần, ngược lại muốn đi một nguyên tông tổng trong tông cho người khác làm trâu làm ngựa, chỉ cần không có kẻ ngu cũng sẽ không làm như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút mấy vị sư minh đệ. Diệp Phong nói ra. Diệp Phong mang theo Diệp Hy Văn đi quen biết một chút, hiện tại trong đệ tử hạch tâm mấy cái đỉnh tiêm đệ tử, nói như vậy, trong đệ tử hạch tâm chân chính đỉnh tiêm cao thủ có bao nhiêu, liền đại biểu cho đệ tử hạch tâm mạnh yếu. Lần này trong đệ tử hạch tâm có được đỉnh tiêm cấp bậc cũng không nhiều, chỉ có 3 người, Trương Dương, Tiền Uyển Như, Nô Hạo. Trong đó Trương Dương thực lực mạnh nhất, cùng Diệp Phong một dạng, đều là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong thực lực, thân thể cường tráng, giống như to như thiết tháp. Tiền Uyển Như thì là một cái xinh đẹp như hoa nữ tử mỹ mạo, thực lực hơi yếu, hậu thiên cựu trọng hậu kỳ. Nô Hạo thì là một cái vóc người gầy yếu nam tử tuổi trẻ, thực lực cùng Tiền Uyển Như gần giống nhau, đều là hậu thiên cựu trọng hậu kỳ. Lại thêm Diệp Phong một cái, cũng mới bất quá là vừa mới 4 cái mà thôi, mà Trương gia trừ đã thành danh đã lâu ngũ đại đệ tử bên ngoài, năm nay nghe nói lại có 2 người bước vào hậu thiên cựu trọng hậu kỳ, bước vào đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Từ trên nhân số, cơ hội là có ưu thế áp đảo, cho nên lần này Trương gia mới dã tâm bừng bừng hy vọng lấy huyết nguyên cảnh bên trong huyết nguyên quả làm tiền đặt cược, hy vọng triệt để áp đảo một nguyên tông. Mà một nguyên tông bên này, cho dù tăng thêm Diệp Hy Văn một cái, cũng mới bất quá là 5 cái mà thôi, trên lệch rất xa. Mấy cái này là ngầm thừa nhận trong đệ tử hạch tâm đỉnh tiêm cao thủ, đem hưởng thụ tông môn nhiều nhất tại nguyên nghiêng. Hiện tại Diệp Hy Văn cũng ngầm thừa nhận gia nhập tiểu đoàn thể này, chính là tất cả một nguyên tông đệ tử cao nhất hy vọng, lần này có thể hay không đánh bại Trương gia, nói đến, kỳ thật chân chính muốn dựa vào chính là tiểu đoàn thể này. Thời gian một ngày đi qua, Diệp Hy Văn đang không ngừng trôi qua trong thời gian không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, cuối cùng đã tới đệ tử hạch tâm thi đấu cái ngày này. Một ngày này, đệ tử hạch tâm bị triệu tập đến trên quảng trường, cùng quảng trường rộng lớn so sánh, chỉ có hơn 100 người đệ tử hạch tâm có vẻ hơi thưa thớt. Diệp Hy Văn đám người tới đằng sau không bao lâu, rất nhanh lần này dẫn đội trưởng lão liền đã xuất hiện, một béo một gầy hai cái trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hai người bọn hắn, căn bản không cần giới thiệu, Diệp Hy Văn cũng biết, đây là một nguyên trong tông có chút nổi danh béo trưởng lão cùng gầy cao giả, bởi vì hai cái này trưởng lão hai cái đặc thù quá mức rõ ràng, tăng thêm hai người luôn luôn nương theo lấy cùng lúc xuất hiện, dần ra rất nhiều người ngay cả bọn hắn bản danh đều quên liền trực tiếp để bọn hắn béo trưởng lão cùng gầy cao giả. Lần này là tham gia thí luyện trong đệ tử hạch tâm, đội hình tương đối kém một lần. Béo trưởng lão mở miệng liền để một đám đệ tử hạch tâm có loại xấu hổ cảm giác. Còn lại nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Béo trưởng lão nghiêm túc lại, lạnh giọng nói ra, lần thí luyện này địa điểm có chút không giống, là đặt ở huyết nguyên cảnh bên trong, huyết nguyên cảnh là địa phương nào, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều có chỗ hiểu rõ. Một nguyên trong tông ở trong đó mất mạng vô số kể, ta hy vọng lần này các ngươi có thể nhiều trở về mấy cái, ta hỏi một lần, ai muốn rời khỏi hiện tại có thể rời khỏi. Béo trưởng lão nói xong, liền có 40 mấy đệ tử hạch tâm lựa chọn rời khỏi, nhưng là không có người trò cười lựa chọn của bọn hắn, dù sao, đây là một chuyến tử vong hành trình. Huyết nguyên cảnh bên trong mặc dù tốt chỗ rất nhiều, có thể từ trong đó còn sống đi ra nói, có thể được đến chỗ tốt rất lớn, nhưng là điều kiện tiên quyết là, nếu có thể sống sót mới được, những năm qua nhiều như vậy cao thủ đều vẫn lạc tại bên trong, ngay cả tiên tiên cao thủ đều không thiếu thốn, húng chi là bọn. Hán. Lần này rời khỏi đều là hậu tiên bắt trọng trở xuống đệ tử hạch tâm, thực lực của bọn hắn độ chênh lệch, lường trước đi cũng không có cách nào thu hoạch được thành tích tốt, thậm chí còn khả năng mất mạng, cuối cùng chọn lọc tự nhiên từ bỏ. Mà tại lần này vừa mới tấn thăng đệ tử hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ có Diệp Hy Văn cùng Đông Phương Bạch tiếp tục tham gia. Đông Phương Bạch nhìn sang tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên trước đó thương cũng đã tốt lắm rồi. Các ngươi mỗi một cái người tham gia đều sẽ đạt được một cái lệnh bài, sẽ ghi chép các ngươi mỗi người điểm tích lũy, mỗi đánh giết một đầu hậu thiên bắt trọng yêu thú ban thưởng 10 phần, một đầu hậu thiên cựu trọng yêu thú ban thưởng 50 điểm, một đầu tiên thiên cấp bậc yêu thú ban thưởng 1000 điểm. Tại huyết nguyên cảnh bên trong còn có chúng ta hai nhà tiền bối bỏ vào 15 mai lệnh bài, theo thứ tự là màu đỏ, màu vàng đất, màu xanh lá, phân biệt đối ứng điểm số là 100, 500, 1000. Lúc này gầy cao già mở miệng giải thích nói ra, lại thêm các ngươi ở trong đó tìm tới thiên tài địa bảo, sau khi đi ra cũng sẽ chuyển đổi thành điểm tích lũy, tổng điểm 3 hạng đầu đệ tử sẽ thu hoạch được huyết nguyên quả ban thưởng. Tin tức này lập tức đưa tới trong đệ tử hạch tâm rối loạn tương mừng, muốn thưởng huyết nguyên quả sự tình cho dù là đệ tử hạch tâm cũng đều là không biết, đây là hai nhà thế lực cao tầng thương định kết quả, chỉ có Diệp Hy Văn bởi vì sớm biết kết quả mà lộ ra tương đối bình tĩnh. Đây chính là huyết nguyên quả a, ngay cả tiên thiên cảnh giới ăn đều có thể chướng một cảnh giới địa bảo a, có không ít đã rời khỏi đệ tử đều thầm kêu đáng tiếc. Chẳng qua nếu như các ngươi bị người đánh bại hoặc là bị người giết chết, như vậy điểm số này cũng sẽ đối ứng với nhau tính gộp lại đến trên người của người kia, cho nên các ngươi nhất định phải coi chừng, hy vọng các ngươi lần này có thể có bao nhiêu một chút người sống trở về đi. Béo trưởng lão bổ sung nói ra, ngựa khí hơi xúc động, lần này không biết lại muốn chết thương bao nhiêu, nhưng là có thể sống đi ra không hề nghi ngờ sẽ trở thành trong đó người nổi bật. Diệp Hy Văn im lặng, quy tắc này quả nhiên là cổ vũ lẫn nhau tàn sát, đạt được thủ đoạn rất nhiều, có thể săn giết yêu thú, cũng có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo gì đến tính toán điểm số. Còn có cái lệnh bài kia, bất quá đây hết thảy, nào có giết người đến nhanh, mặc kệ đối phương kiếm lấy bao nhiêu điểm tích lũy, đều có thể trong nháy mắt chuyển rời đến trên người mình. Đệ tử hạch tâm mới thật sự là bước vào cái này tàn khốc thế giới võ giả, trước đó đệ tử nội môn cũng tốt, hay là đệ tử ngoại môn cũng tốt, mặc dù lấy được tài nguyên không nhiều, nhưng là tương đối mà nói cũng bị bảo vệ rất tốt. Không điểm còn có cuối cùng nhất canh, mọi người có dám hay không ra sức kiểm nhận dấu đề cử. Chương 49. So thân pháp chương 49, so thân pháp canh 4, vì xung bảng. Nhìn xem mặt khác đệ tử hạch tâm, nhất là mấy cái kia đỉnh tiêm đệ tử, đều là một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm nghĩ đến. Lần này huyết nguyên cảnh thi đấu cũng sẽ không đơn giản, không chỉ là phải cẩn thận huyết nguyên cảnh bên trong yêu thú, còn muốn cẩn thận Trương gia đệ tử, thậm chí còn có bản tông một chút đệ tử, tóm lại gian nan dị thường. Bất quá cũng là, nếu như không khó, không nguy hiểm lời nói, làm sao lại xuất ra 3 viên huyết nguyên quả làm ban thưởng đâu? Huyết nguyên quả thế nhưng là ngay cả tiên tiên cảnh giới cao thủ đều rất trông mà thèm đồ vật đâu. Nói xong, hai cái trưởng lão liền mang theo một nguyên tông cái này mười mấy cái đệ tử hạch tâm hướng phía Thanh Phong Sơn trong phía sau núi đi đến, tất cả mọi người là võ đạo tại thân, tốc độ cực nhanh, không có qua gần phân nửa giờ, liền đã tiến nhập Thanh Phong Sơn chỗ sâu. Hai vị trưởng lão khí tức kinh khủng không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài, những yêu thú kia căn bản cũng không dám tới gần. Cái này khiến một nguyên tông một đoàn người tiến lên vô cùng thuận lợi, đến một tòa hiểm trở dưới ngọn núi, đã thấy ngọn núi này cao vút trong mây bừng, hiểm trở dị thường chỗ giữa sườn núi liền đã hoàn toàn bao phủ tại trong biển mây. Tại chân núi có một đoạn nho nhỏ cầu thang, có thể dung nạp nhiều cái người đồng thời tiến lên, một đường xoay quanh mà lên, nối thẳng đỉnh núi. Chẳng được bao lâu, Trương gia đám người cũng đều tới, cầm đầu là hai cái Trương gia tộc lão, một cao một thấp hai cái diện mục âm lãnh khô gầy trưởng lão, đứng tại mập gầy hai vị trước mặt trưởng lão, khí thế so sánh không nhượng bộ chút nào. Tại hai cái trưởng lão phía sau, là một đám mười mấy cái Trương gia đệ tử tinh anh, cầm đầu là bảy cái ngạo nghệ đứng thẳng người trẻ tuổi, một cái so một cái khí thế càng đầy. Từ một nguyên tông các đệ tử trong xì xào bàn tán, Diệp Hy Văn rốt cục cũng đều quen biết cái này bảy cái người trẻ tuổi, hẳn là lần này Trương gia trong đệ tử hạch tâm đỉnh tiêm cao thủ, trong đó hàng trước nhất Trương Cảnh Tân, Trương Võ, Trương Nguyệt Liên cực kỳ mạnh, đều là có được hậu thiên cựu trọng đỉnh phong, cơ hồ muốn bước vào tiên thiên cảnh giới thực lực, mà còn lại bốn người, Trương Văn Thiên, Trương Văn Hiểu, Trương Tử Thu, Trương Quốc Kỳ cũng đều là hậu thiên cựu trọng hậu kỳ. Trở lên cảnh giới, thực lực một cái so một cái sâu không lường được, trên khí thế hoàn toàn áp đảo một nguyên tông bên này, một nguyên tông bên này nổi danh đỉnh tiêm cao thủ, kỳ thật chỉ có 3 cái. Diệp Phong hay là về sau gia nhập, mà Diệp Hy Văn càng là hoàn toàn là đột nhiên đụng tới, cho dù là tăng thêm Diệp Phong cùng Diệp Hy Văn, từ trên nhân số nói, hay là ở thế yếu. Tại một nguyên tông đệ tử đang đánh giá Trương gia cao thủ thời điểm, Trương gia cao thủ cũng đang quan sát một nguyên tông đệ tử, tất cả mọi người minh bạch, lần này thắng bại liền toàn bộ đều tập trung ở cái này 12 cái đỉnh tiêm cao thủ giữa. Diệp Hy Văn rất nhanh liền cảm giác được hai cô ánh mắt quán độc, chính là Trương Vân Thiên cùng Trương Vân Phi hai huynh đệ. Nếu đều đã đến như vậy thì bắt đầu đi. Béo trưởng lão mở miệng nói ra. Bốn cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão tựa hồ là có ăn ý bình thường, đạp chân xuống, thân hình lập tức hướng phía cầu thang thoăn đi lên, chỉ chốc lát sau, liền đã biến mất tại trước mặt mọi người. Tại bốn cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão thoát ra ngoài trong nháy mắt, mấy cái đỉnh tiêm đệ tử tựa hồ sớm có phát giác, ngay sau đó cũng lao ra ngoài. Thân hình giống như từng đạo như chớp giật, trong nháy mắt ngay tại trên sơn đạo bay lượn đứng lên. Gặp những người này đều đã bay vút sau khi ra ngoài, mọi người mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi theo, chỉ tiếc lúc này đã rơi xuống không ít. Đám người kêu loạn hướng phía trước phi nước đại thời điểm, liền đã phân ra cao thấp bốn cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão tự nhiên là nhanh nhất, cơ hồ chính là một đạo địa quang biến mất tại trong sân đạo. Sau đó là Diệp Phong các loại đỉnh tiêm cao thủ là đệ nhất tập đoàn, tăng cường lấy là một đám 30 mấy cái hậu thiên cựu trọng cao thủ, mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là dù sao đã bước vào hậu thiên cựu trọng cảnh giới, tốc độ mảy may đều không chậm, lập tức liền đuổi theo. Sau đó mới là kêu loạn một đám hơn 100 người hậu thiên bắt trọng đệ tử, bất quá trong những người này bởi vì thực lực khác biệt, cũng chậm chậm phân ra cao thấp. Thưa thất bắt đầu ở trên đường núi chạy vội, ở chỗ này không có một cái nào là đơn giản nhân vật, mỗi một cái đều là hai nhà thế lực tinh anh trong tinh anh, tốc độ đều là cực nhanh, dùng điện quang hỏa thạch để hình dung mảy may đều không đủ. Tại mọi người đều thoát ra ngoài, đều lên đường núi đằng sau, Diệp Hy Văn mới rốt cục bắt đầu cất bước. Diệp Hy Văn thân hình giống như chớp giật kích xạ ra ngoài, thiên tiên bộ toàn lực phát động đứng lên, cơ hội là 2-3 cái hô hấp ở giữa, Diệp Hy Văn chân liền đã bước lên trong sân đạo. Diệp Hy Văn thân hình tiêu sái, phản phất là đi bộ nhàn nhã ở giữa, thân hình liền lóe lên xuất hiện ở trên sân đạo. Mỗi lần thoáng hiện đều đã xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Hết lần này tới lần khác thiên tiên bộ bản thân sử dụng đi ra hiệu quả chính là tiêu sái không gì sánh được, càng là thuần thục thì càng tiêu sái. Tựa như là thiên tiên là tại đi bộ nhàn nhã bình thường, tốc độ phi thường nhanh. Bất quá là vài phút, Diệp Hy Văn liền đã đuổi kịp chạy ở sau cùng đệ tử. Đó là một cái hậu thiên bắt trọng sơ kỳ Trương gia đệ tử, từ vừa rồi bắt đầu liền thời gian dần trôi qua cùng trước mặt tập đoàn kéo dài khoảng cách. Cùng đệ tử bình thường căn bản không có học tập thân pháp khác biệt, đây đều là hai nhà tinh anh. Bao nhiêu đều là có học tập thân pháp đơn giản chính là phẩm cấp khác biệt thôi. Những đệ tử này vừa chạy đứng lên, các loại thân pháp trong nháy mắt liền đều bày ra, có đại khí bằng bạc, quét ngang mà đi cũng có quỷ dị na di mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, dẫm lên tiên tiên bộ Diệp Hy Văn liền vượt qua tên đệ tử này, người đệ tử kia căn bản là còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy một bóng người đã vượt qua hắn, xa xa chạy như bay. Đến bây giờ Diệp Hy Văn cũng minh bạch, cái này hẳn là khảo nghiệm từng cái đệ tử thân pháp bên trên cao thấp, bình thường công lực càng thâm hậu, thân pháp càng cao cấp hơn, chạy kịch càng nhanh, cho nên chẳng mấy chốc sẽ kéo ra chênh lệch. Ta dựa vào, người kia là ai? Cái kia Trương gia đệ tử chỉ có thể xa xa nhìn thấy Diệp Hy Văn bóng lưng, căn bản là không nhận ra Diệp Hy Văn là ai, mà lại một cái chỗ ngoặt ở giữa, Diệp Hy Văn đã biến mất tại trước mặt hắn. gặp lại một lần bị siêu việt, cái kia Trương gia đệ tử tâm tình phiền muộn a, nhưng là mảy may cũng không có cách nào, hậu thiên bắt trọng thực lực, tại Trương gia bên trong đều là địa vị rất cao đệ tử hệ tâm, ở bên ngoài là người người ngưỡng mộ, nhưng là ở chỗ này, mỗi một cái đều không kém hơn hắn, cơ hồ từng cái đều là siêu cấp cao thủ, phiền muộn a không lát nữa buồn bực cũng không chỉ là chỉ có hắn một cái, theo Diệp Hy Văn mã lực toàn bộ triển khai, tốc độ càng lúc càng nhanh, đơn giản chính là muốn lôi ra một đầu tàn ảnh bình thường, càng ngày càng nhiều một nguyên tông hoặc là Trương gia đệ tử đều bị Diệp Hy Văn siêu việt tới. Bọn hắn đều chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem một kỵ tuyệt trần Diệp Hy Văn nhanh chóng đi, chẳng được bao lâu, bóng lưng liền biến mất tại trong mắt của bọn hắn. Trừ âm thầm trợn mắt cứng lưỡi, chỉ có thể vùi đầu phi nước đại. Xông bảng, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Chương 50. Lại là hắn. Chương 50, lại là hắn. Nhất canh Diệp Hy Văn tốc độ cực nhanh, thân hình cực kỳ phong khoáng ngông nên, quả nhiên là giống như thiên tiên tại cất bước bình thường, đi bộ nhàn nhã ở giữa, liền đã hoàn toàn vượt qua hậu thiên bắt trọng võ giả chỗ thứ 3 cùng tập 4 đoàn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, một kỵ tuyệt trần, chẳng được bao lâu liền thấy những cái kia hậu thiên cửu trọng võ giả chô đệ nhị tập đoàn. Tại đệ nhị tập đoàn những người kia chính vùi đầu phi nước đại, ý đồ đuổi kịp đệ nhất tập đoàn cái kia 11 người thời điểm, đột nhiên phía sau một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Hy Văn lấy một cái tốc độ kinh người trực tiếp đuổi theo. Bất quá là một cái trong lúc hoảng hốt, Diệp Hy Văn thân hình tại trong chớp mắt liền từ trong những người này xuyên qua đi qua, nhìn đám người một trận trận mắt hốt mồm. Những người này không hề nghi ngờ là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn tu luyện thân pháp đều không kém, trong đó cũng không thiếu đem trung cấp thân pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng là tại Diệp Hy Văn điện quang hỏa thạch bình thường tốc độ trước mặt, căn bản chính là so ra kém cỏi, căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ động tác, liền bị Diệp Hy Văn siêu việt tới, thành công siêu việt đệ nhị tập đoàn đằng sau, Diệp Hy Văn bắt đầu hướng phía đệ nhất tập đoàn đuổi theo, không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối đem tiết tấu nắm ở trong tay. Mặc dù cái này rất rõ ràng là muốn tỉ thí thân pháp, bất quá lại không tỉ số, gấp cái gì? Lúc này Diệp Hy Văn đã chạy đến trong sườn núi ở giữa, trong sườn núi ở giữa bị toàn bộ mây mù cho bọc lại, liền xem như lấy Diệp Hy Văn dạng này người mang người có võ công thị lực cũng tuyệt đối không gặp được 10 mét bên ngoài khoảng cách, một khi sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống dưới, từ nơi này xuống dưới liền xem như hậu thiên cựu trọng cao thủ trừ té phấn thân bái cốt cũng không có khác hạ chẳng. Người bình thường đến nơi này đều sẽ lựa chọn giảm tốc độ, bất quá Diệp Hy Văn lại là không sợ, thiên tiên bộ mặc dù đi đường cực nhanh giống như thiên tiên dạo bước chiều du thương Ngô Mộ du lịch Bắc Hải, nhưng lại am hiểu hơn chính là phạm vi nhỏ xê dịch, đã đem thiên tiên bộ luyện đến đại thành, Diệp Hy Văn là tuyệt đối sẽ không té xuống. Chỉ nhảy mấy cái, trong núi chỗ rẽ đã bị Diệp Hy Văn bỏ lại đằng sau, một đầu trực tiếp chui ra đồng bộ lượn lờ sườn núi địa khu. Lúc này, đệ nhất tập đoàn bóng lưng đã là lờ mờ có thể thấy được chạy ở phía sau nhất, thình lình chính là trước đó tìm Diệp Hy Văn khiêu chiến Trương Vân Thiên. Sau đó là một nguyên tông tiền viện như, Lô Hạo, Trương Văn Hiểu, Trương Tử Thu, Trương Quốc Kỳ, những người này cơ hội là sánh vai cùng, không phân tuần tự, mà Trương Vân Thiên thì là rơi ở phía sau mấy cái thân vị, động tác có chút không trôi chảy. Hiển nhiên Diệp Hy Văn cùng lúc trước hắn trận kia tỉ thí, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Trương Vân Thiên nghe được phía sau tiếng bước chân, có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, lại là ngươi, Diệp Hy Văn. Trước đó hắn vẫn luôn tại chú ý Diệp Hy Văn, chỉ là tại xuất phát chạy đằng sau phát hiện, Diệp Hy Văn không biết làm cái gì, ở phía sau lề mà lề mề rất nhanh liền rơi ở phía sau rất nhiều, căn bản cũng không gặp bóng dáng cũng liền không để trong lòng, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là muốn đuổi theo đến cũng là mơ tưởng, bởi vì ở đây cái nào đơn giản mỗi một cái đều là người nổi bật, nhất là bọn hắn những này đỉnh tiêm đệ tử. Cái nào không có một hai môn tuyệt học rơi ở phía sau nhiều như vậy còn muốn đuổi theo, trừ phi người phía trước đều chết sạch, nhưng là không nghĩ tới thế mà thật thấy được Diệp Hy Văn đuổi theo. Làm sao có thể, thân pháp của hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Nhìn xem Diệp Hy Văn càng đuổi càng gần, Trương Vân Thiên trong lòng nhất thời hoảng hốt, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn đối với Diệp Hy Văn ấn tượng là khắc sâu nhất chính là Diệp Hy Văn đao pháp. Diệp Hy Văn đao pháp thật là đáng sợ, tàn nhẫn quả quyết, chói lọi không gì sánh được. Hắn biết thế hệ trẻ tuổi dùng đao võ giả bên trong không người nào có thể cùng Diệp Hy Văn sánh vai, nhưng là không nghĩ tới Diệp Hy Văn thân pháp thế mà đáng sợ như vậy. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, thân pháp của hắn là biết đến, một môn trung cấp thân pháp đã bị hắn luyện đến đại thành, liền xem như những cái kia hậu thiên cựu trọng đỉnh phong đệ tử cũng chưa chắc tốt hơn hắn, đơn giản chính là ỷ vào công lực bên trên khác biệt kéo ra trên lệch thôi. Nhưng là Diệp Hy Văn đó là cái gì tốc độ, thế mà càng đuổi càng gần, thân pháp của hắn tuyệt đối so với hắn còn cao minh hơn, nói không chừng là một loại cao cấp thân pháp, nhưng là Diệp Hy Văn thế mà luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, nếu không cũng không phát huy ra uy lực như thế. Tại hắn trong lúc hoảng hốt, Diệp Hy Văn đã đuổi kịp hắn, chẳng được bao lâu, liền đã vượt qua cái này một cái tập đoàn, cấp tốc hướng phía đệ nhất tập đoàn phía trước nhất một bộ phận đuổi tới. Lúc này đã tiếp cận đỉnh núi, Diệp Hy Văn đã có thể nhìn thấy thực lực mạnh nhất mấy cái đệ tử thân ảnh chạy ở vị thứ nhất, lại là Diệp Hy Văn đại ca, Diệp Phong. Diệp Phong một ngựa đi đầu, chạy như bay, thân pháp cao tuyệt, ngay sau đó là Trương gia hai cái đệ tử Trương Cảnh Tân, Trương Võ, sau đó là một nguyên tông một người đệ tử khác, Trương Dương, cuối cùng vẫn là một cái Trương gia đệ tử, Trương Nguyệt Liên. Diệp Phong bước nhanh lập tức vào tới, tại đệ tử bối bên trong cái thứ nhất đạt đến đỉnh núi. Bốn trưởng lão đã đứng ở đỉnh núi, chờ đợi rất nhiều đệ tử đến, từ trên mặt của bọn hắn nhìn không ra đến cùng vừa rồi bốn người đọ sức ai thắng ai thua. Nhìn thấy cái thứ nhất là Diệp Phong đến mập gầy hai vị trưởng lão mặt bên trên mang theo mỉm cười, hiển nhiên là có chút hài lòng, mà tương đối, Trương gia hai vị trưởng lão, sắc mặt liền có chút trầm xuống. Ngay sau đó, theo Diệp Phong một cước bước vào, người thứ hai đã đến, là Trương gia Trương Cảnh Tân, chỉ kém Diệp Phong nửa cái thân vị, sắp xỉ như nhau, mà Trương Võ cũng ngay sau đó lấy rất lại phía sau Trương Cảnh Tân nửa cái thân vị tốc độ xông lên đỉnh núi. Ngay sau đó một Nguyên Tông Trương Dương cũng đã vọt tới đỉnh núi, đệ nhất tập đoàn cao cấp nhất đệ tử bên trong, chỉ kém Trương Nguyệt Liên không có xông tới, Trương Nguyệt Liên cũng chỉ kém mấy cái thân vị, đang muốn xông đi vào thời khắc. Đột nhiên một bóng người giống như một đạo điện quang, trong nháy mắt liền siêu việt Trương Nguyệt Liên, bước đầu tiên bước vào đỉnh núi. Lại là ngươi, Tam đệ, là ngươi, quá tốt rồi. Người kia là Diệp Hi Văn, lập tức đưa tới rất nhiều người kinh hô, không phải bọn hắn không có chú ý tới Diệp Hi Văn, mà là bọn hắn vẫn luôn đang chú ý Diệp Hi Văn, từ Trương Vân Thiên trong tay, bọn họ cũng đều biết, Diệp Hi Văn cũng biết hắn là cường địch, Diệp Hi Văn trước đó đã rơi ở phía sau nhiều lắm, lệ mề một hồi lâu mới bắt đầu chạy, không nghĩ tới cái thứ năm chạy đến thế mà lại là hắn. Nhất là Trương gia đệ tử, sắc mặt đều có chút khó coi, đều nghĩ đến, nếu như không phải Diệp Hi Văn ngay từ đầu lệ mề một hồi lâu, nào có bọn hắn làm náo động chỗ trống, chỉ sợ trước hai tên đều muốn bị bọn hắn một Nguyên Tông cho bao hết. Bất quá tất cả mọi người không nghĩ bao lâu, cũng bắt đầu nhao nhao ngồi xuống khôi phục chân khí, một đường chạy vội đi lên, chân khí của bọn hắn đều đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Mọi người ủng hộ à, một tuần đi qua, chẳng những không có có thể tiến bộ, ngược lại còn rơi xuống một tên, xoắn xuýt, tuần này Khiếu Trần sẽ tiếp tục ra sức, mọi người cũng phải cho được à. Chương 51. Huyết Nguyên cảnh nội chương 51, Huyết Nguyên cảnh nội nhị canh dọc theo con đường này đến, đám người một đường chạy vội đã dùng hết trong thân thể chân khí, ngược lại là một bên Diệp Hi Văn một bộ mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ. Trong thân thể của hắn chân khí hơn xa so với bình thường hậu thiên cựu trọng đỉnh phong cao thủ còn muốn hùng hậu gấp bội, đây chính là trong cơ thể hắn rộng lớn kinh mạch mang đến chỗ tốt. Mặc dù chân khí của hắn cũng tiêu hao không ít, nhưng là còn xa xa không có đến muốn tiêu hao hầu như không còn tình trạng. Diệp Hi Văn bọn người nghỉ ngơi một chút không lâu sau đó, phía sau những đệ tử kia rốt cục cũng là từng cái chạy tới. Đợi cho tất cả mọi người đến đủ, cũng nghỉ ngơi tốt đằng sau, mấy vị trưởng lão lúc này mới tuyên bố, Huyết Nguyên cảnh muốn mở ra. Bốn vị trưởng lão đều kết phức tạp tấn pháp, tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, một mảnh ầm ầm động tĩnh to lớn bên trong. Trên đỉnh núi một mặt vách đá lập tức giống như hai cánh cửa bình thường, từ từ mở ra, phía sau của cửa là một trận quang mang chói mắt, căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì. Diệp Hi Văn biết, mặt này vách đá phía sau là một cái khác tiểu thế giới nhỏ như thế này cùng chủ thế giới tương liên, bám vào chủ thế giới bên trong mới sẽ không bị không gian loạn lưu cho chôn bụi. Tốt, Huyết Nguyên cảnh cửa lớn đã mở ra, các ngươi đi vào nhanh một chút đi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, một tháng, chỉ có một tháng thời gian, các ngươi nhất định phải tiến về Huyết Nguyên cảnh trung ương Phong Diệp Sơn mới có thể trở về, nếu như ở trong đó mê thất lời nói, lần tiếp theo mở thời điểm chính là 10 năm sau đó, hy vọng các ngươi chú ý." Béo trưởng lão mở miệng nói ra. Hơn 100 cái hai nhà cao thủ tuổi trẻ, nhao nhao để tung thân pháp, bay lượn tiến vào bên trong sân môn. Diệp Hi Văn động tác cũng không chậm, một chân bước vào bên trong sân môn, trải qua một trận không gian và mẹo, Diệp Hi Văn rốt cục xuất hiện ở Huyết Nguyên cảnh bên trong, lập tức chỉ cảm thấy một trận thiên địa linh khí đập vào mặt, vậy mà so bên ngoài còn muốn nồng đậm gấp đôi trở lên, nếu như ở chỗ này tu luyện, thật có thể được xưng là làm nhiều công ít ta khó trách trong truyền thuyết, những cái kia cường đại tông phái đều đem tông phái của mình trụ sở trọng yếu nhất bộ phận, thiết trí tại trong những tiểu thế giới kia. Diệp Hi Văn cảm thán nói ra, hắn tại một chút tạp ký bên trên đã từng thấy qua, rất nhiều cường đại tông môn đều đem tông môn hạch tâm bộ phận đặt ở một chút trong tiểu thế giới, không những trong tiểu thế giới các loại tài nguyên phong phú, mà lại trọng yếu nhất chính là, đây cũng là sau cùng chống cự địch nhân thủ đoạn, những tiểu thế giới này có thật nhiều đều là trong những tông môn kia đại thần thông giả lấy đại thần thông đem những tiểu thế giới này chụp tới, cố định tại chủ vị diện nào. Đó một chỗ, nếu quả thật đến thời khắc khẩn cấp, cũng là có thể khởi động trận pháp, trong nháy mắt thoát ly chủ vị diện, từ đó tránh né địch nhân truy sát. Nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, đã thấy trong tiểu thế giới một mảnh xanh đúng tươi tốt, một bộ mỹ lệ thế giới mới bình thường cảnh tượng, cũng là trong tiểu thế giới linh khí như thế sung túc, không phải như vậy mới kỳ quái. Bên người cũng không có những người khác, xem ra tại truyền tống thời điểm hẳn là truyền tống đến địa phương khác nhau. Diệp Hi Văn chỉ là hơi sững sờ, không có dừng lại, liền bắt đầu hướng phía Huyết Nguyên cảnh trung ương phương hướng mà đi. Màn đêm dần dần giáng lâm, bao phủ đại địa sáng tỏ, mặt trăng chậm rãi dâng lên, thay thế bất vả một ngày thái dương chiếu sáng toàn bộ đại địa. U ám rừng cây, ngẫu nhiên mấy sợi ánh trăng nhìn qua tầng tầng cây lá rậm rạp bắn ra đến tràn đầy lá rụng mặt đất, hình thành lốm đốm lấm tấm ánh sáng, là cái này u ám rừng cây mang đến một tia sáng. Rừng cây chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến không biết tên giá thu thấp giọng gào thét, tại cái này âm u trong rừng rậm để cho người ta không rét mà run. Diệp Hi Văn đã tại cái này Huyết Nguyên cảnh trung chuyển du đã hơn nửa ngày công phu, sắc trời đều đen cũng không có đụng phải cái gì tương đối có giá trị mục tiêu, tiểu thế giới này, mặc dù nói là tiểu thế giới, nhưng là thế giới này lớn nhỏ, cũng tuyệt đối không nhỏ. Một trận gió nhẹ mơn trớn, tiếng vang xào xạc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Hi Văn dừng bước lại, cách đó không xa trên cành cây một cái gần cao 2 mét, dài hơn 3 mét, toàn thân màu tím đen con báo lẳng lặng đứng ở phía trên, mềm mại thuận hoạt da lông ở dưới ánh trăng phản xạ nhàn nhạt u ám quang mang, tứ chi cường tráng mà tràn ngập lực bộc phát, sắc bén lợi chảo đủ để xé rách hết thể con mồi, cường kiện hàm dưới thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng gầm, để cho người ta hơi có chút không rét mà run. Lạnh lẽo mà ánh mắt sắc bén quét về phía Diệp Hi Văn, nhìn qua rất nhiều tạp thư, Diệp Hi Văn hơi một suy tư liền nhận ra, kẻ trước mắt này là u ảnh báo, chẳng những hành động nhanh như một đạo u ảnh, lực lượng cũng là cực lớn, cực kỳ khó chơi. Vào ngày kia cấp bậc trong yêu thú cũng thuộc về cao gia yêu thú, trưởng thành chính là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong, thậm chí có một ít còn có thể tiến hóa đến tiên thiên cảnh giới. Ngày thường bên trong tổng sinh hoạt tại Phong Diệp Sơn chỗ sâu, lại không muốn để Diệp Hi Văn ở chỗ này duyên chỗ đụng phải một cái. Giang rác vài tiếng lá cây phá toái rõ ràng vang, ưu ảnh báo tựa như một cái nhu thuận mèo con bình thường tư thái ưu nhã từ trên cành cây nhảy xuống, nếu không phải dẫm lên lá nát, chỉ sợ cũng là vô thanh vô tức. Mặc dù ưu ảnh báo so Diệp Hy Văn cao hơn nhất trọng cảnh giới, yêu thú thực lực càng là bình thường cùng giai nhân loại không cách nào địch nổi, nhưng là vậy cũng muốn phân là ai, Diệp Hy Văn thực lực tự nhiên không phải có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Ưu ảnh báo vòng quanh Diệp Hy Văn đi một vòng lớn, tựa hồ muốn đem Diệp Hy Văn nhìn thấu bình thường. Khi vây quanh Diệp Hy Văn phía sau lúc có lẽ là bởi vì mất kiên trì, chợt ưu ảnh báo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới, to lớn miệng thú mở ra, vô số sắc bén cương nha tại ánh trăng chiếu rọi xuống phản xạ ra làm người ta sợ hãi quá mang, một cỗ mùi tanh hôi đập vào mặt. Ưu ảnh báo động tác lập tức như một đạo ưu ảnh, bất quá Diệp Hy Văn đã sớm chuẩn bị, thần kinh căng thẳng hắn một mực tại chú ý xuất sinh này động tĩnh, hướng phía trước vừa né tránh qua ưu ảnh báo công kích, tiện tay rút ra trường đao, quay người một bổ, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân phảng phất mọc thêm con mắt thẳng hướng ưu ảnh kia báo mặt chém tới. Một đao này nếu là bị chém trúng, dù là đối phương là yêu thú chi thân cũng muốn óc vỡ toang, thê thảm không gì sánh được. Ưu ảnh kia báo cũng là cơ linh, đúng là tại lấy bắt đầu liền lưu lại mấy phần lực, mắt thấy trường kiếm đổ ập xuống mà đến, nhất thời một cái nhảy lùi lại, đúng là so lúc đến tốc độ nhanh hơn lui về phía sau đến mấy mét, cảnh giác nhìn xem Diệp Hy Văn. Một tiếng vang ầm ầm, trường đao tại mặt đất sinh sinh ném ra một cái dài hơn một thước vết nứt, cái này phương viên mặt đất tựa hồ cũng rất nhỏ chấn một cái. Ưu ảnh kia báo thấy thế càng là cảnh giác nhìn xem Diệp Hy Văn, không nghĩ tới gặp được một cái quái thai, khí lực này quá kinh khủng. Mà ưu ảnh báo mặc dù cũng là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong yêu thú, nhưng là am hiểu hơn tốc độ mà không phải khí lực, bởi vậy đối với Diệp Hy Văn rất là kiêng kỵ. Bất quá ưu ảnh báo tựa hồ cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi, không ngừng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Diệp Hy Văn xem xét, xuất sinh này được không biết tốt xấu, lại còn không rời đi, đều nói yêu thú so với bình thường dã thú càng là thông minh mấy phần, đã hiểu được một chút su cắt tị hung chi đạo, xem ra cũng chưa chắc như vậy. Chương 52. Người tự sát lời nói, lưu ngươi toàn thây. Chương 52. Người tự sát lời nói, lưu ngươi toàn thây. Tam canh bỗng nhiên, ưu ảnh báo buộc phát ra một tiếng thê lương gầm thét, dùng so với vừa rồi càng nhanh mấy phần tốc độ bổ nhào tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt, tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo màu tím đen thiểm điện. Diệp Hy Văn thậm chí có thể thông qua ánh trăng trông thấy cái kia âm trầm trong hàm răng lưu lại một tia huyết sắc, hung hãn chi khí làm cho người ngạt thở, trực tiếp cắn về phía Trịnh Nhàn Vân cái cổ. Diệp Hy Văn không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhanh lùi lại, trên tay trường đao vũ động, tách ra kinh khủng đao khí, trong nháy mắt quét ngang qua, ưu ảnh báo một cái nhảy vọt tránh đi, bất quá vẫn bị đao khí cắt đứt một đạo trễ hứa vết thương. Tựa hồ là nhận máu tươi kích thích, ưu ảnh báo lần nữa hướng vừa mới thăng bằng gót chân Trịnh Nhàn Vân hung hăng đánh tới, sắc bén song chảo mang theo vài tia cương phong, nếu là bị nó bắt tại trận, chỉ sợ cường tráng như Diệp Hy Văn cũng phải bị sinh sinh căm cái xuyên đấu. Diệp Hy Văn thân hình thấp xuống dưới, né qua ưu ảnh báo đòn công kích chí mạng, trở tay một đao, hướng ưu ảnh báo mềm mại dưới bụng hung hăng cắm tới. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy hơi chậm lại, mũi đao từ ưu ảnh báo dưới bụng cắm vào, trực tiếp từ phía sau lưng cắm ra, mang ra máu tươi như suối tuôn ra. Giống. Ưu ảnh báo phát ra thê lương tiếng gào, chỉ cảm thấy hơi chậm lại. Trường kiếm từ ưu ảnh báo dưới bụng cắm vào, trực tiếp từ phía sau lưng cắm ra, mang ra máu tươi như suối tuôn ra. Diệp Hy Văn không chần chờ chút nào, trở tay xoắn một phát, bạo liệt chân khí bám vào tại trên trường đao, qua trong dây lát đem ưu ảnh báo nội tạng phá hư như là một đống bùn nhão. Ưu ảnh báo gào thét hai tiếng, dãy rùa hai lần rốt cục vẫn là đều chết hết. Diệp Hy Văn một cước sắp chết thấu ưu ảnh báo đạp đến đi một bên, thuận thế đem trường đao rút ra. Cái này huyết nguyên cảnh bên trong quả nhiên cùng bên ngoài không giống nhau lắm, liền xem như đồng dạng yêu thú, cũng so ngoại giới đều lợi hại nhiều hơn. Ưu ảnh báo ở bên ngoài cũng không thế nào phổ biến. Tại cái này huyết nguyên cảnh bên trong so ngoại giới càng lớn hơn không ít, bất quá nói tóm lại hay là một dạng thế giới nhỏ như thế này hình thành, dựa theo người xưa kể lại đổi nói, vậy cũng là đại năng ở giữa sau khi giao thủ đánh nát không gian lưu lại mảnh vỡ, viễn cổ đại năng năng lực, không phải hiện tại Diệp Hy Văn có thể tưởng tượng. Trừ thế giới nhỏ như thế này bên ngoài, còn có một số thứ cấp vị diện, tự nhiên mà thành bên trong liền sẽ không là loại này cùng ngoại giới không sai biệt lắm hoàn cảnh, có là nơi cực hàn, có thì khắp nơi đều là nham thạch núi lửa, các loại kỳ lạ sinh mạng thể đều tồn tại, bất quá Diệp Hy Văn cũng chưa từng thấy qua. Ngay cả tạp ký bên trên cũng chỉ là lấy lập lờ nước đôi ngữ khí ghi lại truyền thuyết, hiển nhiên biết bản này tạp ký võ giả hẳn là không có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia sự tình. Thời gian giống như thời gian qua nhanh bình thường, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Diệp Hy Văn tại trong 3 ngày xuyên qua thật dài địa khu, hướng phía trung ương Phong Diệp Sơn phương hướng mà đi. Phong Diệp Sơn tại toàn bộ huyết nguyên cảnh bên trong đều vô cùng dễ thấy, là huyết nguyên cảnh bên trong cao nhất một tòa sơn mạch, đầy khắp núi đồi đều là xích hồng cây lá phong. Tại Phong Diệp Sơn bên trong có một tòa đỉnh cao nhất, cao ngất bay thẳng đám mây, tòa kia chính là Diệp Hy Văn mục tiêu, cũng là huyết nguyên quả chỗ. Diệp Hy Văn chỉ cần thuận phương hướng kia đi, liền sẽ không lạc đường. Trong 3 ngày này, có thể nói, Diệp Hy Văn một khắc đều không có an bình. Huyết nguyên cảnh trung yêu thú cơ hồ là khắp nơi đều có, mà lại cơ hồ đều là hậu thiên ngũ trọng trở lên yêu thú, nhỏ yêu thú căn bản lại không tồn tại. Vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều được coi chừng yêu thú tập kích, điểm ấy để Diệp Hy Văn là phiền phức vô cùng. Bất quá Diệp Hy Văn cũng chậm chậm thích ứng loại nhịp điệu này, dù sao trước đó Thanh Phong Sơn phía sau núi cũng đều không khá hơn chút nào. Trong 3 ngày qua, Diệp Hy Văn chém giết mười mấy đầu hậu thiên cửu trọng yêu thú, vừa tìm được một chút tương đối chân quý dược liệu, tính được là chuyến này không ít. Diệp Hy Văn lệnh bài bên trong điểm tích lũy số lượng cũng cấp tốc đạt đến 1000 điểm, bất quá Diệp Hy Văn cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, huyết nguyên quả hắn là tình thế bắt buộc, đây chính là ngay cả tiên thiên cảnh giới đều thèm nhỏ nước dai đồ vật, nếu như tới tay lời nói, đối với hắn tu luyện về sau có thể nói là có khó có thể dùng nói rõ trợ giúp. Ha ha ha, tìm ngươi 3 ngày, Diệp Hy Văn, ngươi có thể tính để cho ta tìm được, hôm nay nếu như ngươi tự sát, ta liền lưu ngươi toàn thây. Đột nhiên chân trời một tiếng cười càn rỡ truyền đến. Một bóng người từ đằng xa ngọn cây bên trên bay lượn mà đến, bất quá một hồi, liền đã đi tới Diệp Hi Văn trước mặt. Lại là Trương Vân Thiên, chỉ gặp Trương Vân Thiên mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Diệp Hi Văn, thật không thể đem Diệp Hi Văn trực tiếp giết chết, hắn thân là Trương gia trong đệ tử hạch tâm nhân vật đứng đầu, lúc nào nhận qua như thế sỉ nhục, lần kia làm nhục, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn, mặc dù Diệp Hi Văn là hạ thủ lưu tình, nhưng là hắn thấy, đó là Diệp Hi Văn tại làm nhục hắn, đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, chỉ có giết Diệp Hi Văn mới có thể rửa sạch trên người hắn sỉ nhục. Là ngươi? Diệp Hi Văn rút ra trường đao, nói ra: "Diệp Hi Văn, ngày trước ngươi ở trước mặt mọi người làm nhục ta, thù này không đội trời chung, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nếu như ngươi tự sát, ta liền lưu ngươi toàn thây." Trương Vân Thiên cười ha ha nói ra: "Ta nhìn ngươi là sống dính nhau đi, cái kia thiên đại đỉnh đám đông phía dưới thủ hạ ta lưu tình, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể có vận tốt như vậy?" Diệp Hi Văn cười lạnh liên tục nói ra: "Ta giết ngươi giống như đồ sát gà chó bình thường thôi." Trương Vân Thiên lập tức sắc mặt đỏ bừng, tựa như là đít khỉ bình thường, Diệp Hi Văn lời nói thật sâu kích thích lòng tự tôn của hắn. "Ngươi cho rằng ta hôm nay là một người tới a? Đã ngươi không chịu tự sát, vậy ta liền đem ngươi sinh sinh đánh chết, sau đó cho ăn yêu thú." Trương Vân Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Theo Trương Vân Thiên vừa dứt lời, cách đó không xa lập tức toát ra 5-6 bóng người, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới Diệp Hi Văn trước mặt. Diệp Hi Văn rất nhanh liền nhận ra bọn hắn, trừ Trương Vân Thiên đệ đệ Trương Vân Phi bên ngoài, còn có Trương gia trong đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 2 Trương Võ, còn có một cái trong đệ tử hạch tâm nhân vật đứng đầu, Trương Tử Thu. Nếu như đang tính bên trên Trương Vân Thiên lời nói, hết thảy 7 cái trong đệ tử hạch tâm nhân vật đứng đầu, hiện tại xuất hiện tại Diệp Hi Văn trước mặt liền có 3 cái. Còn có mấy cái cũng đều là hậu thiên cựu trọng cấp bậc cao thủ, mặc dù không đến đỉnh nhọn cấp bậc, nhưng là cũng đều là cực kỳ lợi hại. Xem ra lần này, vì giết chết Diệp Hi Văn, Trương Vân Thiên trong đoạn thời gian này, xem như vọt ngay cả không ít người. "Diệp Hi Văn, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi trực tiếp đánh cho tàn phế, sau đó kéo ra ngoài cho ăn yêu thú, ta muốn nhìn ngươi bị sinh sinh cắn chết." Trương Vân Phi sắc mặt tàn nhẫn nói ra, trước đó bại hoàn toàn tại Diệp Hi Văn trong tay, để bọn hắn hai huynh đệ, tại Trương gia đều không ngẩng đầu được lên, đồng dạng là thi đấu quán quân, nhưng là hắn căn bản ngăn không được Diệp Hi Văn một đao. Trong lòng của hắn cực hận Diệp Hi Văn, nhất định phải đem Diệp Hi Văn chém thành muôn mảnh, dùng độc ác nhất phương pháp giàn vật đến chết, mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận, mới có thể rửa sạch Diệp Hi Văn gia tăng ở trên người hắn xỉ nhục. "Mọi người nếu như cảm thấy tốt, liền phiền phước xin mời cất giữ bỏ phiếu một chút, tạ ơn." Chương 53. Phản sát Diệp Hi Văn, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi trực tiếp đánh cho tàn phế, sau đó kéo ra ngoài cho ăn yêu thú, ta muốn nhìn ngươi bị sinh sinh cắn chết." Trương Vân Phi sắc mặt tàn nhẫn nói ra. Mặt khác Trương gia đệ tử đều là sắc mặt khó coi, lúc đầu một Nguyên Tông cùng Trương gia liền không đối phó, cũng chính là duy trì mặt ngoài bình tĩnh thôi, trong âm thầm lẫn nhau hạ thủ cũng không phải một ngày hai ngày. Diệp Hi Văn không hề nghi ngờ là lần này một Nguyên Tông gần đây quật khởi thiên tài, bóp chết thiên tài là đả kích đối thủ, hữu hiệu nhất thủ đoạn, bởi vậy Trương Vân Thiên nói chuyện, bọn hắn liền đều theo tới rồi. "Chỉ bằng các ngươi?" Diệp Hi Văn cười lạnh nói ra, chậc chậc, nhiều như vậy cao thủ, nếu như duy nhất một lần đều chết sạch, các ngươi Trương gia cũng phải nguyên khí bị thương nặng đi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, mọi người bên trên, ta muốn đem hắn đánh cho tàn phế." Trương Vân Thiên sắc mặt giữ tợn quát. Mấy cái hậu thiên cựu trọng Trương gia đệ tử cùng một chỗ bật lên, các loại võ học trong tay bọn hắn nở rộ, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới hậu thiên cựu trọng cái nào đơn giản. Đủ mọi màu sắc chân khí ở trong không khí bạo liệt, chấn động ra kinh khủng gợn sóng, hướng phía Diệp Hi Văn đánh tới. Bang! Diệp Hi Văn phía sau trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tách ra hào quang chói sáng, trường đao hóa thành một đạo lưu quang, chạm phá không khí, đối với những người kia đánh tới. Bang! Một tiếng to lớn khí bạo âm thanh, Diệp Hi Văn trường đao đem bọn hắn công kích toàn bộ chặt đứt. Diệp Hi Văn một đao ở trên bầu trời trong nháy mắt hoạch xuất ra 9 đạo đao ảnh, đem một cái Trương gia đệ tử bao phủ tại trong đó. "Lớn mật, muốn chết!" Trương Võ lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một cây trường thương đã là khiến cho lô hỏa thuần hành, mũi thương bạo liệt ra kinh khủng thương khí, hướng phía Diệp Hi Văn chính là đâm tới, muốn đem Diệp Hi Văn trực tiếp sinh sinh đóng đinh. Đối mặt khí thế hung hung Trương Võ, Diệp Hi Văn thế đi không giảm, lại tăng nhanh mấy phần, phát ra ầm ầm bình thường lôi minh thanh âm, trường đao hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đem cái kia Trương gia hậu thiên cựu trọng đệ tử cho chém thành hai khúc. Đây chính là Tân Nguyệt chém đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ lại ngươi tất cả đường lui, để cho ngươi không đường có thể đi, vô luận là từ đâu phương diện đi, đều muốn đối mặt trường đao đột kích, đáng sợ phi thường. Diệp Hi Văn trong nháy mắt rút về trường đao, mang ra huyết châu về ra, trong nháy mắt hướng phía Trương Võ Trưởng Thương bổ tới. Lúc này, Trương Võ Trưởng Thương đã giết tới Diệp Hi Văn trước mặt, cơ hồ muốn trong nháy mắt đâm vào Diệp Hi Văn thể nội, đem Diệp Hi Văn đóng đinh. Khi một tiếng to lớn sắt thép va chạm tiếng nổ, Diệp Hi Văn trường đao rốt cục kịp thời đẩy ra Trương Võ Trưởng Thương. A! Trương Võ nhìn thấy Diệp Hi Văn chém giết một cái Trương gia đệ tử, lập tức tức giận đến phát cuồng. Hôm nay liền xem như đại la kim tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi chết rất thảm. Muốn giết ta, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều lưu lại cho ta đi. Diệp Hi Văn hét lớn một tiếng, trường đao trong tay đơn giản đã hóa thành trên trời sán lạn tinh thần, vô tận chân khí tại cùng không khí kịch liệt ma sát bên trong phát ra tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng. Khuyết một chém, theo Diệp Hi Văn giống to một tiếng, trường đao giống như tinh thần hạ xuống bình thường, trong nháy mắt hướng phía Trương Võ chém tới. Bang! Trương Võ giơ thương chặn lại, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Lại đến. Diệp Hi Văn đao thứ hai trong nháy mắt chém tới, hai đao ở giữa cơ hồ đều không có bất kỳ đình trệ. Vâng. Một tiếng tiếng nổ đùng đoàng to lớn, Trương Võ đơn giản tay đều muốn bị nệ tê, Diệp Hy Văn lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào, toàn lực đập xuống, đơn giản ngay cả một đỉnh núi nhỏ đều có thể bị sinh sinh đánh nổ, nếu như không phải Trương Võ cũng là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong, lực lượng cũng là đã tới gần 99 con mãnh hổ chi lực, chỉ một đao này liền có thể đem hắn đánh bay. Trương Võ trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, căn bản khó có thể tưởng tượng, Diệp Hy Văn thế mà sinh sinh đem hắn thế công cho chặt đứt, cái này cỡ nào lực lượng kinh khủng, mới có thể đem hậu thiên cựu trọng đỉnh phong chính mình cho chém lui. Đao thứ ba. Đao thứ ba cũng là như điện quang hỏa thạch chém xuống, mà lúc này đây, Trương gia những đệ tử khác rốt cục cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới. Diệp Hy Văn một đao này, trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía Trương Vân Phi chém tới, hậu thiên bắt trọng Trương Vân Phi nào tới tốc độ nhanh nhất, cũng là hy vọng nhất có thể đem Diệp Hy Văn sống sờ sờ giàn vật đến chết. Nhìn thấy Diệp Hy Văn bị Trương Võ ngăn trở, lập tức cho là có cơ thừa dịp, lập tức liền nhào tới. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng lần trước ta là không giết được ngươi a? Diệp Hy Văn quát, trường đao hoàn thành chuyển hướng, hướng thẳng đến Trương Vân Phi chém tới. Tốc độ nhanh như lưu hành, trong chớp mắt chém xuống. Không cần. Trương Vân Tiên tay mắt lênh lẹ, lớn tiếng thở ra, nhưng là căn bản không có cách nào cứu vãn gần trong gang tấc Trương Vân Phi vận mệnh. Phốc phốc. Tại Trương Vân Phi hoảng sợ thần sắc bên trong, Diệp Hy Văn trường đao bổ tới, trong nháy mắt đem Trương Vân Phi chém thành hai khúc. A, đệ đệ, Diệp Hy Văn, ta muốn giết ngươi. Trương Vân Tiên lập tức giống như điên cuồng bình thường, hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới. Bất quá như thế nào lại là Diệp Hy Văn đối thủ, Diệp Hy Văn trường đao giống như sán lạn lưu tinh xẹt qua tinh không, cắt đứt không khí, đem bay nào tới Trương Vân Thiên cho trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Những cái kia Trương gia đệ tử chỉ cảm thấy khó có thể tin, cái này sao có thể, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đã có 3 người chết tại Diệp Hy Văn trong tay, trong đó thậm chí còn có Trương Vân Thiên dạng này thành danh đã lâu siêu cấp cao thủ, đây rốt cuộc là thế nào? Tựa như là trời đất sụp đổ bình thường. Bên trên, giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Trương Tử Thu lúc này giống to nói ra. Cái này Diệp Hy Văn mới mấy tuổi, ngay cả 20 tuổi đều không có, liền đã đáng sợ như thế, nếu để cho hắn hoàn toàn trưởng thành, cái kia đến có bao nhiêu đáng sợ, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Diệp Hy Văn một bộ áo xanh, tóc đen bay ra, cầm trong tay trường đao, máu tươi từ mũi đao không ngừng nhỏ xuống, thần sắc băng lãnh, đơn giản tựa như là từ viễn cổ phục sinh mà đến ma thần. Bất quá Trương Tử Thu căn bản vẫn chưa nói xong, Diệp Hy Văn đao khí liền đã bổ tới Trương Tử Thu, thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị đao khí chém thành hai nửa. Ngươi cũng dám giết ta Trương gia nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Trương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái hậu thiên cựu trọng đệ tử kêu gào nói. Ngớ ngẩn, ở chỗ này vô luận giết các ngươi bao nhiêu người, các ngươi Trương gia cũng không có cách nào, huống hồ chỉ cần đem các ngươi toàn bộ đều giết chết, ai sẽ biết là ta làm, các ngươi đánh không phải cũng là cái chủ ý này à? Cho nên mới dám trắng trợn chặn giết ta. Diệp Hy Văn khinh thường nói, không ngừng bước, đạp trên tiên tiên bộ, quả nhiên là giống như thiên tiên cất bước bình thường, phóng khoáng ngông nên, trong nháy mắt liền đã vọt tới cái kia hậu tiên cựu trọng đệ tử trước mặt, một đao đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Diệp Hy Văn động tác cực nhanh, trường đao thế như lôi đỉnh, bất quá là mấy hơi thời gian, liền đem còn lại Trương gia đệ tử chém giết không còn. Trương Võ xoay người bỏ chạy, nhưng là còn không có chạy ra mấy bước, liền bị nện bước tiên tiên bộ Diệp Hy Văn đuổi theo, một đao trực tiếp tiếp cái kia hắn cho kết quả. Cầu cất giữ. Chương 54. Kinh hiện, cao thủ thần bí đem những người này đều giết chết đằng sau, Diệp Hy Văn đem bọn hắn thứ ở trên thân hết thảy đều lấy đi, lại lục ra được linh thạch hạ phẩm 30. Không 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 khối, mặc dù so ra kém Diệp Hy Văn, bất quá đến cùng đều là đệ tử hạch tâm, quả nhiên là một cái so một cái giàu có a. Về phần Diệp Hy Văn, hắn giàu có đã có thể so sánh với tiên tiên cấp bậc võ giả, cái kia đã hoàn toàn không phải một chuyện. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Hy Văn lệnh bài bên trên điểm số cũng trong nháy mắt đã đột phá đến 5000 điểm, mặc dù những người này trong khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm Diệp Hy Văn, nhưng là cũng là không quên những điểm số này góp nhặt, nhân số nhiều như vậy, cộng lại lập tức để Diệp Hy Văn điểm số tiêu thăng đến 5000 điểm. So với hắn chính mình từ từ tích lũy phải mạnh hơn, bởi vậy, Diệp Hy Văn lần nữa xác nhận một việc, đó chính là chỉ định dạng này quy tắc người, căn bản chính là muốn cổ vũ chém giết lẫn nhau. Diệp Hy Văn vơ vét sạch sẽ đằng sau, không còn lưu lại, chui vào trong rừng, rất nhanh biến mất. Huyết nguyên cảnh trong một khu rừng, một nhóm 7-8 người phi tốc trong rừng bay nhảy lên, mỗi một cái đều là hậu thiên cựu trọng trở lên đệ tử, trong đó thậm chí còn có Trương gia đệ tử bên trong hiện tại người thứ nhất, Trương Cảnh Tân, cùng nữ tính đệ tử bên trong cao thủ mạnh nhất, Trương Nguyệt Liên. Bất quá làm cho người ngạc nhiên là, dẫn đầu thế mà không phải bọn hắn, mà là một cái khác hơn 20 tuổi bộ dáng, manh mối anh tuấn thanh niên tuấn lãng, Liêu Sư Minh. Trương Cảnh Tân mở miệng kêu lên. Những này một nguyên tông đệ tử cũng là phiền phức, không bằng chúng ta đi trước đem bọn hắn toàn bộ chém giết đi. Cái kia họ Liễu thanh niên chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, sau đó nói, những cái kia một nguyên tông đệ tử truyền tống vào tới thời điểm đều phân tán, muốn từng cái tìm kiếm đồng thời chém giết tới, cần bao nhiêu thời gian, huống hồ chỉ bằng một nguyên tông những người kia còn hủy không được sự tình của ta. Đây là tự nhiên, Liễu Sư Minh thần công vô địch, bất quá cái kia một nguyên trong tông Diệp Phong nghe nói đã là nửa bước tiên tiên cảnh giới cực kỳ khó chơi, đệ của hắn Diệp Hy Văn cũng từng nhẹ nhõm đánh bại chúng ta đệ tử hạch tâm, hắn thực lực cũng là sâu không lường được. Trương Cảnh Tân lại nói, không sao, chớ nhìn hắn là nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng là cùng ta so kém xa, ta giết hắn đơn giản không thể so với giết một con run dế muốn khó khăn bao nhiêu. Họ Liêu thanh niên hơi không kiên nhẫn, bọn hắn bất kể như thế nào, sau cùng mục tiêu khẳng định phải tập trung đến huyết nguyên cây ăn quả bên kia, đến lúc đó cùng nhau chém giết. Vì đạt được lần này huyết nguyên quả, mới chuyên môn để cho các ngươi cùng một nguyên tông đệ tử hạch tâm thi đấu địa điểm tuyển tại huyết nguyên cảnh bên trong. Huyết nguyên quả, ta là tình thế bắt buộc, đến lúc đó ta liền có thể cấp tốc đột phá đến chân đạo cảnh giới, trở thành một phương chân nhân, đến lúc đó đều không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi cũng có thể gà chó lên trời. Cái kia họ Liễu thanh niên khẩu khí 10 phần chắc chắn nói, đó là có thể cho Liễu sư minh cống hiến sức lực, là vinh hạnh của chúng ta. Trương Cảnh Tân vội vàng nói, ngươi cũng không phải vội, chờ ta bước vào chân đạo, đưa ngươi để bạn trở thành tiên tiên cao thủ, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức sự tình. Cái kia họ Liễu thanh niên nói ra, huyết nguyên quả hiện tại còn không vội, cách thành thục còn có một số thời gian, vô luận là một nguyên tông đệ tử hay là những yêu thú kia đều sẽ không tiến hướng tranh đoạt, đợi đến thành thục thời điểm chúng ta lại đi, đến lúc đó mặc kệ là một nguyên tông người cũng tốt hay là những cái kia huyết nguyên cảnh bên trong yêu thú, chém giết sạch sành sanh, huyết nguyên quả cũng chạy không được. Hiện tại trước không nổi, ta biết cái này một nguyên trong tông có không ít bí tàng, chúng ta đi trước lấy, trước tăng lên thực lực của các ngươi, đến lúc đó một trận hỗn chiến các ngươi cũng có thể giúp được một tay. Là Trương gia đệ tử nhao nhao đồng ý, thần sắc vô cùng kích động, dù sao có thể tăng lên thực lực của mình, tất cả mọi người làm sao lại không muốn chứ. Huyết nguyên cảnh trong núi rừng, vô số thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài không dứt, phản phất căn bản không nhìn thấy cuối cùng bình thường. Viên khiếu chi thanh cơ hồ muốn đem thương thiên trên đại thụ lá cây đều muốn rung động mà rơi xuống. Mấy cái to lớn khoát che màu bạc lông dài bạo viên phát ra rung trời tiếng giống, đối với đang bao vây một bóng người đánh tới. Những này bạo viên bàn tay cực lớn, mở ra đến giống như bồ đoàn bình thường, ngưng hợp đứng lên, một trưởng có thể đem một cái hậu thiên thất bát trọng cao thủ cho đánh thành trọng thương. Mỗi một đầu bạo viên đều là hậu thiên cựu trọng đỉnh phong tồn tại, vô cùng đáng sợ. Nhưng là này một đám bạo viên ở giữa lại có một người trẻ tuổi không chút kiêng kỵ dùng thân thể tiếp nhận những này bạo viên công kích. Bành, bành, bành. Những này bạo viên bổ đoàn đại thủ mỗi lần hung hăng đánh vào người trẻ tuổi kia trên thân, đều sẽ phát ra làm người ta sợ hãi buồn bực thanh âm. Người trẻ tuổi kia không phải người khác, chính là Diệp Hy Văn, từ khi giết chết Trương Vân Tiên bọn người đằng sau, đã qua 20 ngày, tại 20 ngày này bên trong, Diệp Hy Văn mức độ lớn nhất rèn luyện thân thể của mình, tay không tấc sắt cùng những yêu thú này vật lộn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mặc dù hắn nhục thân đã là cường đại lạ thường, nhưng là trực tiếp như vậy đối kháng hay là đem hắn đánh gần chết, lúc mới bắt đầu nhất, những này bạo viên một quyền liền có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Phải biết, mặc dù luận chân thực thực lực, Diệp Hy Văn hiện tại có thể nhẹ nhõm một đao diệt sát một cái, nhưng là hiện tại Diệp Hy Văn là muốn mức độ lớn nhất rèn luyện nhục thân của mình, chỉ có thể cùng những này bạo viên cứng đối cứng, dùng thân thể đó đỡ. Bất quá cũng may, Diệp Hy Văn khác đều thiếu, chính là không ít năng lượng, bị hắn giết chết thiếu chủ hoặc là đệ tử hạch tâm đều không ít, nhất là cái kia La Tiên, càng là một cái tiên tiên cấp bậc cao thủ, các loại trị thương đan dược đặc biệt nhiều. Diệp Hy Văn giống như là đốt tiền, không gián đoạn sử dụng, mới có thể cam đoan hắn hơn nửa tháng này đều như vậy chống đỡ xuống tới. Mỗi một lần thụ thương, mỗi một lần khỏi hẳn, Diệp Hy Văn nhục thân thì càng lớn mạnh một chút, bá thể quyết liền càng thêm tiến bộ một chút, bá thể quyết không chỉ có thể tăng trưởng lực lượng, nhục thân cường độ cũng có thể tăng cường nhanh chóng, đến bây giờ Diệp Hy Văn đã có thể tay không đem những này bạo viên cho đánh chết. Hiện tại những này bạo viên bổ đoàn đại thủ không ngừng đập nện tại Diệp Hy Văn trên thân, nhưng lại không chút nào có thể làm cho Diệp Hy Văn động dung. Đúng. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, rốt cục xuất thủ, một trường hướng một cái bạo viên đánh tới, đối mặt oanh kích mà đến bạo viên năm đấm to lớn. Ầm ầm. Vang 9 lần buôn lôi thủ tiện tay đánh ra, đã đến hóa cảnh bình thường tình trạng, đối với mình cái thứ nhất võ kỹ, Diệp Hy Văn nắm giữ trình độ đã thẳng vào hóa cảnh bình thường. Bành! Thẻ kéo. Một tiếng to lớn tiếng gãy xương, Diệp Hy Văn vậy mà sinh sinh đem bạo viên cánh tay vênh thành gãy xương. Giống. Bạo viên kêu thảm một tiếng, Diệp Hy Văn cái tay còn lại đập đi qua, bạo viên cái kia cứng rắn vỏ ngoài cùng cường tráng cơ ngực lại không biện pháp ngăn cản Tần Phương cái kia nhìn như gầy yếu tay. Tuyết trắng bàn tay bọc lấy nhàn nhạt chân khí một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đem bạo viên ngực đập nát, thấu thể mà qua. Một cái bạo viên đảo mắt đánh chết, lúc này, mà khác bạo viên bổ đoàn đại thủ cũng chụp tới, hung hăng đập vào Diệp Hy Văn trên thân. Bành, bành, bành. Mặc dù trước mặt sách đều là tam giang đẩy mạnh, bất quá ta không sợ, mọi người cho khiếu trần lực lượng đi, bạo chết bọn hắn đi. Chương 55. Đột phá, hậu thiên cửu trọng những này bạo viên công kích tại Diệp Hy Văn trên thân lưu lại nhàn nhạt màu xanh vết ứ động, nhưng là tại thời gian mấy hơi thở bên trong, những này máu ứ động vậy mà toàn bộ biến mất. Diệp Hy Văn nhục thể quả thực cường đại. Diệp Hy Văn quay người lại là một quyền, đem một cái bạo viên sống sờ sờ đánh chết. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Đùng. Diệp Hy Văn ngưng trưởng thành quyền, một trưởng oanh ra, không khí tại chấn động. Bành. Lại là một trưởng oanh ra, một tiếng nổ đùng đoàn to lớn chuyển tới, vô số chân khí vỡ ra. Bành. 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 Bang. Một tiếng tựa như trường đao ra khỏi vỏ thanh âm tuôn ra. Một đạo hơn thức đao khí từ Diệp Hy Văn trên bàn tay kích xạ đi ra. Chọn. Đâm. Chém. Gọn. Một chiêu lại một chiêu đơn giản đao pháp từ Diệp Hy Văn trên tay hiện ra. Diệp Hy Văn mỗi ra một chiêu đều có thể giết chết một đầu bạo viên, những này uy phong lấm lấm hậu thiên cựu trọng bạo viên nhưng căn bản không phải Diệp Hy Văn đối thủ. Diệp Hy Văn suy đoán lực chiến đấu của mình hẳn là ngay tại hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, cũng chính là cái gọi là nửa bước tiên thiên trạng thái. Mà bây giờ Diệp Hy Văn chính là muốn không ngừng đột phá cái giờ này, chỉ cần hắn có thể đột phá, hắn thậm chí có thể chống đỡ tiên thiên cảnh giới. Hắn hiện tại lực lượng của thân thể đã đạt đến 99 con mãnh hổ chi lực, cơ hồ đã đạt đến một loại đỉnh phong. Hắn hiện tại không ngừng dùng đủ loại ngoại lực rèn luyện đục thân của mình, khiến cho lực lượng có thể đột phá đến một con phi long chi lực. Diệp Hy Văn dạng này không ngừng tàn sát, rốt cục đưa tới bạo viên vương và hắn giận, một đầu toàn thân nhóm che màu lửa đỏ lông dài hỏa sắc bạo viên, hai mắt đỏ bừng sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn, cự truy bình thường nắm đấm từng quyền đánh xuống, mỗi một quyền đều có thể ném ra tầng tầng hỏa lãng. Bành, bành, bành. Diệp Hy Văn ngưng thần tụ khí, một trường đánh ra, mỗi một trường đều trực tiếp đánh nổ không khí, to lớn tiếng nổ sắc bén mà chói tai. Giống. Bạo Viên Vương một quyền đánh vào Diệp Hy Văn ngực, Diệp Hy Văn phốc phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp một cước nhanh như thiểm điện giống như đưa ra, trực tiếp đá vào Bạo Viên Vương trên bụng. Khi, giống như trực tiếp đá đến trên thép tấm, mà lấy Diệp Hy Văn lực lượng kinh khủng, cú đá này đều muốn cảm giác trong nháy mắt tê liệt, mà cái này Bạo Viên Vương bất quá là lui lại mấy bước thôi. Con Bạo Viên này Vương Diệp Hy Văn đã không phải là lần thứ nhất cùng nó giao thủ, lần thứ nhất giao thủ thời điểm, cơ hồ kém chút chết trên tay hắn, con Bạo Viên này Vương đã một cái nửa chân đạp vào tiên tiên cảnh giới, chỉ kém chỉ nửa bước cùng không có bước vào đi. Loại cấp bậc này yêu thú tương đương chính là có một nửa lột xác thành tiên tiên, đáng sợ không gì sánh được, coi như đối phó nửa bước tiên tiên cấp bậc cũng là rất dễ dàng. Diệp Hy Văn lúc này mới rõ ràng cảm giác được, tiên tiên cao thủ khủng bố đến mức nào, trước đó La Thiên bị hắn chém giết bất quá là bởi vì La Thiên đã bị Hoa Mộng Hàm bị đả thương, suy yếu tới cực điểm, mới bị hắn giết chết, bằng không mà nói, ngày đó chết liền sẽ là mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Hy Văn mỗi ngày đều sẽ tìm được cái này kinh khủng cự viên đánh, nếu như Diệp Hy Văn chỉ là một cái bình thường hậu thiên cựu trọng đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ một quyền liền sẽ bị cái này đáng sợ cự viên trực tiếp đánh nổ. Nhưng là Diệp Hy Văn bá thể quyết ở thời điểm này, cho thấy đáng sợ uy lực, Diệp Hy Văn thân thể nhìn xem gầy gò, nhưng là trong thân thể lại là bao hàm tính dễ nổ lực lượng. Hiện tại Diệp Hy Văn mặc dù so cái này Bạo Viên Vương yếu nhược không ít, nhưng là chỉ cần nó một quyền không có thể đem Diệp Hy Văn trực tiếp đánh nổ, Diệp Hy Văn liền có thể nắm lấy đan dược căn hết, sau đó tiếp tục đánh. Diệp Hy Văn một quyền một cước cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng Bạo Viên Vương đổi chiêu, trước đó, Diệp Hy Văn ngay cả dùng dốc hết toàn lực đánh nó đều rất khó dung chuyển Bạo Viên Vương thân thể to lớn, nhưng là hiện tại Diệp Hy Văn một cước lại có thể bị đá Bạo Viên Vương lui nhanh mấy bước. Cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Diệp Hy Văn tiến bộ đơn giản không thể lấy đạo lý tính toán, Diệp Hy Văn thực lực tại lần lượt bị đánh hụt máu, lại một lần lần chữa trị trong quá trình phi tốc tăng lên, rốt cục đã đến hậu thiên bắt trọng điểm giới hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu thiên cựu trọng cảnh giới, lực lượng đột phá một con phi long chi lực. Diệp Hy Văn trong nháy mắt rút ra phía sau trường đao, phát ra hào quang sáng chói, một đầu thật dài đao khí trong nháy mắt chém ra, hướng phía Bạo Viên Vương đánh tới. Bạo Viên Vương lập tức ném ra một đạo hỏa lãng nên đón tiếp lấy, nhưng là hỏa lãng qua trong giây lát bị đao khí cắt ra, trực tiếp chui vào Bạo Viên Vương cự truy bình thường nắm đấm, trực tiếp tại Bạo Viên Vương như kim thiết giống như trên nắm tay, cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng. Giống. Cái này Bạo Viên Vương lập tức đau kêu to, trong mắt ánh mắt càng thêm tàn bạo, vô số đạo hỏa diễm từ toàn thân mao tế trong lỗ máu phun ra đến, giống như núi lửa phun trào. Cái này vốn chính là màu lửa đỏ Bạo Viên Vương càng là trực tiếp biến thành một cái hỏa diễm Bạo Viên. Bạo Viên Vương hỏa diễm xung quyền, đón gió mà đến, tốc độ cực nhanh, Diệp Hy Văn bình tâm tinh khí, trong mắt chỉ có một đầu này Bạo Viên Vương, đúng dưng, Bạo Viên Vương tại Diệp Hy Văn trong mắt, động tác thế mà sinh sinh trở nên chậm. Oeng. Diệp Hy Văn trong thân thể, phản phất có thứ gì lập tức nổ tung lên, Diệp Hy Văn đã hồi lâu không có nhúc nhích lực lượng thế mà trực tiếp đột phá. Bá thể quyết đột nhiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cái kia 99 con mãnh hổ chi lực nguyên bản tại Diệp Hy Văn thể nội là 99 cố lực lượng ở thời điểm này bắt đầu ngưng tụ thành một cố lực lượng hùng hậu, không còn giống nguyên bản như thế là phân tán mà là ngưng tụ tới cùng nhau. Vâng! Trong khoảnh khắc đó, bá thể quyết tầng thứ nhất rốt cục đột phá đến cảnh giới tiểu thành, rốt cục đạt đến một con phi long chi lực. Diệp Hy Văn thể nội ẩn ẩn tiếng long ngâm truyền ra. Diệp Hy Văn mãnh mở to mắt, khí thế đột nhiên tăng gọn, một cước đạp ra ngoài. Vâng! Diệp Hy Văn lần nữa rắn rắn chắc chắc một cước đạp trúng Bạo Viên Vương, nhưng là tại lần này, lực lượng kinh khủng lại làm cho Bạo Viên Vương trực tiếp bay ngược ra ngoài, lan xuống đến một bên. Bất quá Diệp Hy Văn nhưng không có tiếp tục đuổi giết đi qua ý tứ, chân khí trong cơ thể hắn thế mà cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy đại chu thiên không ngừng vận chuyển đứng lên. Diệp Hy Văn biết, hắn đây là muốn đột phá. Diệp Hy Văn không ngừng ngưng tụ lấy trong thân thể chân khí, Diệp Hy Văn trong thân thể bản thân liền đã có một tia tiên tiên chân khí, ở thời điểm này lên dẫn đạo tác dụng, vô số chân khí bám vào tới, bị chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Cũng không biết bao lâu, giống như là đi qua vô số năm, cũng giống là chỉ mới qua vài giây đồng hồ, Diệp Hy Văn chân khí trong cơ thể khoảng chừng một thành chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Vâng! Cảnh giới càng là trực tiếp đột phá đến hậu thiên cựu trọng cảnh giới. Diệp Hy Văn lập tức cười ha ha một tiếng, hắn rốt cục đột phá, nhìn qua lần nữa lao đến Bạo Viên Vương, Diệp Hy Văn trong mắt tinh quang lóe lên, trường đao lóe lên, nguyên bản vô cùng uy mãnh Bạo Viên Vương tại trong ánh đao bị đánh thành hai nửa. Chương 56. Tiến về Phong Diệp Sơn, Diệp Hy Văn tâm bên trong mừng rỡ đơn giản khó mà ức chế, hắn rốt cục đột phá. Lực lượng đột phá tính đạt đến một con phi long chi lực, mà chân khí cũng có một thành chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, Diệp Hy Văn tự tin, hiện tại có thể chống lại một cái tiên tiên nhất trọng cao thủ. Hắn từ La Thiên trong nhẫn chứa vật trong bút ký biết, cái này tiên tiên cảnh giới cao thủ, cũng là phân nhất đến cựu trọng lấy chuyển hóa tiên tiên chân khí bao nhiêu tới phân chia cảnh giới, chuyển hóa một thành tiên tiên chân khí là tiên tiên nhất trọng bên trong cao thủ bình thường, chuyển hóa hai thành tiên tiên chân khí đằng sau, chính là tiên tiên nhất trọng trong cao thủ đỉnh tiêm, cao thủ nếu như chuyển hóa ba thành tiên tiên chân khí, đó chính là tiên tiên nhị trọng cao thủ. Nói một cách khác, hiện tại thân có một con phi long chi lực, lại thành công chuyển hóa một thành tiên tiên chân khí Diệp Hy Văn, trừ lực bền bị không bằng đả thông thiên địa cầu tiên tiên cảnh giới cao thủ, hoàn toàn có thể chống lại tiên tiên nhất trọng võ giả bên trong cao thủ bình thường, thực lực đơn giản có đột nhiên tăng mạnh tựa như phát triển. Bất quá Diệp Hy Văn không có mừng rỡ bao lâu, bởi vì cho dù có thể so với tiên tiên sức chiến đấu, nhưng là cái kia dù sao cũng không phải tiên tiên, con đường tương lai còn dài mà. Hiện tại đã qua hơn nửa tháng, còn có không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, ở thời gian kế tiếp bên trong, liền muốn không ngừng tăng lên điểm của mình, mặc dù hắn đã có 5000 điểm tích lũy nơi tay, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, điểm tích lũy loại bậc này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đối với hiện tại chiến lực có thể so với tiên tiên Diệp Hy Văn tới nói, muốn kiếm lấy điểm tích lũy quá đơn giản, hiện tại hậu thiên cửu trọng yêu thú, với hắn mà nói, căn bản liền không chịu nổi một kích. Thời gian, một ngày đi qua, Diệp Hy Văn vừa đi, một bên chém giết yêu thú, điểm tích lũy cũng đang nhanh chóng tăng lên. 5 ngày sau đó, Diệp Hy Văn cũng đã đem điểm tích lũy tính gộp lại vượt qua 1 vạn điểm. Trong thời gian này, Diệp Hy Văn còn tìm từng tới một viên lệnh bài màu vàng. Bởi vì chuyện này cũng không có tiền lệ, cho nên Diệp Hy Văn cũng không biết 1 vạn điểm số có đủ hay không, bất quá nghĩ đến cũng là càng nhiều càng tốt. Bất quá lúc này, thời gian cũng đã không sai biệt lắm đến muốn đi ra ngoài thời điểm. Diệp Hy Văn hơi thu thập một chút, liền muốn tiến về trung ương phong Diệp Sơn. Huyết nguyên quả sắp chín rồi, đến lúc đó huyết nguyên cảnh sẽ lần nữa mở ra, 4 vị trưởng lão cũng sẽ tiến đến, dựa theo thành tích mang đi huyết nguyên quả. Cũng là không cần lo lắng huyết nguyên quả sẽ bị người sớm hái đi, bởi vì huyết nguyên quả như quả không có thành thục liền bị hái xuống, lời nói là không có bất kỳ cái gì hiệu dụng, vô luận là tiên tiên yêu thú hay là những người khác cũng sẽ không sớm động thủ. Mà những cái kia tiên tiên yêu thú cũng đều là có trí tuệ kỳ thật, chỉ có chân chính đạt đến tiên tiên trở lên cảnh giới mới có thể nói bên trên là yêu thú. Từ tiên tiên cảnh giới bắt đầu, những yêu thú này liền có trí tuệ, càng cường đại yêu thú trí tuệ liền càng mạnh, những cái này mới là chân chính yêu thú, mà ngày sau yêu thú nhiều nhất chỉ có thể coi là bên trên là có lực lượng cường đại dã thú thôi. Thậm chí yêu thú mạnh mẽ còn có thể hóa thành nhân hình, khác theo bộ tộc, chính là yêu tộc. Tới gần Phong Diệp Sơn trong một chỗ núi rừng, một nguyên tông một nhóm hơn 10 người đều đã tụ tập chung một chỗ, có Trương Dương cùng Diệp Phong hai người dẫn đầu, chính hướng Phong Diệp Sơn phương hướng đuổi. Tính toán thời gian, đã là huyết nguyên quả gần thành thục thời điểm, cũng là bọn hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, nhanh hơn 1 tháng thời gian, đã đầy đủ để bọn hắn đều tụ tập lại một chỗ hơn 1 tháng qua, cũng đều săn giết được không ít điểm tích lũy. Quy tắc này nói trắng ra chính là cổ vũ giữa song phương chém giết lẫn nhau, liền như là người của Trương gia một dạng, một nguyên tông người cũng lựa chọn tập hợp đến cùng một chỗ, phân tán ở bên ngoài sẽ chỉ bị đối phương tìm cơ hội từng cái đánh tan. Tại thời điểm ban sơ, song phương đều tử thương không nhỏ, ngoài ý muốn đụng phải chính là một trận đại chiến, hiện tại cơ hội đều tập trung lại, ban ngày riêng phần mình ra ngoài đi săn, bất quá cũng bảo trì tại một cái phạm vi bên trong, một khi xảy ra chuyện, liền có thể kịp thời trợ giúp, dạng này mới khiến cho phía sau người phải chết từ từ thiếu đi. Lại thêm, huyết nguyên cảnh bên trong trong yêu thú tiên tiên yêu thú gần như không gặp bóng dáng, ngẫu nhiên có 1-2 đầu cũng không dám mạo hiểm đâu, không có cách nào, trừ bỏ lần này không tính, cách mỗi 10 năm, liền sẽ có Trương gia cùng một nguyên tông số lớn tiên tiên cao thủ tiến đến càn quét một vòng, mà yêu thú muốn tấn thăng trở thành tiên tiên yêu thú thời gian này đều là muốn lấy vài chục năm nay tính toán, bởi vậy hiện tại huyết nguyên cảnh bên trong không thể nói không có tiên tiên yêu thú, nhưng là cho dù có, đoán chừng cũng là cực kỳ cá biệt. Đây cũng là vì cái gì một nguyên tông cuối cùng có thể đồng ý Trương gia ý nghĩ, phái đệ tử hạch tâm tiến đến nguyên nhân, nếu như trong này tiên tiên yêu thú hành hành nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không để những đệ tử này tiến đến chịu chết. Lại thêm còn có đã là nửa bước tiên tiên cảnh giới Diệp Phong tọa trấn, có thể nói là sẽ thương vong giảm thấp đến thấp nhất. Bất quá dù là như vậy, hay là chết không ít đệ tử, tối thiểu có vượt qua 15 cái đệ tử như vậy tử vong, những này đều là một nguyên tông trong đệ tử hạch tâm, tổn thất một cái đều là rất lớn tổn thất 15 cái có thể nói bên trên là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Trương gia bên kia cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào, cũng tổn thất không ít. Hiện tại lần này thí luyện lập tức liền phải kết thúc. Diệp Phong nói ra, chúng ta lập tức tiến về Phong Diệp Sơn tập hợp, chờ đợi 2 vị trưởng lão tiến đến. Mặc dù khả năng sớm đụng phải Trương gia đám người, bất quá cũng không có gì, bọn hắn hiện tại một nhóm mấy chục người đều ở nơi này, người của Trương gia lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Mà lại cũng nhất định phải sớm đi chiếm chút, phòng ngừa bị người của Trương gia đem huyết nguyên quả hái đi. Trên mặt của mọi người đều sắc thái vui mừng, rốt cục muốn rời khỏi nơi này, hơn 1 tháng này thời gian, thực lực của bọn hắn đều phổ biến có chỗ đề cao, có 10 cái nguyên bản hậu thiên bắt trọng đỉnh phong đệ tử đều đã đột phá đến hậu thiên cửu trọng, mục đích tới nơi này đã đạt đến, bọn hắn đều chiếm được cực lớn tôi luyện. Bất quá chúng ta cũng phải coi chừng Trương gia những tên khốn kiếp kia động tay chân gì. Diệp Phong tiếp tục nói, 1 tháng này, ta luôn cảm giác không thích hợp, chứ bắt đầu mấy ngày ma sát bên ngoài, thế mà an tĩnh như vậy, đây cũng không phải là phong cách của bọn hắn. Nói cũng đúng, bất quá chúng ta nhiều người như vậy đều tại, những tên khốn kiếp kia cho dù có âm mưu gì cũng vô dụng. Trương Dương Tiếu Tiếu nói ra, mặc dù mập gầy 2 vị trưởng lão nói, lần này đệ tử hệ tâm, không thể nghi ngờ là yếu nhược mở giới, nhưng là bọn hắn cũng đều không phải bùn nặng. Đây cũng là tình huống bình thường, một giới cường đại, lần tiếp theo liền sẽ kém một chút, nhưng là cái này kém một chút cũng là so ra mà nói, trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nói tóm lại hay là tương đối cân bằng. Cho nên Trương Dương cũng không làm sao lo lắng. Bản nhóm cờ cờ hào, 2521-5910, hoan nên mọi người gia nhập. Mặt khác chiếu lệ cũ cầu cất giữ, cầu phiếu, mọi người ưa thích lời nói, cũng không ngại cất giữ một cái, đề cử một cái, đều không cần tiền. Chương 57. Trương gia đám tạp mái, chết đi. Chương 57. Trương gia đám tạp mái, chết đi. Nhị canh Phong Diệp Sơn trên đỉnh núi, một gốc to lớn màu đỏ như máu trên cây, kết lấy 9 quả kiểu diễm ướt át xích hồng sắc trái cây, tản ra mùi thơm mê người, dần dần lan tràn ra ngoài. Đây chính là huyết nguyên cảnh bên trong chân quý nhất huyết nguyên quả. Tại huyết nguyên cây ăn quả phía dưới, chất đống chồng chất như núi yêu thú thi thể, từ hậu thiên nhất trọng đến hậu thiên cửu trọng yêu thú, thậm chí nửa bước tiên tiên yêu thú đều có thể nhìn thấy. Tại những thi thể này bên cạnh, hai nhóm nhân mã đối diện chỉ lấy. Một đợt chính là lấy Diệp Phong Trương Dương cầm đầu một nguyên tông đệ tử, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là lấy cái kia thần bí họ Liêu thanh niên cầm đầu Trương gia đệ tử. Các ngươi quả nhiên hèn hạ, lại muốn độc chiếm tất cả huyết nguyên quả. Trương Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói ra. Mơ tưởng, chờ chúng ta trưởng lão đến tìm các ngươi tính sổ sách đi. Đánh chết mấy tên khốn kiếp này. Một nguyên tông đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra. Diệp Phong hít mắt, không nói gì, hắn mang theo một nguyên tông người đến thời điểm, liền gặp phải một đám yêu thú đột kích, thật vất vả đem những yêu thú này chém giết sạch sẽ. Lúc này Trương gia đệ tử xuất hiện, muốn đoạt đi tất cả huyết nguyên quả. Chuyện này, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ cổ quái. Nếu không chịu giao ra, như vậy thì chết đi. Trương Cảnh Tân hé mắt, liếm môi một cái, có chút tàn nhẫn nói ra. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết chết chúng ta, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tìm các ngươi Trương gia hưng sư hỏi tội. Một cái một nguyên tông đệ tử cả giận nói. Ha ha ha, tìm chúng ta Trương gia hưng sư hỏi tội. Lý do gì? Các ngươi những này một nguyên tông đệ tử toàn bộ táng thân miệng thú, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta Trương gia phụ trách? Trương Quốc Kỳ cười ha ha một tiếng, nhìn về phía một nguyên tông đệ tử, phảng phất đều nhìn một người chết bình thường. Một nguyên tông đệ tử lập tức sắc mặt một bên, người của Trương gia hẳn là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, sau đó giả bộ như là bị yêu thú đồ sát không còn sao. Đến lúc đó một nguyên tông không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, còn có thể nói cái gì cái gì. Nếu những này một nguyên tông đệ tử ngu xuẩn mất khôn, vậy liền động thủ đi, đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Áo choàng kia bên trong truyền đến họ Liêu thanh niên thanh âm nói ra. Trương gia đệ tử không chút do dự phóng xuất ra trận trận sát khí, khí thế trùng thiên, Diệp Phong mí mắt hơi nhảy, bất quá ngắn ngủi một tháng, những này Trương gia đệ tử, thực lực thế mà sinh sinh đề cao một mảng lớn. Đến cùng đều có kỳ ngộ gì? Bất quá để Diệp Phong thở dài một hơi chính là, Trương gia 7 cái đỉnh tiêm đệ tử, lúc này chỉ thấy 4 cái, cuối cùng không có hoàn toàn rơi vào hạ phòng, hắn đương nhiên không biết, còn có 3 cái đã bị Diệp Hy Văn làm thịt rồi. Đối phương chỉ có 4 cái lời nói, trên lệch cũng không phải là lớn như vậy, huống chi còn có chính mình cái này nửa bước tiên thiên cảnh giới người áp trận. Bất quá nhất nhiên Diệp Phong tâm thần có chút không tập trung chính là cái kia trong áo choàng thanh niên, để hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, loại trực giác này đã cứu hắn rất nhiều lần. Đã thấy cái kia họ Liễu thanh niên dậm chân đi ra, trên chân đột nhiên đập mạnh, trên mặt đất giẫm ra một cái cự đại vết nước. Khí thế kinh khủng không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài, khí thế mạnh mẽ một mực khóa chặt Diệp Phong. Tiên Tiên, lại là Tiên Tiên cao thủ. Diệp Phong trong lòng hoảng hốt, Tiên Tiên cao thủ đáng sợ, hắn cái danh xưng này nửa bước Tiên Tiên người càng có thể giải. Đối với võ đạo tu hành tới nói, Tiên Tiên mới là bước ra bước đầu tiên, hậu thiên bất quá đặt nền móng thôi, đến Tiên Tiên, sinh mệnh mới hoàn thành lần thứ nhất thủy biến. Khí thế kinh khủng đè ép tới, phản phất là như núi lớn đặt ở lòng của mọi người đấy, để cho người ta có loại cơ hồ muốn ngất cảm giác, đây chính là Tiên Tiên cao thủ uy áp. Nếu như không phải những người này ngày bình thường đều là đệ tử tinh anh, tâm trí kiên định, đội đệ tử bình thường, chỉ vừa rồi một chút, liền có thể sinh sinh đệ chết một đám người. Mọi người đi mau, các loại hai vị trưởng lão tiến đến tại cùng bọn hắn tính sổ sách. Diệp Phong hét lớn một tiếng, lại là rút ra sau lưng trường kiếm, ngăn tại đám người trước người. Ha 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 ha, các ngươi còn tưởng rằng bọn hắn có thể đi vào a? Cái kia họ Liễu thanh niên lập tức cười ha ha, nhìn về phía Diệp Phong đám người trong mắt tràn đầy trêu tức, tựa như đang nhìn một bầy kiến hôi bình thường, mảnh không gian này đã sớm bị giam cầm có người tới cứu các ngươi. Chớ vọng tưởng. Ha 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 ha. Cái gì? Một nguyên tông đệ tử trong lòng kịch chấn, không gian bị giam cầm, cũng liền mang ý nghĩa vùng không gian này bị khóa chặt tất cả mọi người đừng nghĩ tiến đến, hoặc là rời đi, chẳng lẽ bọn hắn đều muốn bị vây chết ở chỗ này không thành? Bọn hắn khinh người quá đáng, lưu lại, liều mạng với bọn hắn. Một cái một nguyên tông đệ tử quát. Đúng vậy a, liều mạng, lão tử chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Không biết tự lượng sức mình, giết sạch bọn hắn, một cái cũng không được buông tha. Trong áo choàng truyền đến cái kia họ Liễu thanh niên thanh âm, nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm phía trên sắp thành thục huyết nguyên quả. Trong mắt lộ ra một cỗ thần sắc tham lam. Nói cái kia họ Liễu thanh niên bỗng nhiên động thủ, một thanh trường đao bỗng nhiên xuất thủ, uy áp kinh khủng mang theo sáng chói đao quang trong nháy mắt hướng phía Diệp Phong chém tới. Linh khí chung quanh trong nháy mắt tại đao khí đi ngưng kết, tụ thành một đầu gào thét cự long trong nháy mắt đập ra. Diệp Phong một kiếm đâm ra ngăn cản đi lên, mũi kiếm bộc phát kiếm khí oanh kích mà ra, cho thấy viễn siêu bình thường hậu thiên cựu trọng đỉnh phong thực lực. Oanh! Đao khí cùng kiếm khí ở trong không khí kịch liệt va chạm, nhấc lên từng tầng đáng sợ khí lãng, họ Liễu thanh niên đao khí thế đi không giảm, hung hăng đụng phải Diệp Phong trên thân. Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, nửa bước tiên thiên cảnh giới cùng chân chính tiên thiên chiến lệnh, tại trong một kích này, biểu hiện hết sức rõ ràng. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia họ Liễu thanh niên khinh thường nói. Ca. Trong đám người Diệp Như Tuyết bỏ ra, chạy như bay đến Diệp Phong bên người. Động thủ, toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Trương Cảnh Tân cũng là tàn nhẫn nói ra. Trương gia đệ tử nhao nhao hét lớn một tiếng, vọt tới. Đông dưng, một tiếng to lớn tiếng xé gió truyền đến, sắc bén tiếng xé gió, một đạo to lớn đao khí trong nháy mắt chém tới. Trương gia đang tạp mái, chết đi. Một tiếng gầm thét từ phía chân trời truyền đến. Mấy cái chạy nhanh Trương gia đệ tử trong nháy mắt ngay tại đao quang phía dưới hóa thành bọt máu. Ai? Cái kia họ Liễu thanh niên dẫn đầu kịp phản ứng quát. Là ta. Xa xa, một bóng người từ xa mà đến gần, càng ngày càng gần, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi, lại là Diệp Hy Văn. Lại là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi không phải hẳn là Trương Cảnh Tân có chút khó có thể tin nói. Có phải hay không thật bất ngờ? Diệp Hy Văn cười lạnh nói, bất quá rất đáng tiếc, không thể như ngươi mong muốn, mấy cái kia tạp vẽ đã bị ta đoán sửa lại. Ngươi dám? Trương Cảnh Tân khiếp sợ nói ra, đó cũng không phải là bình thường đệ tử hạch tâm, đây chính là trong đệ tử hạch tâm nhân vật đứng đầu, lần này Trương gia đệ tử bên trong cũng liền bèn bèn ra 7 cái, hiện tại thế mà bị Diệp Hy Văn làm thịt 3 cái. Trương Cảnh Tân lập tức bạo nộ rồi. Nhị canh cầu cất giữ, nếu như mọi người ưa thích lời nói, liền cất giữ một cái đi. Chương 58. Lực áp tiên tiên cùng một nguyên tông đệ tử một dạng, Trương gia đệ tử tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, cũng là muốn tiến về Thiên Phong Đường. Trương gia bản thân liền là Thiên Phong trong đường một cái cao tầng gia tộc, hàng năm đều sẽ có đại lượng Trương gia đệ tử bái nhập Thiên Phong Đường bên trong. Cùng bất kỳ địa phương nào một dạng, Thiên Phong Đường cũng có rất kịch liệt phe phái cạnh tranh, thế lực lớn nhỏ hoành hành, hắn là lần này khôi thủ, tương lai đi Thiên Phong Đường, đoàn thể này nhất định cũng là lấy hắn cầm đầu, nói một cách khác, là hắn tương lai thành viên tổ chức, cứ như vậy bị Diệp Hy Văn làm thịt rồi 3 cái, làm sao có thể không để bọn hắn nổi giận. Nhìn thấy Diệp Hy Văn xuất hiện, lập tức một nguyên tông tinh thần mọi người lại chấn, làm chết những vương bát đàn này. Giết. Một nguyên tông đệ tử sĩ khí lập tức điều động. Thật sự là muốn chết. Cái kia họ Liễu thanh niên thanh âm băng lãnh nói, lên cho ta. Sau lưng Trương gia đệ tử tuân lệnh lập tức hướng phía một nguyên tông đệ tử vào tới. Vâng. Song phương đã hung hăng đụng vào nhau, giống như hai cố dòng lũ bình thường, lần va chạm đầu tiên, liền có mấy cái quỷ xui xẻo bị xử lý. Song phương đệ tử đã sớm giết đỏ cả mắt. Tiểu tử, muốn chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trương Cảnh Tân giống giận hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới, cái kia họ Liêu thanh niên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi huyết nguyên cây ăn quả, phi thân cấp đi lên. Diệp Hy Văn ha có thể làm cho đối phương đạt được, lập tức cũng bay vút đi lên, lúc này, Trương Cảnh Tân cầm kiếm đánh tới, nhất định phải đem Diệp Hy Văn giết chết. Cút ngay cho ta. Diệp Hy Văn đại quát một tiếng, đao quang đổ ngang xuống dưới, trùng trùng điệp điệp đao khí quét sạch mà đi, hướng phía Trương Cảnh Tân đánh tới. Bành. Trương Cảnh Tân kiếm khí căn bản cũng không phải là Diệp Hy Văn đối thủ, liền như là Diệp Phong tại đối mặt cái kia họ Liêu thanh niên một dạng. Tại Diệp Hy Văn đã ngưng luyện một thành tiên thiên chân khí tình huống dưới, căn bản không phải đối thủ. Tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí ở giữa khác biệt, đã có thể nói bên trên là lượng biến gây nên chất biến không phải trên một cái cấp bậc năng lượng. Tăng thêm Diệp Hy Văn thực lực viễn siêu Trương Cảnh Tân, bởi vậy một đao trực tiếp đem Trương Cảnh Tân đánh bay, Trương Cảnh Tân một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Diệp Hy Văn căn bản là không có nhìn Trương Cảnh Tân, mà là tiếp tục hướng phía cái kia họ Liêu thanh niên đuổi theo. Dám cản ta? Cái kia họ Liêu thanh niên giận dữ. Bù bù. Cái kia họ Liễu thanh niên xoay người trong nháy mắt hai đao hướng phía Diệp Hy Văn chém xuống, đao quang lấp loé lóa mắt, hàn mang đâm người. Diệp Hy Văn ti không chút nào cảm giác, đồng dạng trường đao xuất thủ, chân khí vỡ ra, đao khí chém ngang mà đi. Oeng. Hai cỗ đồng dạng cường hành đao khí ở giữa không trung gặp nhau, va chạm ra một tầng đáng sợ khí lãng. Làm sao có thể? Cái kia họ Liễu thanh niên thấy không có một đao đem Diệp Hy Văn đánh chết, lập tức không thể tưởng tượng nổi nói: "Tiên tiên chân khí, làm sao lại là tiên tiên chân khí, không có khả năng." Thân là tiên tiên cao thủ hắn, đối với tiên tiên chân khí mẫn cảm nhất bất quá. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Hy Văn tuyệt đối không phải cái gì tiên tiên cao thủ, nhưng là làm sao có thể ngưng luyện ra nhiều tiên tiên chân khí như vậy? Làm sao không có khả năng? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, vừa rồi giao thủ một cái, Diệp Hy Văn lập tức liền thăm dò cái này họ Liêu thanh niên nội tình, cái này họ Liêu thanh niên, tuyệt đối là tiên tiên cao thủ không thể nghi ngờ, bất quá rõ ràng so cái kia La Thiên phải kém xa, mà lại trọng yếu nhất chính là, nhìn hắn chân khí chất lượng, rõ ràng là vừa mới bước vào tiên tiên cảnh giới, thậm chí ngay cả tiên tiên chân khí chuyển hóa liền một thành đều không có. Đây chính là Diệp Hy Văn ưu thế lớn nhất. Ngươi hay là trước lo lắng một chút chính ngươi đi, đã thương đại ca của ta, thiết kế chúng ta một nguyên tông thủ, ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi đổi lại. Diệp Hy Văn đại giống một tiếng, luân phiên đoạt công tiến lên. Nhìn thấy cái kia lợi hại không hợp thói thường họ Liêu thanh niên bị Diệp Hy Văn hoàn toàn ép vào hạ phòng, lập tức một nguyên tông đệ tử sĩ khí phóng đại, lúc đầu bọn hắn liền không sợ hai Trương gia đệ tử, chỉ là cái kia họ Liêu thanh niên quá mức cường đại, liền ngay cả nguyên bản cường đại nhất Diệp Phong đều không phải là hắn một chiêu chi địch, bị trong nháy mắt đánh bay, để bọn hắn cảm giác tương lai mê mang, nhưng là hiện tại, mặc dù không biết Diệp Hy Văn là chuyện gì xảy ra, có thể đỡ nổi tiên tiên cao thủ, nhưng là ngăn trở chính là tin tức tốt nhất. Một nguyên tông đệ tử giết đỏ cả mắt, lập tức từng tiếng kêu thảm truyền đến, đây là ngươi chết ta sống chiến trường, không có bất kỳ cái gì lẫn nhau thỏa hiệp khả năng. Cái kia họ Liễu thanh niên lập tức bay xuống trên mặt đất, một bên ngăn cản Diệp Hy Văn tiến công, Diệp Hy Văn đao nhanh, nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại đao quang thoáng hiện ở giữa, liền đã đoạt đánh tới trước mặt hắn. Cái kia họ Liễu thanh niên, cơ hồ đều muốn buồn đến chết, hắn một cái đường đường tiên tiên cao thủ, thế mà bị một cái hậu thiên võ giả đè lên đánh. Đúng vậy, cơ hồ là bị đè lên đánh, luận lực lượng, cái này Diệp Hy Văn thế mà cũng có một con phi long chi lực, mảy may đều không kém hắn, luận chân khí, hắn chuyển hóa tiên tiên chân khí trình độ so với hắn còn cao hơn, đây là đem một thành chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành tiên tiên chân khí dấu hiệu. Họ Liêu thanh niên cũng là một thiên tài, ở trên trời gió trong đường, đó cũng là có thụ chú ý hôm nay thế mà bị một cái hậu tiên cao thủ đè lên đánh, sao có thể tiếp nhận, lập tức hét lớn một tiếng, hỏa diễm đao. Lập tức trên trường đao trong tay bám vào chân khí trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy lên, xa xa nhìn lại, liền giống như hỏa diễm đao bình thường. Họ Liêu thanh niên trường đao trong tay múa ra hỏa diễm, đốt không khí từ từ rung động. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ngọn lửa kia trên đao nhiệt lượng kinh người. Nhiệt lượng kinh người hỏa lãng trong nháy mắt hướng phía Diệp Hy Văn của tới. Diệp Hy Văn cười lạnh liên tục, trong hai mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay đao quang lóe sáng, đao khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt hướng phía trước chém tới, đối với hỏa lãng mà đi, đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Đáng sợ đao khí tung hành, đột nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt ép diệt cái kia từng đạo đáng sợ hỏa lãng. Vâng, vâng, vâng. Hai cỗ đáng sợ tiên tiên chân khí kịch liệt ma sát nổ tung đứng lên. Cái này hoàn toàn chính diện giao phong, Diệp Hy Văn đem họ Liêu thanh niên hoàn toàn ép vào hạ phong. Diệp Hy Văn chém ra một đao không ngừng, trong nháy mắt ở trên bầu trời chém ra 9 đạo đao ảnh, đem cái kia họ Liêu thanh niên hoàn toàn khóa chặt. Làm sao có thể, ta là bất bại, ta là tiên tiên cao thủ, làm sao lại thua với ngươi? Cái kia họ Liêu thanh niên lập tức hoảng sợ nói ra, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình lại bị hoàn toàn ép vào hạ phong. Vâng. Cái kia họ Liêu thanh niên không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp Diệp Hy Văn một đao. Lực đạo kinh khủng tại khuyết nguyệt chém ra chỉ bên dưới, đã bị phóng đại đến một mức độ đáng sợ chấn động đến hắn hổ khẩu một mảnh máu thịt bé bét. Diệp Hy Văn không quan tâm, lại là chém ra một đao, đao mang càng thêm sán lạn mấy phần. Chương 59. Chém tiên tiên chương 59, chém tiên tiên nhất canh lưới đao càng thêm đáng sợ, cái kia họ Liêu thanh niên mới vừa bận đi vào tiên tiên cảnh giới, nhưng là Diệp Hy Văn lại làm sao là cái gì lao tiên trời, hắn thậm chí ngay cả tiên tiên đều không phải là, đối với tiên tiên chân khí vận dụng còn dễ hiểu rất, theo Diệp Hy Văn càng ngày càng thuần thục vận dụng tiên tiên chân khí, Diệp Hy Văn lưới đao liền càng ngày càng đáng sợ. Bất quá Diệp Hy Văn cũng biết một chút, hắn không phải tiên tiên, cho nên hắn năng lực khôi phục kém xa cái này họ Liêu thanh niên, dù là hắn chuyển hóa thành tiên tiên chân khí nhiều hơn nhiều, nhưng là đánh lên đánh lâu dài lời nói, cuối cùng đợi đến hắn đem tiên tiên chân khí hao hết sạch đằng sau, cũng chỉ có một con đường chết. Mà hiển nhiên, cái kia họ Liêu thanh niên biết Diệp Hy Văn cái này duy nhất không tính là nhược điểm, quyết định chủ ý muốn mang xuống vừa đánh vừa rút lui, về phần nói Trương gia những đệ tử kia, căn bản cũng không quản, với hắn mà nói, những cái kia bất quá đều là một chút sâu kiến, nô bộc, chỉ cần có thể cầm tới huyết nguyên quả, dù là toàn bộ đều đã chết thì như thế nào. Diệp Hy Văn mũi đao đao khí phun ra, chân khí ở giữa không trung như là gợn sóng bình thường quét sạch ra, hắn không có tính toán muốn trường kỳ chiến đấu tiếp dự định. Đao pháp cường hành không nói đạo lý, từng đao đoạt công, rất hiển nhiên, mặc dù đồng dạng là tu luyện đao pháp, nhưng là cái này họ Liêu thanh niên đối với đao pháp lý giải kém xa cũng biết xong đâu. Đao mang tại Diệp Hy Văn như là như phong bạo đao khí bên trong, như là trong gió ngọn đến, phản phất một giây sau liền sẽ dập tắt. Làm sao lại cường đại như vậy? Cái kia họ Liêu thanh niên rốt cục khó mà bảo trì lanh khốc biểu lộ, quá sợ hãi nói ra, hậu thiên có thể để ép tiên tiên cao thủ đánh, hắn nghe đều không có nghe nói qua, thế mà lại có cường đại như vậy người tồn tại. Diệp Hy Văn cũng mặc kệ đối phương đến cùng đang kinh ngạc thứ gì, hắn chỉ biết là chính mình không có cách nào cùng đối phương hư tốn thời gian, tốc chiến tốc thắng. Chết đi cho ta. Đã đại thành tân nguyện chém lại một lần nữa bổ ra, chí đạo đao ảnh, đem họ Liêu thanh niên cho hoàn toàn bao phủ đi bảo. Làm sao có thể, ta Liêu Trích chính là một đời thiên tài, tại sao có thể chết tại loại địa phương quỷ quái này, ta còn muốn bước vào chân đạo, còn muốn vô địch khắp thiên hạ. Cái kia họ Liêu thanh niên hét lớn một tiếng, hỏa diễm đao từng đao bổ ra. Vâng. Đao ảnh bụi, cái kia Liêu Trích động tác không khỏi bị Diệp Hy Văn trường đao chỉ trệ, mà Diệp Hy Văn trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, chính là cơ hội này. Diệp Hy Văn chờ đợi đã lâu sơ hở, rốt cục xuất hiện, Diệp Hy Văn đắc thế không tha người, thừa dịp họ Liêu thanh niên chỉ trệ cơ hội, chém ra một đao, từng đạo đao ảnh phô thiên cái địa mà đến, mỗi một đạo đao ảnh đều là giả, cũng đều là thật, luyện đến đại thành tân mới chém, Diệp Hy Văn đã có thể thu phát tùy ý cái này nhìn như chẳng có mục đích một đao, thế mà đem Liêu Trích ép chật vật không chịu nổi. Khi, một trận sắt thép va chạm thanh âm phối hợp thêm không khí bạo liệt tiếng nổ mạnh, đều để hai người trùng quanh thành tử vong cấm địa, những đệ tử khác căn bản không dám tới gần. Bất quá bọn hắn cũng không có tâm tư muốn xen vào hai người, bởi vì bọn hắn ở giữa cũng tại lẫn nhau ở giữa chém giết, mặc dù động tĩnh cùng uy lực cũng không bằng Liêu Trích cùng Diệp Hy Văn giao thủ lớn, nhưng là luận thảm liệt còn hơn, đây là một trận sinh tử vật lộn, không phải ngươi chết, chính là ta vong, không có khác đều đừng ra. Diệp Hy Văn bá thể quyết tầng thứ nhất liền đã luyện đến tiểu thành cảnh giới, không những lực lượng thành công đột phá đến một hồ chi lực, nhục thân càng là cường hãn rối tinh rối mù, trong lúc phất tay chính là một loại đáng sợ uy lực. Bá thể quyết bí quyết ngay tại ở một chữ, đó chính là bá đạo, cho địch nhân lấy bao tố bình thường công kích, bá đạo vô địch, mà đao bản thân liền là binh bên trong bá vương, coi trọng cũng là một cái chữ bá, cùng bá thể quyết hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Hy Văn nhục thân cường hãn, đao đao vật lộn, mà cái kia Liêu Trích nhục thân, hiển nhiên không có Diệp Hy Văn mạnh mẽ như vậy, bị Diệp Hy Văn làm cho chật vật không chịu nổi. Đám người nhìn qua ngay tại chiến đấu hai người, đều có chút kinh ngạc, Diệp Hy Văn đơn giản mạnh đáng sợ, thế mà có thể đem đã là tiên tiên cảnh giới Liêu Trích bức cho đến trình độ này. Liêu Trích càng là phiền muộn không gì sánh được, hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ có kết quả như vậy. Khuyết một chém, đao thứ nhất. Diệp Hy Văn rốt cục ra dở cho đao khí hóa thành một vòng quyết nguyệt, hướng thẳng đến Liêu Trích ép đi. Vâng. Lực lượng kinh khủng tại Liêu Trích trên thân đao, hóa thành vô biên năng lượng quét sạch ra. Đao thứ hai. Diệp Hy Văn ngay sau đó lấy tốc độ như tia chớp lần nữa bổ ra đao thứ hai. Diệp Hy Văn không giữ lại chút nào đem tiên tiên chân khí quán chú đến trên thân đao, hình thành không gì sánh được đáng sợ đao khí, quét ngang hết thảy. Vâng. Liêu Trích bàn tay từng khúc băng liệt, tại quyết nguyệt chém lực lượng ra chỉ bên dưới, Diệp Hy Văn lực lượng đã nhảy lên tới mức đáng sợ. Đao thứ ba. Diệp Hy Văn không có đình chỉ, lại lần nữa bổ ra một đao, đơn giản cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Vành, Liêu Trích thân đao tại lực đạo đáng sợ quán thâu phía dưới, thế mà sinh sinh vỡ nát. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Liêu Trích thất kinh hét lớn, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể dạng này? Mắt thấy Diệp Hy Văn đao thứ tư đã bổ tới, Liêu Trích lập tức hô to, không, ngươi không có khả năng giết ta, ta là còn chưa kịp hô ra miệng, Diệp Hy Văn đao thứ tư đã chém tới, không chút huyền niệm Liêu Trích tại Diệp Hy Văn kinh khủng đao khí phía dưới, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, cốt đục bay tứ tung. Diệp Hy Văn lập tức thu đao, trong thân thể của hắn tiên tiên chân khí đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, nói cho cùng cũng không phải là tiên tiên cảnh giới, bởi vậy chân khí xa xa không có khả năng giống Liêu Trích như thế quần quần không dứt. Khuyết Nguyệt chém uy lực mặc dù rất lớn, từng đao trùng điệp cập vào, uy lực sẽ mạnh đến mức đáng sợ, nhưng là cùng tướng này đúng, chính là chân khí tiêu hao trình độ cũng sẽ thành tỷ lệ điên cuồng lên cao. Phía trước đại chiến một trận, tiêu hao chân khí cũng không tính là nhiều, nhưng là vẹn vẹn đánh ra Khuyết Nguyệt chém đao thứ tư, cũng đã đem tiên tiên chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, hắn thậm chí đều chém không ra đao thứ năm. Nếu như cứng rắn muốn chém ra đao thứ năm lời nói, chỉ có thể dùng hậu tiên chân khí, cho đến lúc đó uy lực tự nhiên là thật to giảm xuống. Ngươi thế mà giết hắn? Trương Cảnh Tân khó có thể tin nhìn xem Diệp Hy Văn nói ra, không nghĩ tới Diệp Hy Văn thế mà thật dám giết Liêu Trích, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ta quản hắn là ai? Diệp Hy Văn cười lạnh nói, kẻ này không rõ lai lịch, ý đồ phá hư thi đấu, chết cũng xứng đáng. Có người hỏi thời gian đổi mới, ta liền lại nói một chút tốt, mỗi ngày giữ gốc canh ba, bình thường thời gian là 12 giờ trưa, 8 giờ tối, 10 giờ tối, nếu có canh thứ tư, bình thường là tại dạng sáng phát. Lên giá sau giữ gốc canh ba thời gian là một dạng, về phần tăng thêm lời nói, liền nhìn mọi người đến lúc đó có cho hay không lực.